Chương 367, ý thức chỗ sâu lựa chọn. Chương 367, ý thức chỗ sâu lựa chọn. Người đẹp ngủ trong rừng sở dĩ có thể như vậy cự tuyệt mộng ảo, là bởi vì ý thức của nàng cũng không phải là tỉnh dậy vượt qua thời gian lâu như vậy. Bởi vì nguyên rủa nguyên nhân, ý thức của nàng chẳng qua là ngẫu nhiên thanh tỉnh. Đây hết thể đối với nàng mà nói càng giống là đang nằm mơ. Cho nên trăm năm thời gian đối với nàng đến nói cũng bất quá là thoáng qua liền mất, mà khoảng thời gian này là bởi vì mẹn phì ý đồ chiếm cứ thân thể của nàng, mới khiến cho ý thức của nàng so với quá khứ sinh động được nhiều. Vào thời khắc này, toàn bộ không gian ý thức đột nhiên kịch liệt rung động. Pháo đài đỉnh nhọn sụp đổ, bầu trời vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Làm sao rồi? Hộ dạ công chúa hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ phía ngoài mẹn phì đã hành động. Vợ éo nhìn về phía người đẹp ngủ trong rừng, hộ dạ công chúa, chúng ta phải đi, ngươi nguyền rủa, chúng ta biết tận lực giúp ngươi giải trừ. Rời khỏi không gian ý thức trước, hộ dạ công chúa đột nhiên nói ra, vợ éo tiên sinh, nếu quả thật, thật không có lựa chọn khác. Xin ngươi thông qua hôn tỉnh lại ta. Ta không hy vọng cha mẹ ta cùng quốc dân bởi vì ta mà chết. Nếu như hôn đều vô dụng đâu? À cờ giờ đột nhiên hỏi. Cái gì? Hột dạ công chúa ngẩn người. Có khả năng liền xem như. Hôn đều không có cách nào nhường ngươi tỉnh lại. À cờ giờ nhớ tới bờ phía trước nói cho nàng tin tức. Có lẽ còn cần cấp độ càng sâu kết nối. À cờ giờ nói ra. Cấp độ càng sâu kết nối là có ý gì? Đúng lúc này, không gian ý thức lần nữa kịch liệt rung động. Vợ không có tiếp tục giải thích, trực tiếp mang theo à cờ giờ tan biến tại ý thức của nàng thế giới bên trong. Thế giới hiện thực, mẹ ẻn chính khẩn trương trông coi ba người. Lúc này, toàn bộ pháo đài đều đang lay động. Các nàng làm sao còn không tỉnh? Mẹ ẻn lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời xa xa tụ tập được không rõ mây đen, một lưng gù thân ảnh chính lơ lửng tại trong mây đen tầm. Cái này chấn động chính là nàng đang thao túng vây quanh pháo đài bụi gai phát ra tới. Mẹ vì bản thể xem ra giản mua không gì sánh được, cây khô ra làn da bao vây lấy đá lởm chởm cung xương. Dám phá hỏng ta chuyện tốt, các ngươi đều phải chết. Mẹ ẻn nhìn thấy mẹ vì hướng pháo đài phương hướng nâng lên nàng phát trượng. Tiếp lấy đầy trời bụi gai tựa như là cực lớn roi lôi cuốn lấy tiếng xé gió quất hướng tháo đài. Nai En vội vàng đưa tay chuẩn bị kéo lấy bờ eo bọn hắn sử dụng thuấn di áo choàng rời khỏi. Ngay tại trong chớp mắt này, ạ cờ giờ cùng bờ eo đồng thời mở mắt. Cái sau cái chán ngôi sao văn nháy mắt nhấp nhoáng tia sáng. Ngay tại bụi gai sắp đánh trúng pháo đài đỉnh nhọn nháy mắt, một đường ánh sao bình chướng đột nhiên triển khai, đem toàn bộ pháo đài bao phủ trong đó. Bụi gai roi quất vào bình chướng bên trên về sau liền đứt gãy ra, mà bình chướng lại không hề động một chút nào. Nàng tới so dự đoán càng nhanh. Bờ eo bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Xa xa mẹn phì hiển nhiên chú ý tới bình chướng, nàng đầu tiên là tiểu tụy ngón tay vẽ ra trên không trung quỷ dị phù văn. Cả tòa hoàng cung bụi gai đột nhiên bật sống nhúc nhích lên, bọn họ quấn quýt nhau tổ hợp, trong nháy mắt hóa thành một cái gần đạm trăm mét bụi gai cự nhân. Cái kia bụi gai cự nhân giơ chân lên hướng về pháo đài đi tới. Vợ éo đầu tiên là kích hoạt cự nhân chi tâm năng lực, ạ cờ giờ, chúng ta phải đem nàng dẫn ra. Nơi này cách ngủ say quốc dân quá gần, chiến đấu biết tác động đến bọn hắn. Ạ cờ giờ gật gật đầu, sau đó nhìn ngoài cửa sổ cự nhân nói ra, vậy ngươi trước tiên đem cái này bụi gai cự nhân mang đi, ta phụ trách đối phó mẹn phì. Được. Vợ éo đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì hỏi, nhưng là mẹn phỉ nếu như lại đối với ngươi thi triển nguyền rủa làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, ta có biện pháp. À cờ giờ sau khi nói xong đột nhiên nhào lên hôn vợ éo miệng. Sau đó đột nhiên khẽ cắn, đem hắn mở môi đều cắn nát. Ừm. Vợ căn bản không ngờ tới à cờ giờ việc này hoạt động. Một bên mải ẻn cũng ngây người. Cái này hôn chính là một lát, chỉ thấy à cờ giờ lui lại một bước, sau đó rội ra ngón tay dính một hồi chính mình dính máu bờ môi. Sau đó nàng đem ngón tay bên trên máu một bên bôi ở trán mình ngồi sao xâm lên một bên giải thích nói, như vậy, ta liền có thể chống cự nàng nguyền rủa. Vợ éo lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai ạ cờ giờ cũng không phải là muốn hôn hắn, mà là muốn máu của hắn. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ âm thầm nhả danh nói, tình cảm máu của ta thành đỡ nguyền rủa dự tề. Ạ cờ giờ nhưng không biết vợ éo đang suy nghĩ gì, chuẩn bị sẵn sàng nàng thúc giục nói, đi thôi, vợ éo, chúng ta phải đi chiến đấu. Được. Vợ éo một bên đáp ứng một bên dặn dò nại ẻn, nếu như thấy tình thế không đúng, liền dùng tuấn di áo choàng trở về. Sau đó liền sử dụng truyền tống ma pháp mang theo ạ cờ dở xuất hiện tại bên ngoài pháo đài giữa không trung. Mẹn phì híp mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện giữa không trung hai người. Ạ cờ dở trên người cái kia khí tức cường đại để nàng có chút do dự, mà lại nàng phát hiện phía trước cái kia xem ra cũng không mạnh mẽ tóc đen nam nhân, giờ phút này khí tức trên thân cũng cùng nữ tử kia mạnh mẽ như nhau. Mẹn phì thế nhưng là còn sống rất nhiều tuổi già vu bà, nàng vô cùng tiếc mạng, mặc dù nội tâm không nghĩ từ bỏ, nhưng vẫn là bảo mệnh quan trọng. Ngay tại nàng sinh lòng thoái ý thời điểm, nàng nhìn thấy cái kia tóc đen nam nhân đột nhiên xuất hiện tại bụi gai cự nhân trên bờ vai. Mẹn phỉ trong mắt kia sáng lạnh lóe lên, đội vàng cho bụi gai cự nhân hạ lệnh, cho ta chụp chết hắn. Ngay tại bụi gai cự nhân giơ tay lên thời điểm, dưới chân của nó đột nhiên xuất hiện cực lớn trận pháp truyền tống. Tiếp lấy liền bị bờ eo mang theo truyền tống rời khỏi. Mịch sững sờ, nàng không nghĩ tới bờ eo biết chơi một chiêu này. Bụi gai cự nhân cùng bờ cùng nhau tan biến tại trong truyền tống trận nháy mắt, ạ cờ giờ đối với mẹn phỉ chỉ một cái. Ngôi sao xiềng xích hướng phía nàng bay vụt đi qua. Mẹn phỉ vội vàng vung vẩy pháp trượng, vô số màu đen con rơi từ ống tay áo bên trong tuân ra cùng ngôi sao xiềng xích đụng vào nhau. Nhìn thấy bờ eo rời đi, mẹn phỉ thoáng cái cải biến chủ ý, đã cái kia có thể chống cự nàng nguyền rủa người không tại, cái kia nàng liền lại nguyền rủa nàng một lần. Chỉ cần để nàng tới gần người đẹp ngủ trong rừng thân thể, nàng liền có biện pháp khác. Cùng lúc đó, ngoài 50 dặm trên hoang nguyên, không gian đột nhiên bặm mẹo. Nương theo lấy đinh thái nhức óc quanh mình, trăm mét cao bụi gai cự nhân đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Vợ trong túi ma pháp lấy ra đế quốc đức phá ma đại pháo bắt lên. Bùi Gai cự nhân nghĩ vừa đứng lên, liền bị phá ma đại pháo đánh vào trên cánh tay. Đạn pháo trực tiếp đem Bùi Gai thượng lưu chuyển ma lực đánh tan, những cái kia vặn vẹo cùng một chỗ Bùi Gai cũng bắt đầu rụng xuống. Veng, veng, veng. Tại bờ khống chế phía dưới, phù văn đại pháo khuynh tả hỏa lực, trực tiếp liền đem Bùi Gai cự nhân phía trên lưu chuyển ma lực quanh liệm xiển, tiếp lấy ầm ầm ngã xuống đất. Bờ kéo lại triệu hồi ra hỏa tinh linh. Đã mất đi ma lực Bùi Gai lại như thế nào có thể ngăn cản hỏa diễm, rất nhanh liền bị ngọn lửa đốt thành một đống gỗ mục. Bờ thu hồi lại pháo, truyền tống ma pháp kia sáng sáng lên, thân ảnh của hắn nháy mắt từ hoang dã tan biến. Lúc này, hoàng cung trên không chiến đấu hoàn toàn là thiên về một bên. Mới phát hiện chính mình nguyền rủa thế mà đối với cái này có thể triệu hoán ánh sao người cũng mặc kệ dùng. Mà lại phía bên kia thực tế là quá cường đại, nàng áo bào đen bị phía bên kia ma pháp đánh vỡ rách dưới nát, xem ra tựa như là một cái nghèo túng lao hầu. Nàng vừa rồi đã cầu xin tha thứ qua, nhưng là phía bên kia căn bản không hồi phục nàng, mà là một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nàng đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt, bất quá cũng coi như là rút ngắn cách thành bảo khoảng cách. Ta vốn không muốn làm như thế, là các ngươi bức ta. Mới đem để tay tại chỗ trái tim của mình diện mạo dữ tợn nói ra, bằng vào ta trái tim làm tế phẩm chúc phúc chính ta, nhường ta cùng người đẹp ngủ trong rừng lực lượng hoàn mỹ dung hợp đi. Mới vừa dứt lời, đợi trong phòng Nai En đột nhiên phát hiện trước mắt người đẹp ngủ trong rừng thân thể trôi nổi. Nai En vội vàng đưa tay kéo, thế nhưng là nàng phát hiện chính mình căn bản kéo không nhúc nhích người đẹp ngủ trong rừng thân thể. Hơn nữa còn không tự chủ được đi theo người đẹp ngủ trong rừng cùng một chỗ từ pháo đài cửa sổ bay ra ngoài, hướng thẳng đến mẹn phi phương hướng bay qua. Hoàng bét, ạ cơ giờ hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này. Nàng vội vàng hướng phía người đẹp ngủ trong rừng phương hướng bay qua. Lúc này, người đẹp ngủ trong rừng ngực sáng lên 12 cái điểm sáng, đây chính là năm đó 12 nữ vu chúc phúc cần ký. Những điểm sáng này tựa hồ bị cưỡng ép từ người đẹp ngủ trong rừng trong cơ thể bị rút ra một chút chùm ánh sáng, ở trên bầu trời xen lẫn thành một cái nho nhỏ bụi gai vương miện. Mà mực trong cơ thể cũng bắn ra một đường chùm sáng màu đen dung nhập bụi gai vương miện bên trong. Sau đó mực cái kia tiểu thụy thân thể liền từ không trung quẳng xuống, trực tiếp ngã thành một cục thịt bùn. Bụi gai vương miện lơ lửng tại người đẹp ngủ trong rừng đỉnh đầu xoay chậm chậm, vương miện phía trên, 12 đạo bị cưỡng ép rút ra chùm sáng cùng mện phỉ hiến tế ánh sáng đen xen lẫn. A cơ giờ bay đến người đẹp ngủ trong rừng bên người, nàng đầu tiên là đem treo ở người đẹp ngủ trong rừng trên người lại ẩn cứu được. Sau đó lại đối trên bầu trời bụi gai vương miện thi triển ma pháp, nhưng hết thảy ma pháp đánh vào bụi gai vương miện phía trên đều không có hiệu quả gì. A cơ giờ trực giác nói cho nàng, nếu quả thật để cái này bụi gai vương miện cùng người đẹp ngủ trong rừng dung hợp, nàng nhất định có thể khống chế người đẹp ngủ trong rừng thân thể. Ngay lúc này, Bờ Eo dùng truyền tống ma pháp trở lại hoàng cung nơi này, làm hắn nhìn thấy tình huống trước mắt lúc trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Đây là cái gì? Bờ Eo, mau lại đây đem người đẹp ngủ trong rừng tỉnh lại. A cơ giờ nhìn thấy Bờ Eo đến về sau vội vàng hô, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, đều phải đem cái này nghi thức ngăn cản. Nếu không thì chúng ta có thể sẽ đối mặt phiền phức lớn. Bờ Eo đội vàng sử dụng tuấn di đi vào A cơ giờ bên người. Hắn cảm giác có một luồng tim đập nhanh cảm giác từ bụi gai vương miệng bên trên truyền đến. Đây là có chuyện gì? Mẹn phi dùng trái tim của nàng làm đại giá chúc phúc chính nàng. Nàng muốn cùng ổ dạ hoàn mỹ dung hợp. A cơ giờ còn chưa nói xong, Bờ Eo liền phát hiện ổ dạ trên đầu xuất hiện bụi gai vương miệng ấn ký. Bờ Eo, nhanh lên một chút, hôn nàng. Bờ Eo đội vàng bay đến ổ dạ bên người, hướng phía miệng của nàng hôn xuống. Nhưng mà mọi việc đều thuận lợi hơn, lần này một chút tác dụng đều không có, người đẹp ngủ trong rừng cũng không tỉnh lại nữa. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi thông qua hôn liền có thể giải trừ nguyền rủa sao? Phía trên bụi gai vương miện phía trên toát ra mện phi tiếng cười nhạo âm. Ta đã sớm phát hiện vấn đề này, đơn thuần hôn là không thể nào, trừ phi ngươi có thể thu được nàng. Khu khu cụ. Dù sao các ngươi là không thể nào thành công. Mện phi kém chút nói lộ ra miệng. Chờ ta cùng nàng thân thể hoàn toàn dung hợp, ta sẽ đem ta phía trước chịu đến khuất nhục gấp trăm lần hoàn trả cho các ngươi. Bụi gai vương miện tiếp tục chậm rãi hạ xuống tới. Người đẹp ngủ trong rừng thân thể cũng theo lấy bụi gai vương miện đáp xuống run rẩy lên. Bờ Eo đội vàng đem để tay tại người đẹp ngủ trong rừng trên thân thi triển tuấn di ma pháp. Nhưng làm hắn mang theo người đẹp ngủ trong rừng xuất hiện tại cái khác địa phương thời điểm, phát hiện bụi gai vương miện cũng cùng theo thuấn di đi qua. Đừng uổng phí sức lực, các ngươi là ngăn cản không được ta. Bờ Eo, không được, xem ra ngươi chỉ có thể dựa theo cái kia phù thủy nói tới phương pháp làm. À cờ giờ bay tới nói ra, ngươi cái này không chỉ là cứu nàng, càng là cứu nàng quốc dân cùng nàng cha mẹ, không thể do dự. Đây là bất đắc dĩ lựa chọn. Theo à cờ giờ, chỉ cần là chuyện chính xác, nên làm. Có thể người đẹp ngủ trong rừng liền hôn đều kháng cự, chớ nói chi là loại kia phương pháp. Nếu quả thật như vậy làm, chính là đối với người đẹp ngủ trong rừng lớn nhất khinh nhẫn. Bờ Eo một phen thiên nhân giao chiến sau vẫn cảm thấy không xuống tay được, không được, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Đúng lúc này, Bờ Eo đột nhiên nghĩ đến một cái khác phương pháp, hắn đội vàng mang theo ổ dạ công chúa thuấn di về thành lâu đài phòng ngủ. Bùi gai vương miện cũng tới đến phòng ngủ phía trên. Người muốn làm gì? Bùi gai vương miện bên trong mẹn phì có chút nghi ngờ hỏi. Bờ không có đáp lời, hắn chỉ là nhắm mắt lại, đem toàn bộ tinh thần lực tập trung ở cùng ổ dạ ý thức kết nối vào. Sau đó hắn dựa chán ổ dạ trên đầu lần nữa tiến vào ý thức của nàng không gian. Nơi này so với lần trước càng thêm vỡ vụn, bầu trời che kín vết rách, pháo đài đã thành phế tích. Bờ tại đổ nát thê lương ở giữa chạy, cuối cùng tại một chỗ suối phun một bên tìm được quận mình ổ dạ. Tình trạng của nàng rất tệ, trên thân thể của nàng bò đầy hắc sắc kinh cức. Bờ Eo tiên sinh, ổ dạ hư nhược gần đầu, ta lại tại nằm mơ sao? Không phải là mộng. Bờ Eo đưa nàng nâng đỡ, mẹ vì lấy mạng sống ra đánh đổi cưỡng ép cùng ngươi dung hợp. Nếu như nàng thật dung hợp, ta không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta ta thử qua tại thế giới hiện thực hơn ngươi, nhưng là không dùng. Vậy chúng ta là muốn ở chỗ này thử một chút sao?
Đúng thế.
Vợ eo gật gật đầu giải thích nói, đây chỉ là vì giải trừ nguyên rủa.
Tốt ta, nhắm mắt.
Nàng nói.
Vợ thuận theo nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được trên môi một mảnh mềm mại.
Không giống với ạ cờ giờ giải quyết việc trung nụ hôn kia, cái này sờ nhẹ phải ôn nhu được nhiều.
Nhưng chỉ là hôn vẫn không có giải trừ nguyên rủa.
Vẫn chưa được sao?
Nàng ngẩng đầu nhìn qua không gian ý thức vỡ vụn bầu trời, nàng nhìn thấy bụi gai vương miện bóng tối đã xuyên thấu qua vết nước chảy vào.
Nàng rõ ràng lần này nàng khả năng thật không có cách nào phản kháng.
Vợ eo tiên sinh, ạ cờ giờ nữ sĩ trước khi đi nói tới cấp độ càng sâu kết nối là có ý gì?
Ách, chính là
vợ có chút lúng túng giải thích.
Tổ già nghe vậy trầm mặc, sau một lát nàng cười khổ nói, cho nên
chỉ có biện pháp này.
Vợ eo cũng biết cái này thật sự là khó mà tiếp nhận, liền xem như tại ý thức bên trong không gian,
tại quốc gia của ta cái này nguyên bản so sinh mệnh quan trọng hơn.
Tổ già trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, nhưng nếu như là vì cha mẹ ta nước bạn nổ dân, ta nguyện ý.
Nếu như ở đây như thế vẫn chưa được, vô luận như thế nào ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ngăn cản mẹn phỉ không chế ta.
Vợ không nói gì thêm, chỉ là trịnh trọng gật gật đầu.
Thế giới hiện thực bên trong, bụi gai vương miện đã nhanh muốn hạ xuống người đẹp ngủ trong rừng trên đầu. Nhưng bụi gai vương miện bên trong mẹn phỉ nội tâm không có vui sướng, nàng luôn cảm thấy thật giống muốn phát sinh cái gì.
Đúng lúc này, nguyên bản mê man người đẹp ngủ trong rừng thoáng cái mở mắt.
12 đạo chúc phúc chùm ánh sáng đột nhiên từ trên trán nàng tán phát ra, xuyên thấu nóc nhà sông thẳng lên trời.
Cũng đem nguyên bản muốn bóp chặt nàng cái trán bụi gai vương miện nổ đến vỡ nát.
Chương 368, nữ phù thủy cái chết. Chương 368, nữ phù thủy cái chết. Bụi gai vương miện vỡ nát sau cũng không có lập tức tan biến, mà là xem như mảnh vỡ nổi đồng bền giữa không trung.
Mẹn vì không cam lòng lại oán hận thanh âm từ mảnh vỡ bên trong vang lên, đây là có chuyện gì?
Ngươi làm sao lại tỉnh lại?
Hắn rõ ràng đều không có đụng vào thân thể của ngươi, ngươi làm sao lại tỉnh lại?
Ghé vào người đẹp ngủ trong rừng bên cạnh bờ hẻo cũng thoáng cái mở mắt, hắn nhìn lên bầu trời bên trong tán thành mảnh vỡ bụi gai vương miện nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này, ạ cờ giờ cũng mang theo nải ẻn bay vào.
Nhìn thấy hóa thành mảnh vỡ bụi gai vương miện, ạ cờ giờ ánh mắt tại bờ cùng người đẹp ngủ trong rừng trên thân rời rạc.
Trong ánh mắt của nàng để lộ ra chính là khen ngợi, dưới cái nhìn của nàng, bờ cuối cùng còn là quyết định làm lựa chọn chính xác.
Bờ eo biết do ạ cờ giờ hơn phân nửa là hiểu lầm, bờ eo cũng còn chưa kịp giải thích, bụi gai vương miện bên trong mảnh vỡ mẹn phỉ đối với bờ eo nói ra, là ngươi.
Ngươi tiểu tử này nhiều lần hư ta chuyện tốt, ngươi là thế nào giải trừ nàng nguyền rủa?
Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?
Bờ eo nhìn xem bụi gai vương miện mảnh vỡ nói ra,
đây không có khả năng, đây không có khả năng, ta vẫn luôn đang nhìn các ngươi trừ cái chán tiếp xúc một cái.
Chờ một chút.
Mẹn phỉ đột nhiên nhớ tới tại người đẹp ngủ trong rừng bên trong ý thức không gian nhìn thấy bờ eo sự tình, chẳng lẽ nói các ngươi là để ý nhận thức trong không gian?
Đáng ghét ta, tại sao ngươi có thể tùy ý tiến vào không gian ý thức của người khác?
Thế nhưng là cũng không đúng a, coi như bên trong không gian ý thức
cũng không nên sẽ giải trừ ta nguyền rủa mới đúng.
Đây rốt cuộc là vì sao?
Mẹn phỉ thanh âm lộ ra điên cuồng, đây rốt cuộc là vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao?
Bụi gai vương miện mảnh vỡ dần dần hóa thành màu đen bụi bặm tiêu tán.
Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm.
Tại sao?
Ta bố cục lâu như vậy,
kết quả lại trở thành người khác áo cưới.
Mẹn phỉ thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng theo cuối cùng một mảnh vỡ tan biến mà triệt để an tĩnh lại.
Đời thứ nhất mạnh mẽ nữ phù thủy cứ như vậy không cam tâm chết đi, nếu như không phải là gặp được bờ cùng ạ cơ giờ, nàng căn bản không thể nào chết được.
Nàng còn có cực kỳ cường đại lực lượng đều không thể phát huy ra, nàng sở trường nhất nguyền rủa cũng đúng bờ không có bất kỳ cái gì hiệu quả.
Nhưng sự tình gì đều không có nếu như, mẹn vì đã triệt triệt để tiêu vong, chủ yếu vẫn là nàng quá giả.
Bụi gai vương miện triệt để tiêu tán thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến liên miên không ngừng tiếng nổ.
Những cái kia không có tạo thành bụi gai cự nhân khóm bụi gai chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo vỡ vụn rơi trên mặt đất.
Tiếp lấy tựa như là bị rút đi sinh mệnh cấp tốc biến thành màu đen thành than, dưới ánh mặt trời hóa thành bay đầy trời cho.
Nằm ở trên giường ổ dạ giờ phút này cũng coi như là từ mở mịt dưới trạng thái thanh tỉnh lại.
Nàng mới vừa mặc dù mở mắt, nhưng nàng ý thức còn không có hoàn toàn trở về thân thể, biết rõ mực tan biến về sau nàng mới lấy lại tinh thần.
Nàng chống lên thân thể mở mịt ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt cuối cùng rơi vào bờ hẻo trên mặt, chúng ta thành công sao?
Ừm, mẹn vì chết rồi.
Ổ dạ nếm thử đứng thẳng lúc lảo đảo một cái, trăm năm không động hai chân hiển nhiên còn không thích ứng hoạt động.
Bờ hẻo đội vàng đỡ lấy nàng.
Cảm ơn.
Cảm ơn ngươi, bờ hẻo tiên sinh.
Ổ dạ công chúa một bên đứng vững, một bên lui lại hai bước.
Nàng vẫn là không quen cùng bờ tứ chi tiếp xúc, phía trước bên trong không gian ý thức phát sinh sự tình đối với nàng mà nói tựa như là giống như nằm mơ.
Nói thật nàng đến bây giờ cũng còn cảm thấy không chịu nhận, nếu như không phải vì giải trừ nguyền rủa, nàng là tuyệt sẽ không đáp ứng chuyện như vậy.
Dù sao bờ eo đối với nàng mà nói là một cái mới thấy qua hai mặt người xa lạ.
Kết quả liền phát sinh thân mật như vậy sự tình.
Mặc dù chỉ là ở trong mơ phát sinh, nhưng là nàng vẫn cảm thấy đây là chân thực phát sinh sự tình, bởi vì trong mộng cảm giác thực tế là quá chân thực.
Cũng chính bởi vì trong ý thức của nàng mặt cho rằng như vậy, mới đánh bậy đánh bạ cởi ra nguyền rủa.
Trong thành bảo nguyền rủa giải trừ sao?
Cha mẹ ta cùng những cái kia nhóm quốc dân đều tỉnh lại sao?
Ổ dạ công chúa đi đến bên cửa sổ nhìn xem hoàng cung phía ngoài khu dân cư.
Nàng nhìn thấy trên đường phố ngủ say quốc dân chính lần lượt thức tỉnh.
Có người vớt mắt ngồi dậy, có người một mặt mở mịt nhìn chung quanh, có người ôm người thân khóc giống.
Đúng lúc này, vợ eo đột nhiên nghe được phòng ốc bên ngoài hành lang chuyển đến tiếng bước chân.
Một đôi mặc hoa phục vợ chồng chạy vào.
Ổ dạ,
ổ dạ,
phụ vương,
mẫu hậu. Ôn Dạ công chúa nhìn thấy hai người về sau thoáng cái bổ nhào vào trong ngực của bọn hắn. Quốc vương cùng vương hậu xem ra bất quá tuổi hơn 40, đều là ít có tịnh nam đẹp trai nữ, cho nên mới có thể sinh ra người đẹp ngủ trong rừng xinh đẹp như vậy con gái. Hải tử của ta. Vương hậu xoa xoa nữ nhi của mình gương mặt. Quốc vương thì ôm vợ của mình cùng con gái. Vợ éo nhìn qua ôm nhau mà khóc vương thất một nhà, lặng yên không một tiếng động thối lui đến ạ cờ giờ bên người. Chúng ta nên đi, bọn hắn cần thời gian đoàn tụ. Vợ éo cũng đúng lúc muốn nhân cơ hội rời đi nơi này, miễn cho song phương lúng túng. Dù sao tại người đẹp ngủ trong rừng trong ngộng cùng nàng phát sinh chuyện kia, mặc dù mục đích là vì giải trừ nguyên rủa, đối với hai cái vừa gặp mặt người mà nói cũng xác thực quá nhanh. Chờ một chút. Quốc vương đột nhiên chuyển thân nhìn xem bờ hẻo đám người hỏi, các vị dũng sĩ, là các ngươi đã cứu rỗi ta nhóm vương quốc à? Ôn Dạ công chúa nghe vậy vội vàng theo vương sau trong ngực lui ra ngoài giới thiệu nói, phụ vương, vị này là bờ hẻo tiên sinh, vị kia là ạ cờ dở tiểu thư, là bọn hắn đánh bại nguyền rủa ta cái kia nữ phù thủy. Vương hậu vội vàng thi lễ nói, cảm ơn các ngươi, các vị tuổi trẻ dũng sĩ. Các vị dũng sĩ, vì cảm ơn các ngươi cứu vớt chúng ta vương quốc, ta nguyện ý đem vương quốc tài bảo một nửa điểm cùng các ngươi. Quốc vương thì ở một bên tỏ thái độ nói, bờ hẻo nghe vậy khoát tay áo, ta hiện tại không thiếu những vật kia. Các ngươi vương quốc đã ngủ say trăm năm, ngươi tài bảo càng cần hơn dùng để phát triển quốc gia của ngươi, tạo phúc người của ngươi dân. Quốc vương nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, sau đó hướng phía bờ thật sâu bái một cái. Hắn giờ phút này cảm thấy vị dũng sĩ này là một cái phi thường có giá trị tôn trọng người. Các dũng sĩ, làm ơn tất lưu lại tham gia đêm nay đến hội chúc mừng. Chúng ta đem chuẩn bị tốt nhất tiến hội chiêu đãi các vị. Thế nhưng là quốc vương bệ hạ, vương quốc của ngươi bên trong đồ ăn đi qua hơn 100 năm đã toàn bộ mục nát, hiện tại trong thành thị một chút xíu đồ ăn đều không có. Mẹ đột nhiên mở miệng nói ra. A, cái này. Đây đúng là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng xin tin tưởng chúng ta sẽ mau chóng tìm tới đồ ăn. Vợ éo nghe vậy cũng không tiếp tục cự tuyệt, bên ngoài có một nhánh bị chúng ta đánh bại quân đội, bọn hắn đồ quân nhu có lẽ có thể để các ngươi trèo chống một đoạn thời gian. Đến nôi cái khác đồ ăn, ta có thể giúp các ngươi tìm kiếm một chút. Thực tế là rất cảm tạ ngươi, dũng sĩ, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của ngươi. Màn đêm buông xuống, ạ lù dạ vương quốc đèn đuốc sáng trưng. Vợ éo đứng tại phòng yến hội trên sân thượng, nhìn qua phía dưới ngay tại một lần nữa tỏa ra sự sống thành phố. Trên đường phố, vương quốc quân đội tại cho các cư dân phân phát lấy đồ ăn. Những thức ăn này một phần là từ nước Đức quân đội nơi đó tịch thu được, mặt khác đại bộ phận thì là quốc vương đem kim tệ giao cho bờ hẻo, sau đó bờ hẻo dùng truyền tống ma pháp tiến về xung quanh thành phố mua về. Bờ hẻo tiên sinh. Sau lưng chuyển đến thanh âm êm ái. Ôn Dạ công chúa thay đổi mới tinh lễ phục, dưới ánh trăng nàng thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ, bởi vì chúc phúc nguyên nhân, nàng mỹ lệ hoàn toàn có thể cùng công chúa Bạch Tuyết so sánh. Công chúa điện hạ. Bờ hẻo khẽ không người. Phi thường cảm ơn các ngươi cho chúng ta làm hết thảy. Bờ hẻo nghe vậy khoát tay áo, mệt cùng ta phía trước nguyên bản liền có khúc mắc, nếu để cho nàng chiếm cứ ngươi thân thể. Với ta mà nói cũng là chuyện rất nguy hiểm, cho nên đây cũng là chuyện của chính ta. Bất kể như thế nào còn là cảm ơn ngươi. Ôn Dạ đi đến bờ eo bên người, hai tay trùng điệp trước người, do dự chỉ chốc lát mới tiếp tục nói, liên quan tới hôm nay bên trong không gian ý thức chuyện phát sinh, cái kia. Ta rõ ràng, công chúa điện hạ, đây chẳng qua là vì giải trừ nguyền rủa. Bờ eo lập tức nói ra, ta không biết trước bất kỳ ai nhắc lên. Mà lại ta cam đoan, trong hiện thực, ta trừ hôn qua ngươi bên ngoài, tuyệt đối không có đối với ngươi làm qua những chuyện khác. Ôn Dạ nghe vậy vội vàng khoát tay giải thích nói, bờ eo tiên sinh. Ta không phải là ý tứ kia, ta là muốn cho ngươi nói xin lỗi, ta vừa tỉnh lại lúc ấy không phải cố ý muốn đẩy ra ngươi. Không không không, Ôn Dạ công chúa, không cần nói xin lỗi, đây là phản ứng tự nhiên. Ngay lúc này, ạ cờ dở từ đằng xa bay tới, bờ hẻo, ta phát hiện một cái kỳ quái ấn ký, có lẽ là ngươi nói cái kia đại ma pháp sư lưu lại đồ vật. Bờ hẻo nghe vậy vén tay áo lên nhìn một chút cánh tay của mình, lúc này mới phát hiện trên cánh tay mình ấn ký đang phát sáng. Hắn kém chút quên đi chuyện này. Đi thôi, ta và ngươi đi qua nhìn một chút. Cùng Ôn Dạ công chúa tạm biệt sau. Ạ cờ giờ mang theo bờ tại vương thành biên giới một đoàn nhỏ bụi gai phía trên phát hiện đại ma pháp sư lưu lại ấn ký. Đây là bờ hẻo lần thứ nhất tại không phải nhân loại trên thân nhìn thấy ấn ký này. Hắn vươn tay đụng vào một cái bụi gai ấn ký phía trên, ý thức lần nữa tiến vào cái kia quen thuộc bầu trời sao bên trong. Cũng lần nữa nhìn thấy đại ma pháp sư sợ tàn lạ. Lần này ý thức thể cùng cái khác ý thức thể rõ ràng không giống, lần này hắn cũng không có giống trước kia tái diễn lời dạo đầu. Mà là chủ động hỏi, vị bằng hữu này, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là thế nào lại tới đây? Vũ bà mới là thành công, vẫn là thất bại rồi. Ngươi biết mình muốn làm gì phải không? Đại ma pháp sư. Phía bên kia đối với bờ hẻo biết rõ thân phận của hắn hiển nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Làm bờ thi triển ra phía trước từ hắn nơi đó học được ma pháp về sau, cái sau cũng coi là hiểu rõ ra. Nguyên lai ngươi đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thật là ta. Ta rõ ràng, bất quá trước đó, ngươi có thể trả lời một cái ta vừa rồi vấn đề sao? Đợi bờ hẻo đại khái đem bên ngoài phát sinh tình huống nói cho hắn về sau, cái sau mới thở dài một hơi. Cái này vây quanh người đẹp ngủ trong rừng vương quốc bụi gai bên trong thực vật phụ ma thuật đúng là bút tích của ta. Ta phía trước thỉnh cầu mẹn phỉ giúp ta con gái giải trừ nguyền rủa. Xem như trao đổi, ta đem giúp nàng cường hóa những thứ này bụi gai. Ta phía trước một mực lo lắng nàng biết dùng khống chế những thứ này bụi gai đi tập kích quốc gia khác người, cho nên mới ở đây lưu lại ân ký. Vậy ngươi con gái nguyền rủa giải trừ không có đâu. Ngươi bây giờ đến cùng đi nơi nào rồi? Đại ma pháp sư lắc đầu, ta không biết, nhưng ít ra tại ta lưu lại đoạn tin tức này thời điểm, con gái của ta trên người nguyền rủa vẫn không có giải trừ. Đến nỗi bản thể của ta, ta cảm thấy hẳn là đi thần bí phương đông. Là được. Đã ngươi phía trước đã từng thu được truyền thừa của ta, ta liền đến dạy ngươi một chút đồ mới đi. Ngươi trước tiên đem ta phía trước dạy cho ngươi những ma pháp kia đều thử nghiệm cho ta nhìn một chút. Làm bờ héo đem ma pháp đều thử nghiệm một lần về sau, cái này đại ma pháp sư lộ ra sợ hãi than tầm mắt, xem ra, ta những thứ này ma pháp, thật tìm được một cái đầy đủ ưu tú người thừa kế. Hiện tại, ta đem dạy ngươi ta đắc ý nhất ma pháp, giao phó vật phẩm mô phỏng sinh mệnh ma pháp. Ta chính là dùng ma pháp này xây dựng ta tổ đạo. Bờ héo nghe vậy mừng thầm trong lòng, lần này đến người đẹp ngủ trong rừng vương quốc thật là đến đúng. Không chỉ giải trừ người đẹp ngủ trong rừng nguyên rủa, còn tiện thể học tập cái này hắn chờ mong đã lâu ma pháp. Bầu trời sao không gian ý thức bên trong, Sở Tạn lạ dùng ngón tay vẽ ra trên không trung ma pháp phù văn. Vô số điểm sáng tùy theo vũ động, cuối cùng ngưng tụ thành một cái bóng ánh sáng long lanh chim bay. Chim bay rơi vào bờ héo đầu vai dùng mỏ nhẹ nhàng trải vuốt lên tóc của hắn, cảm giác tựa như là thật còn sống một dạng. Muốn học tập ma pháp này, đầu tiên cần lý giải vật chất bản chất. Sở Tạn lạ vung tay lên, bầu trời sao hóa thành thế giới vi mô, vạn vật đều là từ giống nhau hạt cơ bản cấu thành, khác nhau chỉ ở tại. Vợ càng nghe càng cảm thấy giật mình, nguyên lai vị này đại ma pháp sư với cái thế giới này bản chất lý giải mức độ đã sâu như vậy khác. Bất quá bờ héo lực lĩnh ngộ cũng rất cao, làm bờ trong tinh không cũng làm ra một cái chim bay thời điểm. Sở Tạn lạ sợ hãi thán nói, ngươi ma pháp thiên phú thật rất cao. Hy vọng ngươi có thể tìm tới bản thể của ta, ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Lần này ma pháp dạy học tiêu hao thời gian rất nhiều, cho nên đại ma pháp sư không nói hai câu liền biến mất không thấy gì nữa. Bờ ý thức cũng trở lại trong thế giới hiện thực. Vậy lưu có ấn ký bụi gai cũng theo bờ trở về hóa thành cho bụi tiêu tán. Thế nào? Bảo vệ ở một bên ạ cờ giơ hỏi. Ừm, ta học xong một cái mới ma pháp. Làm hai người trở lại người đẹp ngủ trong rừng pháo đài thời điểm, hộ dạ đã tại cửa ra vào chờ đã lâu. Bờ hẻo tiên sinh, ngươi xem như quay lại, phụ vương đã ở bên trong chờ ngươi. Lần này đến hội càng giống là một lần gia đình liên hoan, không có cái khác tân khách, chỉ có quốc vương người một nhà. Quốc vương đứng dậy có chút lúng túng nói ra, bờ hẻo tiên sinh, thật có lỗi, ta nguyên lai tưởng rằng có thể thật tốt chiêu đãi ngươi, nhưng vương quốc đồ ăn sát thực thiếu. Bờ hẻo nghe vậy gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó chào hỏi ạ cờ giờ ngồi xuống dùng cơm. Bờ hẻo tiên sinh, quốc vương nâng chén ra hiệu, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, ạ lù dạ vương quốc có lẽ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi bùi gai trói buộc. Ân tình của ngươi, chúng ta không thể báo đáp. Bờ hẻo mỉm cười, giơ ly rượu lên khẽ nhấp một cái, vậy hạ nói quá lời. Mẹn phỉ tổn thương rất nhiều người, ngăn cản nàng cũng là trách nhiệm của ta. Quốc vương do dự chỉ chốc lát về sau nói ra, bờ hẻo tiên sinh, ta có một điều thỉnh cầu. Mời nói. Ạ lù dạ vương quốc ngủ say trăm năm, xung quanh thổ địa sớm đã hoang vu. Đồng ruộng bị bùi gai ăn mòn, nguồn nước khô cạn, liền rừng rậm đều biến thành đất cằn sỏi đá. Quốc gia của chúng ta kho mặc dù có vàng bạc châu báu, lại không cách nào lấp đầy con dân bụng. Vương hậu nhẹ nhàng nắm chặt trong tay, tiếp lời đầu, chúng ta nghe ngài En tù trưởng nói, vợ các hạ thành phố phồn vinh giàu có, thổ địa phì nhiêu, lãnh địa của nàng nhân dân cũng di chuyển đến ngươi thành phố đi. Quốc vương cùng vương hậu liếc nhau một cái, chúng ta biết rõ điều thỉnh cầu này rất mạo muội, nhưng có thể hay không để chúng ta một chút quốc dân cũng di chuyển đến ngươi thành phố đây? Chương 369, an trí người đẹp ngủ trong rừng. Chương 369, an trí người đẹp ngủ trong rừng. Bờ hẻo tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta thể tuyệt sẽ không đi giao động sự thống trị của ngươi. Ả lù dạ vương quốc quốc vương cùng vương hậu rất sợ bờ hẻo sẽ thêm nghĩ, mà lại chúng ta sẽ đem bên trong thành bảo hết thảy tài bảo giao cho ngươi xem như thủ lao. Bọn hắn không biết là bờ kỳ thật vẫn luôn tại bắt cóc nước khác nhân khẩu, cho nên đề nghị của bọn hắn đối với bờ hẻo đến bảo hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Ngay tại bờ hẻo đang chuẩn bị lúc nói chuyện, vương hậu bên kia nói bổ sung, nếu như ngươi nguyện ý, nữ nhi của chúng ta. Tại vương hậu xem ra, cái tiên mài En tù trưởng hẳn là bờ hẻo vợ, cho nên hắn mới có thể tiếp nhận con dân của nàng di cư đi qua. Loại này di cư con dân nói dễ nghe một chút là di cư, nói khó nghe chút chính là nạn dân. Mà tiếp thu nạn dân cũng không phải cái gì quốc gia cũng có thể làm đến. Nạn dân đối với một quốc gia đến nói là mặc dù biết mang đến nhân khẩu tiền lãi, nhưng quản lý cũng là một chuyện phiền toái. Bởi vì bất kỳ một quốc gia nào quốc dân cũng không thể là toàn biên cao tố chất, cho nên vương hậu mới có đề nghị như vậy. Mẫu hậu, tội giả công chúa lên tiếng đánh gãy vương hậu lời nói, mặt của nàng nháy mắt liền đỏ lên. Coi như nàng là một cái thu hoạch được 12 cái chúc phúc mạnh mẽ công chúa, cũng miễn không được bị cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy. Vợ khoát tay nào nói ra, quốc vương bệ hạ, vương hậu bệ hạ, các người quốc dân ta đều có thể tiếp nhận, chỉ cần bọn hắn đều nguyện ý đi qua là được. Còn mời đừng dùng ổ dạ công chúa hạnh phúc xem như thẻ đánh bạc đến giao dịch, như thế đối với ổ dạ công chúa đến nói là không công bằng. Bờ hẻo để vương thất một nhà đều nhẹ nhàng thở ra, lúc này vương hậu cảm thấy trước mắt dũng sĩ hoàn toàn là một cái thân sĩ. Bất quá, bờ hẻo đặt chén rượu xuống, tầm mắt đảo qua quốc vương cùng vương hậu vui sướng khuôn mặt, ta thành phố có chút đặc thù, bên trong có rất nhiều cùng ma pháp có liên quan đồ vật, mà lại hết thảy cư dân đều cần tuân thủ một ít quy tắc. Nếu như không tuân thủ quy tắc người, liền biết bị đuổi đi ra. Đương nhiên, chúng ta hoàn toàn lý giải, ả lù dạ nhân dân từ trước đến nay tuân thủ luật pháp. Chỉ cần bờ tiên sinh có thể cho bọn hắn một mảnh nương thân chỗ, bọn hắn khẳng định biết tuân thủ quy tắc. Tiến hội kết thúc về sau, quốc vương an bài thị vệ trong đêm từng nhà đi thông chi quốc gia này gì dân an bài. Bởi vì tại quốc vương xem ra, vương quốc của mình đã rơi ở phía sau trăm năm, mà lại cái này 100 năm đến, vương quốc đều là bị bụi gai vây quanh. Làm xung quanh quốc gia phát hiện nơi này bụi gai tan biến về sau nhất định sẽ phái người tới tìm tòi hư thực. Đến lúc đó khẳng định sẽ có quốc gia ngấp nghé nơi này hết thảy. Cho nên quốc vương chỉ nghĩ mang theo quốc dân mau rời khỏi nơi này. Nửa đêm, bờ hẻo một thân một mình đi vào rời xa thành phố trên ngọn núi, thế giới ban thưởng lần nữa đúng hạn mà tới. Vẫn như cũng là không có cụ hiện ra cái gì năng lực. Bất quá bờ hẻo cũng không quan tâm. dù sao thế giới ban thưởng kiểu gì cũng sẽ tại hắn có cần thời điểm cụ hiện ra năng lực. Có cái này liền tương đương với dự sẵn mấy cái gặp được nguy hiểm liền có thể đổ vật bảo mệnh, mặc dù bây giờ có thể đối với hắn tạo thành tồn tại nguy hiểm trên cơ bản đã không có. Vợ éo lúc này đối với ma pháp lý giải đã đạt tới đại ma pháp sư mức độ. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn thực lực tổng hợp cũng có thể đạt tới leo mức độ, đến lúc đó coi như không cần cự nhân chi tâm năng lực trên cơ bản đều có thể đi ngang. Hai ngày sau, vợ éo đứng tại Á Lù Dạ Vương thành ngoại không trên mặt đất nhìn qua trước mắt lít nha lít nhít đám người. Á Lù Dạ Vương quốc hết thể cư dân đều đi vào vương quốc phía ngoài trên đất trống. Hơn 5,000 người lưng cong đơn giản bọc hành lý rộn rộn ràng ràng đứng ở nơi đó, tuổi già một số người trên mặt là đầy vẻ không muốn, trẻ tuổi một chút phần lớn thì là một mặt chờ mong. Phụ trách điều phối những người này thế mà là Ô Dạ công chúa, bởi vì thu hoạch được chúc phúc duyên cớ, nàng thâm thụ nhân dân yêu quý. Cho nên những cư dân này trên cơ bản đối với Ô Dạ công chúa nghe lời giám giáp. Bờ Hẻo tiên sinh, thật có thể một lần tính mang đi nhiều người như vậy sao? Ô Dạ công chúa đi vào bờ Hẻo bên cạnh hỏi. Đương nhiên có thể. Bờ hỏi qua thuấn di áo choàng, muốn di động những người này đối với nó đến nói cũng không phải việc khó gì. Vợ cao giọng nói, xin mọi người tay cầm tay đứng vững, không muốn bung ra lẫn nhau. Xác định tất cả mọi người qua lại kéo tốt về sau, vợ éo đem áo choàng khoác lên người, mang người nhóm quét một cái tan biến tại nguyên chỗ. Một giây sau, vợ éo bên ngoài pháo đài trên quảng trường xuất hiện lít nha lít nhít đám người. Trung quanh trông coi binh sĩ mặc dù bản năng bị đột nhiên xuất hiện người giật nảy mình, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn rất nhanh liền tạo thành đội ngũ đến phụ trách tiếp ứng những thứ này người mới tới. Bao quát ổ dưới giả công chúa một nhà ở bên trong tất cả mọi người bị trước mắt thành phố cho rung động. Theo bờ thành thị nhân khẩu càng ngày càng nhiều, vì dung nạp càng nhiều nhân khẩu, lại muốn thuận tiện quản lý, vợ tại thành phố bên ngoài dựng lên không ít 7-8 tầng lầu cao vườn hoa biệt thự. Sau đó dùng ma pháp phủ văn chế tác giản dị có thể thăng hàng cầu thang điện. Nơi này là ma pháp cùng khoa học cùng tồn tại thế giới, tại Nhật Bất Lạc Đế quốc học tập tỷ nọc chỉ ô luyện kim thuật tạo nghệ phi thường cao, còn mang đến Nhật Bất Lạc Đế quốc không ít công tượng. Mà xi măng cốt thép các loại kỹ thuật đều đã ra mắt, vợ chỉ là cung cấp một cái lý niệm, những thứ này công tượng liền cho hắn xây dựng đi ra. Cho nên vợ hiện tại thành phố quy mô đã có thể cùng Nhật Bất Lạc Đế quốc đô thành cùng so sánh. Cho nên đối với những người này đến nói, thành phố này kiến trúc toàn bộ đều là chưa từng nhìn thấy. À cơ giờ vừa trở lại thành phố liền không kịp chờ đợi bay đi, nàng muốn đi tìm các đợi dịn vương hậu thảo luận nguyện rủa sự tình. Nại ẻn cũng cùng bờ eo tạm biệt, nàng muốn đi cho mình tộc nhân báo bình an. Tại nại ẻn trở về phía trước, bờ chủ động cùng nàng làm rõ quan hệ, cái sau tự nhiên rất là vui vẻ, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Nam nhân của ta, ngươi cuối cùng biểu hiện được giống như một cái nam nhân một dạng. Chờ ta trở về tìm ta tộc nhân về sau, ta liền đi bên trong thành bảo tìm ngươi. Sau đó nàng bám vào bờ hẻo lỗ hai bên cạnh đối với bờ hẻo nhỏ giọng nói ra, đúng rồi. Bờ hẻo, vừa cứu trở về cái này công chúa, mặc dù nàng đã còn sống hơn 100 năm, nhưng nàng chỉ có thể coi là muội muội của ta nha. Nại ẻn sau khi nói xong không có đợi bờ hẻo nói chuyện liền cười nẽ ra. Vợ có chút bất đắc dĩ, mặc dù ổ dạ công chúa rất xinh đẹp, mà lại là một cái có 12 cái chúc phúc mạnh mẽ nhân loại. Nhưng hắn cùng ổ dạ công chúa thật không có gì tình cảm cơ sở, mà lại hắn phát hiện ổ dạ công chúa cũng tận lực xa lánh hắn. Bất quá bờ hẻo cũng nhớ kỹ nàng nói qua, đối với nàng mà nói, đây là so sinh mệnh là vật càng quý giá hơn. Nếu như đối phương thật cần hắn chịu trách nhiệm, hắn tự nhiên cũng không biết trốn tránh. Chẳng bằng nói hắn hoàn toàn là chiếm tiện nghi một phương. Mà đối với ổ dạ công chúa đến nói, bên trong không gian ý thức phát sinh quan hệ đối với nàng đến nói tựa như là thật một dạng. Nàng vẫn cảm thấy chính mình vật rất quan trọng cứ như vậy bị mới thấy qua hai mặt bờ trò cướp đi. Nàng trong lúc nhất thời còn có chút không chịu nhận, cho nên mới cùng tận lực cách bờ có chút xa. Nại ẻn rời khỏi sau, quốc vương cùng vương hậu cũng mang theo ổ dạ hướng về bờ hẻo đi tới. Bờ hẻo tiên sinh, phi thường cảm ơn ngươi viện trợ. Chúng ta mang tới những cái kia tài bảo toàn bộ thuộc về ngươi, xem như ngươi trợ giúp chúng ta quốc dân thủ lao. Bờ hẻo cũng không có cự tuyệt, hắn để cho mình phụ trách an trí những người này, binh sĩ đem những cái kia tài bảo cầm đi làm kinh phí. Hắn biết do nếu như mình một mực không thu những thứ này tài bảo lời nói quốc vương cùng vương hậu nhất định sẽ cảm thấy rất bất an. Quả nhiên, thấy bờ hẻo nhận lấy những thứ này tài bảo về sau, quốc vương cùng vương hậu rõ ràng thở dài một hơi. Cái kia bờ hẻo tiên sinh, chúng ta liền chuẩn bị rời khỏi. Ô dạ bên này, vương hậu đang chuẩn bị nói cái gì? Ô dạ đội vàng ngắt lời nói, phụ vương, mẫu hậu, ta cũng cùng các ngươi cùng rời đi. Quốc vương cùng vương hậu liếc nhau về sau trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn biết rõ vị này bờ tiên sinh tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng, nếu như con gái thật cùng hắn có duyên phận. Chỉ tiếc bờ tựa hồ đối với nữ nhi của bọn hắn tựa hồ không có hứng thú. Mắt thấy ổ dạ muốn rời khỏi, bờ trong túi ma pháp tay lấy ra bản vẽ đưa cho nàng, đây là ta thành phố địa đồ cùng giới thiệu văn tắt, bên trong kỹ càng ghi chép tất cả khu vực tác dụng phân chia, có thể làm quen một chút. Ổ dạ công chúa, thân phận của các ngươi có chút đặc thù, vì an toàn của các ngươi, ta tại pháo đài bên cạnh xác định một mảnh khu vực tạo điều kiện cho các ngươi ở lại. Đi theo ta. Ổ dạ do dự chỉ chốc lát sau liền đi theo. Một đoàn người cuối cùng dừng ở một tòa màu trắng 3 tầng biệt thự trước. Gang cửa tự động kéo ra, lộ ra phủ kín đá của đình viện đường mòn. Quốc vương bệ hạ, chỉ có thể ủy khuất các ngươi ở nơi này. Vợ éo đem chìa khóa giao cho quốc vương, đồ dùng trong nhà cùng đồ dùng hàng ngày đều đã chuẩn bị đầy đủ, phòng bếp mỗi ngày sẽ có người đưa tới tươi mới đồ ăn, các ngươi theo vương cung mang tới thị nữ cũng toàn bộ thuộc về các ngươi. Vợ éo tiên sinh, thực tế là rất cảm tạ ngươi. Vương hậu liên vội nói cảm ơn. Vợ khoát tay áo, bệ hạ, không cần khách khí, nếu có cái gì cần, liền đến ta pháo đài đi tìm ta là được. Hắn sau khi nói xong liền rất thức thời rời khỏi nơi này. Vợ éo rời đi về sau, vương hậu kéo qua nữ nhi của mình, nữ nhi của ta, vợ tiên sinh không chỉ cứu ngươi, còn đã cứu chúng ta vương quốc, mà lại ngươi nhìn hắn quốc dân như thế tôn trọng hắn, đi chỗ nào tìm tốt như vậy chồng à?
Tại sao ngươi?
Mẫu hậu,
ta,
ngươi không biết,
ta,
chúng ta trở về phòng đi nói.
Ô dạ lôi kéo mẹ của mình trở về phòng.
Quốc vương thấy mình con gái cùng vợ thần thần bí bí bộ dáng lắc đầu. Hắn cầm bờ cho địa đồ ra ngoài quen thuộc địa hình đi, hắn đối với thành phố này cảm thấy hứng thú vô cùng. Vừa tới pháo đài bờ eo liền gặp sông tới mặt lật đám người, các nàng nhìn thấy ạ cờ giờ về sau liền không kịp chờ đợi muốn tới tìm bờ eo. Đặc biệt là nghe nói bờ eo mang về một cái cùng công chúa Bạch Tuyết khuôn mặt tương xứng nữ tử về sau, càng là không kịp chờ đợi muốn gặp được dáng dấp của nàng.
Bờ eo
loại thoáng cái bổ nhào vào bờ eo trong ngực, đối với nàng đến nói, chỉ cần bờ có thể bình an vô sự trở về, cái khác chẳng phải là cái gì vấn đề.
Bờ eo, cái kia cùng Bạch Tuyết lớn lên không sai biệt lắm xinh đẹp công chúa đâu?
Sẽ lì ạ vừa đi tới một bên nhìn khắp nơi.
Ách, nàng cùng nàng cha mẹ ở tại khu biệt thự bên kia.
Sẽ lì ạ mới mở miệng, bờ eo liền biết nàng ý tứ.
Sẽ lì ạ đi đến bờ eo bên người thoáng cái nắm chặt ngang hông của hắn thịt.
Bờ eo, ta nghe ạ cờ dở tỉ tỉ nói, ngươi cùng cái kia công chúa mới thấy hai mặt liền đã liền.
Không có không có, đây chẳng qua là vì giải trừ nguyền rủa, mà lại không phải chân thực phát sinh, mà là tại trong ý thức phát sinh.
Ở trong ý thức phát sinh sự tình chẳng lẽ không tính toán sao?
Bạch Tuyết có chút kỳ quái mà hỏi.
Dù sao nàng cùng bờ eo cũng là ở trong ý thức hôn mới bị tỉnh lại tới.
Ê!
Bờ eo nghe vậy thoáng cái nói không ra lời.
Ừ, ta biết vợ của ngươi sẽ rất nhiều, nhưng không muốn khoa trương như vậy có được hay không?
Quan hệ này phát sinh càng lúc càng nhanh, tỉ muội của ta đều nhanh đến không hết.
Sẽ lì ạ nói tiếp.
À gì em nghe vậy rất kỳ quái mà hỏi.
Sẽ lì ạ tỉ tỉ, cái này có cái gì đến không hết?
Ta hoàn toàn cũng có thể đếm đi qua nhà, trừ chúng ta bên ngoài, còn có hệ lì nọ tỉ tỉ.
À gì em từng cái tính đi ra.
Đối mặt sẽ lì ạ truy vẫn cùng à gì em ngây thơ bổ đao, vợ có chút bất đắc dĩ vớt vớt huyệt thái dương.
Lần trước giải quyết loại vấn đề này đúng đúng đem các nàng ném vào phòng tắm giải quyết tại chỗ.
Nhưng là bây giờ còn có xín được giữ lại cùng công chúa Bạch Tuyết tại, hắn cùng các nàng còn chưa có xảy ra qua thân mật quan hệ. Cho nên loại phương pháp này tự nhiên là không làm được.
Cũng may sẽ lì ạ cũng chỉ là nổi lên chỉ chốc lát liền chủ động chuyển hướng chủ đề.
Bất quá các nàng còn là muốn gặp người đẹp ngủ trong rừng hình dáng.
Dù sao nàng là người ngâm thơ trong cố sự bên trong nhân vật.
Vợ có chút bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định thiết tiến chiêu đãi ổ dạ công chúa một nhà.
Thu đến thiệp mời ổ dạ công chúa có chút chân tay luống cuống, ngược lại là vương hậu thoáng cái liền đồng ý nữ nhi của ta, chính như ta phía trước cùng ngươi nói, vợ tiên sinh tuyệt đối là đành phải phó thác chúng thân.
Mà lại các ngươi ở trong ý thức phát sinh thân mật như vậy quan hệ, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách.
Trên người ngươi chúc phúc, cũng có thể phụ trợ hắn bảo hộ cùng quản lý tốt quốc gia này.
Như vậy trải qua, chúng ta tổ tiên cho chúng ta chuyển thừa xuống vương quốc nước bản độ dần, cũng có thể tại ngươi dẫn đầu xuống đến càng thêm hạnh phúc.
Mặc dù thê tử của hắn có thể sẽ rất nhiều, nhưng là mạnh mẽ nam tính như thế nào lại không có mấy đời vợ đâu.
Ngươi phụ vương không phải cũng là có mấy đời vợ sao?
Tốt ta, mẫu hậu, ta biết.
À lù dạ vương thất một nhà tại thị nữ dẫn dắt đi xuống vào bờ hẻo pháo đài.
Quốc vương mặc từ chính mình nhất hoa lệ lễ phục, vương hậu thì đeo chính mình chân quý nhất châu báu.
Mà đi ở chính giữa ô dạ công chúa mặc dù chỉ đơn giản mặc một bộ váy dài, lại không gì sánh được đẹp mắt.
Cảm ơn lời mời của ngươi, bờ hẻo tiên sinh.
Ngài pháo đài, so ta trong tưởng tượng còn hùng vĩ hơn.
Ngươi khách khí, mau vào đi.
Đợi bờ hẻo dẫn á lù dạ vương thất một nhà tiến vào yến hội đại sảnh.
Lúc này, ô dạ mới nhìn đến bên trong mặc các loại nàng chưa bao giờ thấy qua mỹ lệ quần áo cô gái xinh đẹp nhóm.
Ô dạ công chúa, những này là các một vợ của ta.
Bờ hẻo nhất nhất hướng ô dạ công chúa giới thiệu lật đám người.
Làm bờ hẻo giới thiệu đến công chúa Bạch Tuyết thời điểm, cái sau gỡ xuống mạng che mặt, ô dạ công chúa đều không tự chủ bị Bạch Tuyết mỹ mạo hấp dẫn.
Mà vương hậu cũng coi như là biết rõ tại sao bờ hẻo đối với chính mình con gái tựa hồ không có để ý như vậy.
Từ nàng biết mình con gái cùng bị này bờ tiên sinh bên trong không gian ý thức phát sinh quan hệ sau, nàng liền rõ ràng chính mình con gái đang suy nghĩ gì. Đối với ô dạ đến nói, đây chính là một trận chân thực kết hợp.
Nàng vốn cho là bờ hẻo đám thê tử không có khả năng hơn được nàng thu hoạch được 12 chúc phúc con gái, lại không nghĩ rằng nàng còn là xem nhẹ bờ hẻo.
Chương 370, hôn lễ bắt đầu. Chương 370, hôn lễ bắt đầu. Yến hội kết thúc về sau, người đẹp ngủ trong rừng một nhà cưới bờ an bài xe ngựa trở về biệt thự.
Vương hậu nhìn qua không quan tâm người đẹp ngủ trong rừng thở dài, nữ nhi của ta, ta cũng không nghĩ tới bờ tiên sinh bên người lại có nhiều như vậy vợ.
Còn có cái kia gọi Bạch Tuyết nữ tử, liền ta nhìn thấy nàng đều cảm thấy nàng thật là xinh đẹp vô pháp nói rõ.
Nếu như ngươi,
mẫu hậu, ngài không cần nói nữa.
Ô dạ lắc đầu, ta chưa hề nghĩ tới muốn trở thành thê tử của hắn một trong.
Quốc vương nghe vậy vỗ vỗ con gái bà bay, hai tử của ta, hết thảy tự nhiên lấy ý nguyện của ngươi làm chủ, ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đều duy trì ngươi.
Ừm, cảm ơn ngươi, phụ vương, chúng ta đi xem một chút nhóm quốc dân trôi qua thế nào đi.
Sa phu nghe theo phân phó cải biến tiến lên phương hướng.
Xe ngựa chậm rãi chạy qua đèn đuốc sáng trưng đường đi, mới di chuyển đến ạ lũ dạ nhóm quốc dân ngay tại thành phố binh sĩ chỉ dẫn xuống thích ứng hoàn cảnh mới.
Rất nhiều hài tử hưng phấn trên đường phố chơi đùa, nhìn thấy xốc lên cửa xe ngựa màn ô dạ công chúa về sau bọn hắn vội vàng chào hỏi.
Ô dạ cũng mỉm cười đáp lại.
Nhóm quốc dân đều rất ưa thích nơi này.
Vị này bở tiên sinh sắc thực sáng tạo một cái như kỳ tích thành phố.
Trong xe ngựa quốc vương tán thán nói.
Đúng vậy a.
Ô dạ nhẹ giọng đáp, tầm mắt không tự chủ trôi hướng nơi xa tòa kia cao ngất pháo đài.
Cùng lúc đó, vợ eo đang cùng lật các nàng nói chuyện phiếm.
Vợ eo, ngươi đều tại ý thức trong thế giới cùng ô dạ công chúa phát sinh thân mật như vậy sự tình, tại sao hôm nay đến hội thời điểm ngươi một chút cũng không chủ động đâu? bởi vì đây không phải là nàng tự nguyện, đây chẳng qua là hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn. Mà lại các ngươi tại trên yến hội cũng nhìn thấy, nàng đều không thế nào nguyện ý cùng ta giao lưu. Nhưng Ô Dạ công chúa xem ngươi ánh mắt, liền cùng lúc trước Bạch Tuyết xem ngươi ánh mắt một dạng. Xê Di A ở một bên nói ra. Công chúa Bạch Tuyết nghe vậy cũng gật gật đầu, ta cảm thấy nàng hẳn là cảm thấy tạm thời có chút không có cách nào tiếp nhận phát sinh đây hết thảy. Nàng chỉ là cần chút thời gian mà thôi. Vợ hẹo, cái kia hôn lễ sự tình. Lọt đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn tiếp tục. Qua một đoạn thời gian ta sẽ đi mời chúng ta hết thảy bằng hữu đến tham gia hôn lễ của chúng ta. Nhưng ngươi thật không cân nhắc đem Ô Dạ công chúa cũng đặt vào hôn lễ danh sách. Ta nhìn vương hậu thế nhưng là ước gì đem con gái gả cho ngươi đâu. Vợ cười khổ lắc đầu, ép buộc đến tình cảm cũng không phải cái gì tốt tình cảm. Vậy ngươi ý định làm sao xử lý đâu? Xin Đức La đột nhiên mở miệng, tiên nữ giáo mâu nói qua, vận mệnh sẽ đem cần lẫn nhau người tập hợp một chỗ. Nếu như nàng thật sự là mệnh trung chú định người kia, trốn tránh ngược lại sẽ tạo thành càng nhiều thống khổ. Ta đương nhiên không biết trốn tránh, ta biết nghiêm túc đối đại mỗi người. Đúng, ta cùng hạ cờ giờ. Vợ éo đại khái cho chúng nữ nói một cái hắn cùng ngôi sao vu nữ tầm đó phát sinh sự tình. Tốt, liền hạ cờ giờ tỷ tỷ ngươi đều không buông tha. Đêm này tại một mảnh đùa giỡn âm thanh bên trong kết thúc. Vài ngày sau, Nại ẻn cũng vào ở pháo đài. Đồng thời vào lúc ban đêm liền trả là bọn thẳng đến vợ éo căn phòng. Cái này lấp đầy giá tính nữ tử phi thường cường hãn, hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo vị trí, đem lật bọn người thấy sửng sốt một chút. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Hôn lễ đã càng ngày càng gần, đám thợ thủ công ngay tại quảng trường trung ương xây dựng hoa tươi cổng vòm, hai bên đường đèn lồng đã treo lên hơn phân nửa. Toàn bộ thành phố đều rào rạt tại vui mừng bên trong. Mọi người cũng biết tòa thành thị này vĩ đại nhất thành chủ muốn cử hành hôn lễ. Xung quanh quốc gia quốc vương cùng đám công chúa bọn họ đều đi vào bờ eo thành phố. Đã lâu không gặp ổ tổ vương tử một nhà, lão sĩ binh một nhà, hồ ly vương tử, đi tập ăn, bờ lệ. Vợ cái này trên đường đi gặp phải hết thảy đồng bạn toàn bộ đều đi vào thành phố này. Sáng sớm ngày hôm đó, vợ eo đứng tại pháo đài châu cao nhất trên sân thượng quan sát cả tòa thành phố. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một mảnh cánh hoa hồng trôi giạt đến trước mắt của hắn. Tiểu bờ eo, nghe nói ngươi muốn chuẩn bị kết hôn rồi. Hôn lễ sao có thể thiếu ta đây? Vợ Lu Dô Sở đột nhiên có mặt tại pháo đài trên ban công đi lại hai chân của nàng. Vợ Lu Dô Sở. Vợ eo giật mình, vội vàng điều động cự nhân chi tâm năng lực. Khí tức cường đại thoáng cái liền kích phát ra tới. Vợ Lu Dô Sở lại nhíu lông mày, khẩn trương như vậy làm gì? Phía trước ngươi ôm ta thời điểm cũng không phải bộ dáng này. Làm sao, mới bao lâu không thấy liền trở mặt không nhận người? Ngươi đi vào đấy muốn làm cái gì? Vợ không phải tin tưởng nàng mê sảng, hắn cẩn thận hỏi. Đương nhiên là đến tham gia hôn lễ a. Không phải vậy đâu. Vợ Lu Dô Sở đột nhiên từ trên ban công nhảy đến bờ eo bên người, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta làm người tân nương? Vợ eo nghe vậy vội vàng lắc đầu. Ừ, còn lắc đầu. Có thể bị ta nhìn chúng là của ngươi phúc phận. Bất quá ngươi còn chưa đủ tư cách làm chồng của ta. Vợ Lu Dô Sở liếc một cái bờ eo nói ra. Ta tới đây chính là đơn thuần đến tham gia hôn lễ của ngươi, có tin hay không là tùy ngươi. Vợ Lu Dô Sở híp mắt nhìn xem từ pháo đài một bên bay tới ạ cơ giờ, nàng phát hiện nữ tử này so trước đó gặp phải thời điểm càng cường đại. Đi, không nên nghĩ ta. Nàng sau khi nói xong hóa thành màu lam cánh hoa hồng theo gió tan biến. Ạ cờ giờ đáp xuống bờ eo bên người, mới vừa cái kia là tiên nữ em gái. Nàng lại tới làm gì? Ừm. Vợ thu hồi để phòng cười khổ nói, nàng nói muốn tới tham gia hôn lễ của ta, vị này cô mãi mãi nếu là náo lên, hôn lễ sợ là không có cách nào thuận lợi cử hành. Đây là ạ cờ giờ sau khi trở về lần thứ nhất chủ động rời khỏi Cắt Đờ Dìn Vương Hậu căn phòng. Nàng một mực tại cùng Cắt Đờ Dìn Vương Hậu nghiên cứu và thảo luận nguyền rủa sự tình. Ồ, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Ạ cờ giờ rõ ràng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đúng, lần trước cùng ngươi nói tham gia ngươi hôn lễ sự tình, ta lần này không có ý định làm tân khách. Ta muốn đi theo cùng một chỗ tham gia hôn lễ. Ạ cờ giờ sau khi nói xong không đợi bờ hồi phục liền bay đi. Bờ éo nhìn qua ạ cờ giờ đi xa bóng lưng nội tâm thầm than, tình này nợ là càng ngày càng nhiều. Lúc này, Xin Đức Lạc cũng vội vã chạy tới nơi này. Bờ éo, ta vừa rồi đột nhiên cảm nhận được giáo mẫu em gái khí tức. Ừm, nàng vừa rồi đúng là đến nơi này, nàng nói muốn tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Xin Đức Lạc nghe vậy mà người, sau đó trong túi ma pháp lấy ra cái kia đẹp đẽ hộp đưa cho bờ éo. Ta trước khi đến giáo mẫu liền nói cho ta biết, nếu như muội muội của nàng lại tới tìm ngươi, liền đem cái này cho ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ không thể mở ra nó, trừ phi bờ Lu Dô Sở gây bất lợi cho ngươi, ngươi mới có thể đem cái kia cánh hoa hồng lấy ra. Bờ éo đưa tay tiếp nhận hộp gỗ sau trực tiếp nó thu vào túi ma pháp. Tiên nữ bình thường sẽ không cho không tất yếu đồ vật, mà lại nàng cũng không biết làm không tất yếu căn dặn, cho nên bờ tự nhiên không biết kéo ra nó. Bất quá có tiên nữ cho đồ vật, hắn hiện tại tuyệt không lo lắng bờ Lu Dô Sở biết quấy rối. Lại qua vài ngày nữa, bờ éo đến công quốc đảo Bích Lam đem vệ lì nọ cùng mỹ nhân ngư chị em đều nhận lấy. Đây là mỹ nhân ngư bọn tỷ muội lần đầu tiên tới bờ eo thành phố. Các nàng đối với tất cả mọi thứ đều tràn ngập tò mò, sau đó tại ạ gì ẹn dẫn đầu xuống chạy đến trong thành đi chơi. Thời gian càng ngày càng gần, chú bị đã lâu hôn lễ cuối cùng đã tới. Một ngày này ánh nắng tươi sáng, vợ pháo đài bị trang trí đến lộng lẫy, cực lớn hoa tươi dưới cổng vòm phủ lên thảm đỏ, hai bên ngồi đến từ các quốc gia tân khách. Bên ngoài pháo đài trên đường phố, mọi người phân loại hai bên đường phố. Mọi người toàn bộ đều tại bên ngoài pháo đài chờ lấy, chờ pháo đài nghi thức tổ chức sau khi hoàn thành, bờ eo bọn hắn sẽ tới trong thành thị đi diễu hành. Đến lúc đó còn biết thi triển sinh mệnh chi thủy chúc phúc. Gơ gì kẹo, ẻn trộ, hoẹn đi, cà rèn, hoẹn đi công chúa, Anna, ổ tổ vương tử một nhà, hồ ly vương tử, Peter Pan, vợ lệ cùng giã thu vương tử, giãn đồn, má cất sư đồ. Vợ éo mạo hiểm trên đường kết bạn các bằng hữu toàn bộ trình diện. Thợ mộc già cùng mãi mãi tự nhiên cũng là trình diện, bọn hắn cũng mặc hoa lệ lễ phục. Hai trên khuôn mặt già nua tràn đầy vui mừng, chính mình nhìn xem lớn lên cháu trai cuối cùng là muốn kết hôn, mà lại tân nương còn không chỉ một cái. Tại pháo đài phòng trang điểm bên trong, các tân nương ngay tại làm chuẩn bị cuối cùng. Lật mặt thuần trắng áo cưới, váy bên trên thêu lên lấm ta lấm tấm ngân tuyến. Sẽ gì a lựa chọn màu lam đậm có chút giống quân trang lễ phục, đây là bèn cho nàng làm. A gì ẻn áo cưới lên điểm treo lấy chân châu. Hệ lý nọ mặc lễ phục mang theo một đỉnh nho nhỏ vương miệng. Xin đất lạ dày thủy tinh chiếu lấp lánh. Công chúa bạch tuyết đeo lên nàng cái kia đỉnh hồng bảo thạch búi tóc. Nại ẻn mặc chính mình hoa lệ tủ trưởng phục. Tất cả mọi người lễ phục đều là bởi căn cứ mỗi người đặc sắc chủ tính chế tác. Đồng thời dùng mãi mãi khối kia thần kỳ vải bố lần nữa tăng lên qua cảm nhận. Cho nên mỗi người y phục đều là độc nhất vô nhị. Nguyên bản bờ kéo là muốn chủ tính một cái kiểu Trung Quốc hôn lễ, nhưng nói tóm lại còn là cùng nơi này văn hóa có chút khác nhau. Cuối cùng bờ còn là lựa chọn dùng hiện tại nghi thức đến tiến hành. Làm hôn lễ khúc quân hành vang lên lúc, bờ kéo đứng tại dưới cổng vòm đợi chờ mình tân nương. Theo âm nhạc biến hóa, các tân nương bắt đầu ra trận. Đầu tiên đi tới chính là loại, nàng ôm vịt con xấu xí từng bước một đi tới, tiếp theo là sẽ gì ạ, từ Chu Nho quốc vương cùng đi, ạ gì ẻn thì từ Mỹ nhân ngư 6 tỷ bội cùng đi, xin đất là thì từ Lily An bội tiếp. Làm công chúa Bạch Tuyết kéo tiểu Bạch Tuyết tay đạp lên thảm đỏ lúc, trên quảng trường phang cái yên tĩnh trở lại, liền dàn nhạc đều không tự chủ đình chỉ diễn đấu. Lần này công chúa Bạch Tuyết cùng tiểu Bạch Tuyết không có mang theo mạng che mặt. Hai cái giống nhau như lúc mỹ lệ nữ tử để hết thể đều ngây người. Vợ có chút bất đắc dĩ âm thầm kêu gọi người canh gác, tại người canh gác can thiệp phía dưới, mọi người mới lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người không tự chủ được ao ước vợ hẹo. Người đi ra sau cùng chính là ạ cơ giờ, nàng một thân một mình nổi lơ lửng đi ra. Trên người nàng cái kia mạnh mẽ lại mờ mịt khí tức để hết thảy đến tham gia hôn lễ tân khách đều âm thầm kinh hãi. Nếu như nói trước đó, có chút có dạ tâm quốc vương còn đã từng ngấp nghé qua thành phố này hết thảy, hiện tại toàn bộ đều chỉ còn lại thần phục chi tâm. Người đẹp ngủ trong rừng một nhà cũng tại tân khách bên trong, ột dạ công chúa nàng nhìn xem thảm đỏ bên trên những cái kia chói lọi các tân nương, nàng đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình có chút khó chịu. Mặc dù nàng một mực nói mình không muốn trở thành bờ tân nương một trong, nhưng làm cái kia cùng nàng ở trong ý thức phát sinh qua quan hệ thân mật nam tử thật kết hôn thời điểm, nàng vẫn cảm thấy trong lòng hơi buồn phiền. A Lù Dạ Vương quốc lui về phía sau đột nhiên nắm chặt nữ nhi của mình lạnh buốt tay, nữ nhi của ta, không muốn khổ sở. Mẫu hậu, ta không có khổ sở, ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn xem ra thật rất sướng, vô cùng sướng. Nơi xa bờ hẻo ngay tại vì các tân nương đeo lên chiếc nhẫn, ngay lúc này, pháo đài mái vòm đột nhiên bay xuống màu lam cánh hoa hồng. Ai nha, xem ra ta đến trễ nữa nha, bờ Lù Dạ Sở thân ảnh từ đầy trời trong cánh hoa ngưng kết thành hình, lơ lửng tại hôn lễ cổng vòm phía trên. Bờ Lù Dạ Sở thanh âm làm cho cả hôn lễ hiện trường nháy mắt an tĩnh lại. Cánh hoa như là mộng ảo màn mưa, ở trung quanh nàng xoay tròn bay xuống, mỗi một phiến đều lóe ra kỳ dị ánh sáng màu lam. Thật sự là cảm nhân hôn lễ đâu, nàng nhẹ nhàng rơi vào thảm đỏ trung ương, vừa vặn ngăn tại bờ cùng các tân nương tầm đó. Tiểu bờ hẻo, ngươi xác định không mời ta người nhân chứng này sao? Bờ hẻo đội vàng kích hoạt cự nhân chi tâm năng lực, bờ Lù Dạ Sở, nếu như ngươi là đến chúc phúc, chúng ta hoan nghênh. Nhưng nếu như là tới quấy rối. Xuyệt. Bờ Lù Dạ Sở duỗi ra ngón tay mảnh khảnh chống đỡ tại chính mình trước môi, ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng tân khách ghế. Thú vị, ta cảm nhận được một loại đặc biệt cảm xúc. Là cái gì đây? Ánh mắt của nàng chuẩn xác khóa chặt tại ổ dạ công chúa trên thân. Người đẹp ngủ trong rừng theo bản năng kéo căng thân thể. A ha. Bờ Lù Dạ Sở đột nhiên hưng phấn vỗ tay, nguyên lai like ở đây. Thật sự là phi thường làm cho người cảm thấy hứng thú cảm xúc. Bờ Lù Dạ Sở hóa thành cánh hoa thoáng cái xuất hiện tại người đẹp ngủ trong rừng phía trước. Quốc vương cùng vương hậu lập tức đứng lên ngăn tại con gái trước mặt, nhưng Bờ Lù Dạ Sở chỉ là nhẹ nhàng vất tay, hai người liền giống bị vô hình tay đẩy ra thối lui đến hai bên. Người đang sợ cái gì? Bờ Lù Dạ Sở túi người xích lại gần ổ dạ mặt, chóp mũi cơ hồ chạm nhau, nhường ta nhìn xem nội tâm của ngươi đi. Nha, rất có ý tứ. Thật là rất có ý tứ, nguyên lai còn có thể trong ý thức phát sinh cái này độ sâu kết nối sao? Ổ dạ mặt nháy mắt đỏ bừng lên, xin đừng nên như thế. Bờ Lù Dạ Sở. Bờ trong túi ma pháp lấy ra xin đỡ lại cho hắn cái kia đẹp đẽ hộp gỗ. À cơ giờ phi thân đến bờ eo bên người, xin đỡ lại cũng lấy ra chính mình pháp trượng, cái khác các tân nương cũng đều bày ra tư thế chiến đấu. Peter Pan cũng bay lên, hẹn đi công chúa thì lấy ra vong linh chi thư. Bờ Lù Dạ Sở nhưng không có quản bờ eo bọn hắn hành động, nàng một bên cảm thụ một bên nhỏ giọng tại ổ dạ trước mặt nói ra, ngươi ở trong ý thức cùng hắn kết hợp, lại không muốn thừa nhận kia là yêu. Nhưng ta nhìn xem nhân loại loại mâu thuẫn này tình yêu đến tột cùng sâu bao nhiêu. Bờ Lù Dạ Sở đột nhiên đem cái chán tựa ở ổ dạ trên chán. Thì ra là thế, ngươi sợ hãi không phải là hắn, mà là sợ hãi chính mình yêu hắn, ngươi cảm thấy loại này yêu là không chân thực chính là sao? Đây chính là nhân loại yêu sao? Thật sự là nghĩ đến kỳ lạ a. Bờ Lù Dạ Sở lúc này mới chú ý tới bờ trong tay một gỗ. Ngươi xác định ngươi muốn sử dụng cái kia sao? Tiểu bờ hẻo. Cánh hoa như gió bao tại nàng quanh thân xoay tròn, bờ Lù Dạ Sở thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bờ trước mặt không đến một tấc khoảng cách. Hơi thở của nàng mang theo hoa hồng mùi thơm ngát phất qua bờ hẻo gò má. Tiểu bờ hẻo, ngươi biết không? Ta thay đổi chủ ý. 3. Bờ hẻo nháy mắt kéo ra hộp gỗ, màu xanh cánh hoa hồng lặng lặng nằm tại nhung tơ trên nệm. Bờ Lù Dạ Sở hoạt động đống nhiên ngưng kết, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cánh hoa kia. Tiểu bờ hẻo, ta khuyên ngươi không được đụng nó. Chương 371, không ngợi mà tới tân lương. Chương 371, không ngờ mà tới tân nương bờ eo đem tay treo tại hộp gỗ cánh hoa phía trên nhìn qua trước mặt bờ loser lạnh lùng nói ra, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, ta liền không đụng vào nó. Bờ loser nghe vậy híp mắt nhìn xem bờ eo nói ra, tiểu bờ eo, ngươi quá không linh tỉnh, ta rõ ràng là đang giúp ngươi, ngươi lại muốn như vậy uy hiếp ta. Ta không cần ngươi giúp ta cái gì, ta chỉ cần ngươi rời khỏi. Bờ âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta cùng vợ của ta hôn lễ hiện trường, không phải là của ngươi thực nghiệm tràng. Kỳ thật bờ eo nội tâm lửa giận đã thiêu đốt đến cực hạn, nếu không phải bởi vì hiện trường có rất nhiều tân khách dễ dàng nội thương, hắn đã sớm đối với bờ loser xuất thủ. Coi như không thể giết chết nàng, hắn cũng muốn thật tốt giáo huấn nàng một trận. Bờ loser trên mặt cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại là vô tình hay cố ý liếc qua bờ eo tay. Nàng đang tính toán lấy làm sao đem cái này đối nàng rất có uy hiếp cánh hoa cướp đi, nàng đã chịu đủ bị uy hiếp cảm giác. Tốt tốt tốt, ta đi, đi còn không được nha. Bờ loser vừa nói một bên lui lại hai bước, đồng thời đem tay vắt chéo sau lưng giật giật ngón tay. Tiếp lấy một đoàn màu lam cánh hoa đột nhiên xuất hiện tại bờ hộp gỗ phía trên, đem bờ tay cùng cái kia hộp gỗ bên trong cánh hoa ngăn cách. Bờ eo giật mình, hắn tự nhiên là phát giác bờ loser ý đồ. Đúng lúc này, những cái kia đột nhiên xuất hiện màu lam cánh hoa lôi cuốn lấy bên trong cánh hoa bay về phía bờ loser. Nếu quả thật làm cho đối phương đem cái này màu xanh cánh hoa cướp đi, vậy liền mất đi ngăn được đồ đạc của nàng. Bờ eo một bên thi triển hộ thuẫn, đem đến gần bờ loser ngăn cản ở bên ngoài, một bên thi triển cách không thủ vật ma pháp, đem kém chút bay đi cánh hoa hồng khống chế xuống dưới. Sau đó hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp vươn tay một phát bắt được đoàn kia bao vây lấy màu xanh cánh hoa hồng. Phía ngoài bị ngăn tại hộ thuẫn bờ loser thấy thế biến sắc, bất quá nàng còn có chút trong lòng còn có may mắn, nàng cảm thấy coi như bờ eo bắt lấy cánh hoa này cũng sẽ không phát sinh cái gì. Ngay lúc này, màu xanh cánh hoa tại bờ eo đầu ngón tay cấp tốc hòa tan chui vào da của hắn. Bờ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận cánh tay lan tràn đến toàn thân, cuối cùng hội tụ ở trái tim vị trí. Bờ loser thân thể đột nhiên cứng đờ, con người bỗng nhiên co vào. Nàng khó có thể tin túi đầu nhìn mình ngực, nàng phát hiện nhịp tim của mình thật giống tại cùng trước mặt nam nhân đồng bộ. Cái này, không có khả năng. Bờ loser thanh âm bắt đầu run rẩy. Bờ eo cũng cảm thấy dị dạng, hắn cảm giác ngực truyền đến run sợ một hồi, phảng phất có cái gì đó ngay tại thành lập kết nối. Bờ loser lảo đảo lui lại mấy bước, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bờ, ánh mắt hoàn toàn biến. Từ cao ngạo lạnh lùng biến thành hoang mang, thậm chí còn có một loại nào đó khó nói lên lời rung động. Không, cái này không đúng. Nàng lắc đầu, đây không có khả năng, ta vì sao biết đối với ngươi sinh ra? Bờ loser dùng hai tay ôm đầu đột nhiên lay động nói, lan ra ngoài. Từ trong đầu của ta lan ra ngoài. Bờ cảm thấy một hồi mãnh liệt tâm tình chập chờn chuyển tới. Kia là không thuộc về hắn xấu hổ, phẫn nộ, còn có càng ngày càng rõ ràng quyến luyến. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đang cùng với bước cảm thụ bờ loser cảm xúc. Ui ui ui, đây là có chuyện gì a? Không thể nào, tiên nữ cho cái này cánh hoa đến cùng là cái gì? Ta thế mà có thể nhận biết được cái nữ nhân điên này cảm thụ rồi. Đúng lúc này, bờ trước mắt đột nhiên thoáng qua vô số hình ảnh xa lạ. Hắn nhìn thấy băng phong núi tuyết đỉnh, nhìn thấy cô độc ngựa mặt trông lên trên trời trăng sáng hình ảnh, còn chứng kiến nhân loại trong phòng ôm nhau ngủ nam nữ. Đây đều là bờ loser mảnh vỡ ký ức, giống như thủy triều tràn vào bờ eo ý thức. Không, dừng lại, mau dừng lại, không, tỷ tỷ, ngươi tính toán ta. Bờ loser cũng ý thức được bờ eo nhìn thấy nàng một chút ký ức, nàng đối với bầu trời hô. Nàng khoảng thời gian này đúng là đi tìm tiên nữ cũng trả lời nàng rất nhiều vấn đề. Mà nàng cảm thấy hứng thú nhất có quan hệ nhân loại tình yêu vấn đề, tiên nữ cũng không có trực tiếp trả lời nàng, mà là để nàng đến tham gia bờ eo hôn lễ. Tiên nữ nói nàng có thể ở đây lấy được muốn biết hết thể tin tức. Nói cách khác, tiên nữ đã sớm biết rõ bờ loser biết tại bờ hôn lễ nghi thức bên trên quấy rối, cho nên mới trước giờ cho xỉn được là cái kia cánh hoa. Nhanh lên một chút cho ta giải trừ cái này liên tiếp. Hiện tại lập tức. Lập tức. Cho ta giải trừ nó. Bờ loser nhìn qua bờ hung hăng nói. Nhưng bờ eo rõ ràng nghe được nàng đấy lòng một thanh âm khác tại nghẹn nào. Tại sao? Vì sao biết như thế? Đây là cảm giác gì? Màu xanh cánh hoa hiệu lực viễn siêu tưởng tượng, bờ càng ngày càng có thể cảm nhận được bờ loser cảm giác. Mà nguyên bản liền cùng bờ eo linh hồn liên tiếp hạ gì ẻn cũng cảm nhận được bờ eo cảm giác. Nàng che miệng khó có thể tin nói ra, cái kia tiên nữ em gái tình cảm thật giống cũng cùng bờ eo liên tiếp. A, chúng nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bờ loser bên này cũng phi thường không dễ chịu, nàng phát hiện chính mình trước mắt cái này tóc đen nam nhân càng ngày càng thuận mắt. Nàng biết rõ đây hết thảy đều là cái kia cánh màu xanh cánh hoa hồng tạo thành, có thể nàng không có bất kỳ biện pháp nào chống cự loại tình cảm này. Cái này mặc dù không phải là nguyền rủa, nhưng so nguyền rủa lực lượng còn muốn đáng sợ. Nàng đã sớm muốn rời đi, nhưng là cái này kỳ quái ảnh hưởng để nàng hoàn toàn không có cách nào thi triển ma pháp của mình. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Loại này căn bản không phải yêu mới đúng. Ngay lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình những năm này ở giữa hành động. Nàng xác thực cưỡng chế qua nhân loại không ít phát sinh cái gọi là tình yêu, bao quát giã thu vương tử cùng bỡ lệ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng là bị cưỡng chế. Mà bây giờ sẽ liên lạc lại hiện tại phát sinh ở trên người mình tình huống, cái này chẳng lẽ chính là tỷ tỷ muốn để ta trải nghiệm cảm thụ sao? Nguyên lai là như thế, ta biết, ha ha, tỷ tỷ, ngươi là muốn cho ta như vậy nghĩ lại hành vi của mình sao? Ngươi quá coi thường ta. Bờ loser nghĩ thông suốt về sau liền không lại chống cự loại tình cảm này. Nàng thích đứng một lát sau đứng dậy đi hướng bờ eo, tốt à, đã đây là tỷ tỷ ý nguyện, ta cũng liền tiếp nhận đi. Bờ eo, ngươi hẳn là cũng cảm thấy tình cảm của ta, viên kia cánh hoa tựa hồ là để chúng ta yêu nhau, ngươi là lựa chọn tiếp nhận đâu? Vẫn là muốn làm sao bây giờ? Không có đợi bờ eo nói chuyện, nàng đột nhiên chuyển thân đối mặt hết thảy tân khách tuyên bố, ta ở đây tuyên bố, cuộc hôn lễ này tiếp tục tiến hành. mà lại tân nương muốn gia tăng một vị. Nàng nhìn một chút ổ dạ công chúa, có lẽ là gia tăng hai vị tân nương. Ổ dạ nghe vậy vội vàng lắc đầu, nàng còn là không nghĩ biến thành bờ hẻo tân nương. Tốt ta, vậy liền còn là gia tăng một vị là được. Nói xong câu đó sau, màu lam hoa hồng liền xuất hiện tại trên người nàng, đưa nàng y phục cũng thay đổi thành màu lam áo cưới. Xem lễ các tân khách có chút không nghĩ ra, làm sao mới vừa rồi còn tại Dương cung bạn kiếm hai người, thoáng cái liền muốn kết hôn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này phát triển. Luật cùng cái khác tân nương cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này phát triển hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cái này quá điên cùng đi. Nữ nhân này thật sự là nghĩ mới ra là mới ra. Bờ hẻo. Luật nhìn xem bờ hẻo nội tâm lo lắng hô. Tất cả mọi người ở đây tầm mắt đều đặt ở vị này tân lang trên thân. Chỉ thấy bờ hẻo lắc đầu, ta cự tuyệt. Ta không thể tiếp nhận bị cưỡng bách tình cảm, cũng không cho rằng ngươi cần phải khuất phục tại loại cảm tình này. Mà lại, giữa chúng ta cũng không có yêu, cũng không có khả năng phát triển thành yêu, cho nên chúng ta không có khả năng kết hôn. Bờ hẻo lúc này cũng không hiểu rõ tiên nữ cái này an bài là có ý gì, tại sao cưỡng chế để bờ loser yêu hắn. Hắn cũng không có cách nào đem cái kia cánh hoa hồng ảnh hưởng khu trừ rơi. Một hoa hồng liền trực tiếp nhường hắn cùng bờ loser tình cảm liên tiếp, còn nhường hắn nhìn thấy bờ loser ký ức, không thể không nói tiên nữ thủ đoạn thật là để người cảm thấy khó có thể tin. Thấy được chưa, tỷ tỷ, ngươi nhìn, cái này nhân loại cự tuyệt ta, đây chính là ngươi muốn sao? Bờ loser nhìn lên bầu trời hô. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại nàng. Bờ có thể cảm ứng được bờ loser trong lòng thất lạc, hắn trong lúc nhất thời không hiểu rõ đây rốt cuộc là cánh hoa ảnh hưởng còn là bờ loser chân thực tình cảm. Tính một cái, ngươi không nguyện ý thì thôi, ta còn không muốn đây này. Vừa rồi hết thể liền xem như nói đùa sao? Trên thân bờ loser áo cưới lại biến trở về váy dài màu lam. Nàng một bên phất tay một bên nói ra, hôn lễ của ngươi tiếp tục đi. Ta cam đoan sẽ không lại quấy rầy các ngươi. Nói xong câu đó, thân ảnh của nàng hóa thành vô số màu lam cánh hoa tiêu tán trong không khí. Toàn bộ hôn lễ hiện trường lặng ngắt như tờ, hết thảy tân khách đều duy trì lúng túng trầm mặc. A Lù Dạ Vương quốc quốc vương vợ chồng đem người đẹp ngủ trong rừng bảo hộ ở sau lưng, bọn hắn đều lo lắng cái kia điên nữ tử hội xuất hiện lần nữa. Peter Pan bay ở không trung gió xét, hẹn đi công chúa vong linh chi thư cũng không có thu lại, dã nhân quốc vương cũng phân phó thủ hạ đi điều khiển tinh nhuệ nhất binh sĩ tới. Mà tại chỗ tân nương đều một mặt cảnh giác nhìn qua bờ Lù Dạ sở tan biến địa phương. Tiếp tục hôn lễ. Bờ Éo điều chỉnh cảm xúc về sau mỉm cười nói, không nên bị cái này khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng tâm tình. Sau một lát, dàn nhạc một lần nữa tấu hưởng nhạc khúc, bọn thị nữ cũng bưng khay tại tân khách ở giữa xuyên qua. Nhưng vui sướng bầu không khí đã sớm bị đánh bỡ, mỗi người đều thỉnh thoảng liếc trộm bầu trời, sợ những cái kia màu làm cánh hoa biết lần nữa bay xuống. Thằng đến bờ Éo đem sớm chuẩn bị tốt chiếc nhẫn mang tại ngôi sao vu nữ trên tay lúc, trận này trải qua khó khăn chắc trở hôn lễ nghi thức mới tính viên mãn hoàn thành. Ta tuyên bố các ngươi chính thức trở thành vợ chồng. Thợ mộc già đứng tại trên đài cao giọng hô. Hưu băng. Cực lớn pháo hoa ở trên bầu trời nổ vang. Tiếp lấy màu xanh lá nhạt điểm sáng từ trên trời giáng xuống. Kia là người canh gác điều động sinh mệnh chi thủy lực lượng ban thưởng tất cả mọi người chúc phúc. Trên đường phố đám người bắt đầu reo hò, bọn hắn cũng không biết rõ bên trong thành bảo xảy ra chuyện gì, chỉ biết là chúc phúc lại tới. Lấy được chúc phúc các tân khách cũng cuối cùng buông lòng xuống hưởng dụ yến hội. Mà bờ các tân nương lại đem hắn bao bọc vây quanh. Nữ nhân kia đến cùng là tình huống như thế nào? Mai ẻn có chút hiếu kỳ, bởi vì nàng cũng chưa từng gặp qua bờ lưu rộng sở. Nàng là tiên nữ em gái. Bờ eo đại khái nói với mai ẻn sáng tỏ một cái. Cho nên thật cùng ạ gì ẻn nói, tình cảm của các ngươi liên tiếp cùng một chỗ rồi. Lợi hỏi. Là nha, ta đều có thể cảm nhận được nữ nhân kia tình cảm. A Di En ở một bên nói ra. Sẽ gì á hỏi, mỹ lệ tiên nữ tại sao phải làm như vậy đâu? Giáo mẫu làm như vậy nhất định có dụng ý của nàng. Thế nhưng là đem vợ cùng một cái nữ nhân liên cương ép buộc chung một chỗ. Là dụng ý gì đâu? Đúng đấy, vì sao muốn tùy tiện khóa lại người khác nha? Cũng không hỏi một chút ý nguyện của người khác sao? Mỹ nhân ngư bọn tỷ muội chưa thấy qua tiên nữ, cho nên bọn họ đối với tiên nữ sùng kính không bằng luật các nàng. Giáo mẫu không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Xin đức là tiên chỉ nói. Ta cảm thấy giáo mâu đoán chừng là muốn để bờ hẻo đến cải biến cái này tính cách cổ quái em gái đi. Nhưng mà hết thảy đều chỉ là suy đoán, chỉ có gặp được tiên nữ mới có thể hướng nàng chứng thực. Hôn lễ nghi thức kết thúc sau, vòng thành tuần hành cũng như thường lệ khai triển. Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ thành phố. Náo nhiệt kéo dài nguyên một ngày, mãi cho đến buổi tối đều là một mảnh huyên náo, cái này cũng dẫn đến bờ căn bản không có thời gian vào động phòng. Bất quá bờ có chút bận tâm bờ loser lại đột nhiên đi vào pháo đài nhìn chúm hắn, cho nên cũng tạm thời không nghĩ vào động phòng. Hắn luôn cảm thấy bờ loser cũng không có đi xa, mà lại chính mình nhất định phải giải quyết nàng, mới có thể thật tốt cùng chính mình tân nương vào động phòng. Quả nhiên, làm hắn một thân một mình đi vào pháo đài trên sân thượng thời điểm, màu lam cánh hoa lần nữa trống rông xuất hiện. Chớ khẩn trương, tiểu bờ hẻo. Cánh hoa ngưng tụ thành bờ loser bộ dáng, nhưng nàng thời khắc này trạng thái rõ ràng khác biệt. Trong mắt của nàng thiếu sớm đi thời điểm nặng mạn, nhiều một tia mê mang, ta không phải là tới quấy rối. Vợ có thể cảm giác được thông qua liên tiếp truyền đến tâm tình chập chờn. Có hoang mang cùng bất an, còn có một tia yếu ớt. Vậy là ngươi tới làm cái gì? Bờ loser không có trả lời ngay. Nàng ngồi tại trên sân thượng nhìn qua phía dưới sung sướng đám người, ta chỉ là muốn làm rõ một ít chuyện. Bờ có thể rõ ràng cảm nhận được bờ loser nội tâm dãy rủa, loại kia bị cưỡng chế cải biến tình cảm phẫn nộ cùng vô pháp kháng cự phần này cải biến bất đắc dĩ trong lòng nàng giao chiến. Ngươi biết bị ép đi cảm thụ một chút ngươi không muốn tình cảm là cảm giác gì sao? Bờ loser đột nhiên mở miệng hỏi. Ta hiện tại chẳng phải đang cảm thụ sao? Bờ hừ một tiếng nói ra, mà lại ngươi khi đó cưỡng chế quan sát ta thời điểm không phải cũng là dùng phương thức như vậy sao?
Blue Sở nghe vậy thở dài, tỷ tỷ luôn luôn dùng loại phương thức này giáo dục ta, nhưng ta tự thể nghiệm ta chuyện làm mang tới hậu quả, cho nên hiện tại ngươi rõ ràng rồi. Vợ quay đầu nhìn nàng, rõ ràng cái gì? Rõ ràng nhân loại tình yêu đến cỡ nào yếu ớt, rõ ràng cưỡng chế tình cảm đến cỡ nào thống khổ. Những thứ này ta đều biết, ta chỉ là vợ thông qua liên tiếp cảm nhận được một luồng thật sâu cô độc. Ngươi chỉ là muốn biết chân chính yêu là cái gì? Vợ tiếp nhận lời nói của nàng nói. Vợ Lu Sở trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại biến trở về bộ kia cao ngạo bộ dáng. Đừng làm bộ ngươi hiểu rất rõ ta, nhân loại. Nhưng mà bờ có thể nghe được nội tâm của nàng, đáng ghét, hắn thật có thể biết rõ ta lại nghĩ cái gì. Tại sao ta nhưng lại không biết hắn đang suy nghĩ gì? Đừng để ta yêu hắn. Ta không có làm bộ hiểu rõ ngươi. Bờ yên lặng nói, ta chỉ là có thể cảm giác được tâm tình của ngươi. Câu nói này tựa hồ xúc động bờ lưu rộng sở. Nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, như vậy, ngươi bây giờ cảm nhận được chính là cái gì? Cô độc. Cứ việc ngươi khả năng không thừa nhận, nhưng đây chính là ngươi bây giờ lớn nhất cảm thụ. Bờ lưu rộng sở biểu lộ ngưng kết. Nàng hé miệng muốn phản bác, lại phát hiện nói không ra lời. Bởi vì bờ hèo nói chúng, chính là loại kia sâu tận xương tủy cô độc, mới khiến cho nàng muốn nghiên cứu cái gọi là yêu. Ta. Ngay tại bờ Luzer muốn nói điều gì thời điểm, bên cạnh hai người đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận. Chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ ma pháp trận bên trong đi ra. Tiên nữ cuối cùng hiện thân. Chương 372, đêm động phòng hoa chúc chương 372, đêm động phòng hoa chúc bờ hèo, tân hôn hạnh phúc. Chỉ thấy tiên nữ trên tay đột nhiên xuất hiện một bộ biên giới theo lên tường vân trang trí bức tranh. Tiên nữ đem bức tranh đó triển khai, chỉ thấy trên bức họa màu mực sơn thủy giống như có được sinh mệnh chậm chậm lưu động, núi xa gần nước ở giữa mơ hồ có thể thấy được chim bay lướt qua. Này tấm thần kỳ bức tranh là ta từ phương đông lấy được, chính là ta phía trước cùng ngươi nói qua cái kia thần kỳ bút họa đi ra. Tại nó bên trong có một cái thế giới trong tranh, chúng ta cũng có thể đi vào trong đó. Hiện tại, ta đem nó xem như tân hôn của ngươi, lễ vật cho ngươi. Tin tưởng đối với ngươi biết có chỗ viện trợ. Vợ trịnh trọng đưa tay tiếp nhận bức tranh này. Này họa quyển hơn phân nửa chính là thần bút mạ gì ạ cái kia bút họa đi ra đồ vật, mà thần bút mạ gì ạ thế nhưng là phương đông phi thường nổi danh chuyện cổ tích. Xem ra qua bên kia hẳn là cũng có thể gặp được rất nhiều thần kỳ cố sự, vợ hẻo đối với phương đông càng thêm hướng tới. Ngay lúc này, bờ lưu giơ sờ đột nhiên bọn tới tiên nữ trước mặt, trong mắt tràn đầy tức giận, tỷ tỷ. Ngươi cuối cùng bỏ được hiện thân rồi. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Tiên nữ tràn đầy ý cười nhìn xem bờ lưu giơ sờ, ngươi không phải là vẫn nghĩ biết rõ cái gì là chân chính yêu sao? Hiện tại ngươi cảm nhận được, không phải sao? Đó căn bản không phải là yêu. Đây chỉ là cưỡng chế liên tiếp. Bờ Lu Sở kích động nói. Tiên nữ nghe vậy lắc đầu, đây không phải là cưỡng chế liên tiếp, nếu như ngươi đối với bờ không có bất kỳ cái gì thưởng thức, là không thể nào xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Viên tiêu cánh hoa chỉ là cường hóa loại tình cảm này, cũng không phải khiến yêu từ không sinh có. Cái này sao có thể? Ta làm sao có thể đối với cái này nhân loại có yêu, tuyệt không có khả năng này. Bờ Lu Sở đội vàng phủ nhận nói. Bờ Lu Sở, cái gì quan sát cùng thí nghiệm đều bù không được tự thể nghiệm. Chỉ có như thế mới có thể để cho ngươi biết cái gì là chân chính yêu. Ta không nghĩ như thế thể nghiệm, mau giúp ta giải trừ cái này liên tiếp. Nó sẽ giải trừ, cái này liên tiếp chỉ là tạm thời, nó biết theo ngươi đối với yêu lý giải tự nhiên giải trừ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thật tình thành ý cảm thụ cái này yêu, mà không phải kháng cự. Cái gì? Ý của ngươi là, ta phải cùng cái này nhân loại sinh ra yêu. Sau đó giống như nhân loại phát sinh thân thể quan hệ. Blue Joker nghe vậy khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Không, ngươi đối với yêu lý giải còn là quá nông cạn, một số thời khắc. Phát sinh thân thể quan hệ nhân loại tầm đó không nhất định có yêu, cho nên chân chính yêu là cái gì cần chính ngươi chậm rãi đi cảm thụ. Bờ Lu Sở biểu lộ âm tình bất định, nàng nhìn một chút bờ hẻo, lại nhìn một chút tiên nữ, cuối cùng cắn răng nói, nếu như ta không nói gì. Tiên nữ vẫn như cũng là bộ kia mỉm cười bộ dáng, như vậy liên tiếp sẽ vĩnh viễn tồn tại, ngươi biết một mực cảm nhận được cái này ngươi cho rằng là giả dối yêu, thẳng đến ngươi biết cái gì là chân chính yêu mới thôi. Bờ Lu Sở nghe vậy đột nhiên cười lạnh nói, tốt, vậy ta liền giết hắn. Như thế cái gọi là liên tiếp tự nhiên là giải trừ. Lời còn chưa dứt, vô số màu lam cánh hoa đột nhiên từ nàng trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra, mỗi một phiến đều hóa thành lưỡi dao sắc bén thẳng đến bờ hẻo yết hầu. Nhưng mà không đợi bờ có phản ứng, những cái kia cánh hoa liền ngừng kết tại không trung. Mà bờ Lu Sở đột nhiên chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Bờ Lu Sở, xem bộ dáng là ta quá nuông chiều ngươi. Tiên nữ tiếng nói trở nên nghiêm túc lên. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Bờ Lu Sở cuồng loạn hô, như cái thật đáng buồn nhân loại một dạng đi lấy lòng cái này liền trăm năm tuổi thọ đều không có nhân loại. Không, ngươi sai, bờ hẻo giống như ta, có được vĩnh hằng sinh mệnh. Đây là ngươi cũng còn không có làm được sự tình. Cái gì? Bờ Lu Sở nghe vậy mở to hai mắt nhìn, ngươi nói hắn có được ta đều không có vĩnh hằng sinh mệnh. Cái này sao có thể? Vậy hắn còn có thể xưng là nhân loại sao? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn sớm đã không phải là phổ thông nhân loại. Không phải vậy cái kia cánh hoa hồng cũng không thể lại nhường ngươi cùng hắn có liên tiếp. Bờ Lu Sở đột nhiên ý thức được tỷ tỷ của mình vì sao biết để ý trước mắt cái này nhân loại. Bởi vì tỷ tỷ cũng có được vĩnh hằng sinh mệnh, cái này nam nhân cuối cùng khẳng định sẽ cùng tỷ tỷ trở thành cùng một loại người. Nhưng nàng còn là nhìn xem tiên nữ nói ra, coi như hắn thật có được vĩnh hằng sinh mệnh thì thế nào? Dựa vào cái gì ta muốn cùng hắn khóa lại cùng một chỗ? Ta không tiếp thụ. Đây không phải là từ ngươi quyết định. Đây là chính ngươi hành vi mang tới kết quả. Là ngươi cưỡng ép can thiệp vào nhiều như vậy nhân loại tình cảm lúc, liền nhất định tự thể nghiệm một lần.
Bờ Hẹo, ta biết cái này rất đột nhiên, nhưng Bờ Lu Giơ Sở cần ngươi viện trợ. Nàng mặc dù làm việc quái đản, nhưng bản tính cũng không xấu. Mỹ lệ tiên nữ, ta kỳ thật rất muốn hỏi, tại sao là ta? Bờ Hẹo nhìn xem tiên nữ hỏi. Bởi vì ngươi có bao dung trái tim.
A, bao dung tâm.
Hoa Tâm Tâm còn tạm được, hắn có nhiều như vậy vợ. Bờ Lu Giơ Sở ở một bên hừ lạnh nói. Vợ không có phản bác, nhưng là hắn không nghĩ viện trợ cái này tính cách thay đổi thất thường Bờ Lu Giơ Sở. Dù sao nàng rất cường đại, bên trong thành bảo trước mắt cũng chỉ có ngôi sao vu nữ có thể đối phó nàng. Nếu như nàng đối với những người khác dở trò xấu lời nói hắn cũng không dám cam đoan chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tiên nữ hiển nhiên là nhìn ra Bờ Hẹo lo nghĩ. Yên tâm đi, để bảo đảm Bờ Lu Giơ Sở sẽ không tổn thương đến người nhà của ngươi, ta biết tạm thời phong ấn nàng một phần lực lượng.
Cái gì?
Không được. Bờ Lu Giơ Sở nghe vậy vội vàng thi triển ma pháp muốn hóa thành cánh hoa chạy trốn, nhưng đã tới không kịp. Tiên nữ nhấc lên tay liền định trụ nàng, sau đó nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Bờ Lu Giơ Sở mi tâm.
Không, không.
Đối với ta làm cái gì? Bờ Lu Giơ Sở âm thanh run rẩy mà hỏi.
Chỉ là tạm thời hạn chế.
Tiên nữ ôn nhu nói, ngươi biết giữ lại cơ bản lực lượng, nhưng không đủ để tổn thương bờ hoặc người nhà của hắn. Chờ ngươi lúc nào giải trừ liên tiếp, phong ấn lúc nào giải trừ.
Bờ Lu Giơ Sở phẫn nộ trừng mắt tiên nữ, nhưng trong mắt càng nhiều hơn chính là bị thương cùng phản bội. Loại kia cảm xúc mãnh liệt như thế, đến mức Bờ Hẹo đều cảm thấy một hồi nhói nhói.
Bờ Hẹo.
Tiên nữ chuyển hướng hắn ôn nhu nói ra, ta hy vọng ngươi có thể viện trợ Bờ Lu Giơ Sở khoảng thời gian này, cho nàng một cái cơ hội. Nàng về sau nhất định có thể giúp ngươi một tay.
Bờ Hẹo nhìn một chút mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Bờ Lu Giơ Sở, lại nhìn một chút tiên nữ khẩn thiết ánh mắt, nội tâm kịch liệt dây rủa. Hắn có thể cảm nhận được Bờ Lu Giơ Sở thời khắc này khuất nhục cùng phẫn nộ cảm giác, thu nhận và giúp đỡ Bờ Lu Giơ Sở tuyệt đối không phải là một cái lựa chọn tốt. Nhưng tiên nữ bình thường sẽ không hô hắn, chẳng bằng nói, tiên nữ một mực tại nghị trăm phương ngàn kế viện trợ hắn, xin nhờ cho hắn sự tình đều biết mang đến cho hắn rất lớn hồi báo. Mặc kệ là lúc trước viện trợ xin đó là còn là tìm kiếm cự nhân chi tâm, Bờ Hẹo đều thu hoạch được lớn vô cùng hồi báo. Mà lại tiên nữ làm việc đồng dạng đều là bắn tên có đích, nàng nói có thể giúp đỡ liền nhất định có thể giúp một tay.
Tốt ta, ta có thể thử một chút.
Bờ cuối cùng nói ra, nhưng ta không thể cam đoan cái gì.
Cái này đầy đủ.
Tiên nữ khẽ cười nói.
Mỹ lệ tiên nữ, Phương Đông.
Ngay tại bờ chuẩn bị hỏi thăm tiên nữ thời điểm, pháo đài phía dưới đột nhiên chuyển đến một hồi ồn ào âm thanh.
Nguyên lai các tân khách đã bắt đầu tìm kiếm mất tích tân lang.
Ta phải đi, Bờ Hẹo.
Tiên nữ nói khẽ, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt.
Mỹ lệ tiên nữ, ngươi không nhìn tới nhìn xín đó là sao cùng Lý ăn sao?
Không cần, ta biết xín đó là trôi qua rất hạnh phúc, mà lại ta muốn gặp nàng, trong ngọc liền có thể gặp nhau.
Vậy cái này bức họa quyển muốn làm sao mới có thể tiến nhập đâu?
Cái này rất đơn giản, chỉ cần dùng tay chạm đến nó liền có thể.
Tiên nữ cười cười nói ra, Bờ Hẹo, ta biết đại khái ngươi muốn hỏi ta cái gì, Phương Đông, là cái rất chỗ thần kỳ, bất quá hết thảy đều cần ngươi chính mình đi tìm kiếm.
A, kém chút quên, ta dạy cho ngươi một cái ma pháp, ngươi nhất định sẽ cần dùng đến.
Tiên nữ dùng chỉ có bờ có thể nghe được thanh âm cho hắn truyền thụ ma pháp.
Bờ Hẹo, lần nữa chúc ngươi tân hôn hạnh phúc.
Theo cuối cùng một tia thanh âm tiêu tán, tiên nữ thân ảnh hoàn toàn biến mất.
Trên sân thượng lọt vào trầm mặc, bờ có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt không tình nguyện Bờ Lu Giơ Sở.
Không nghĩ tới cái này làm hắn đau đầu không thôi, nữ tử cuối cùng vẫn là đi theo hắn bên người.
Trước đó thanh minh,
Bờ Lu Giơ Sở đứng dậy ôm lấy cánh tay, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi phát sinh quan hệ thế nào, mặc kệ là trên tinh thần còn là trên thực thể.
Bờ hừ một tiếng đáp lại nói, yên tâm, ta đối với ngươi cũng không hứng thú.
Hắn sau khi nói xong liền sử dụng thuấn di ma pháp trở lại yến hội hiện trường.
Trong yến hội các tân khách đã uống đến hơi say rượu.
Chu Nho quốc vương chính lôi kéo ổ tổ vương tử hát vang trên ca, hồ ly vương tử tại cùng Hẹn đi công chúa bắt chuyện, Hẹn đi thì buổi tiếp đã lâu không gặp đi tâm an.
Làm Bờ Hẹo lại xuất hiện trong đám người lúc, loạt cái thứ nhất tiến lên đón.
Bờ Hẹo, ngươi vừa rồi đi đâu rồi?
Bờ Hẹo vừa định giải thích, đúng lúc này, hắn đột nhiên đáy lòng chuyển đến tim đập nhanh, kia là Bờ Lu Giơ Sở truyền lại mang đến cho hắn một cảm giác.
Bờ Hẹo nhíu mày, tiếp lấy một đống màu làm cánh hoa đột nhiên tại hắn đầu vai nổ tung.
Bờ Lu Giơ Sở giống như ưu linh xuất hiện sau lưng hắn, cố ý xích lại gần hắn bên tai thổi hơi, thân ái, không hướng mọi người giới thiệu một chút ta sao?
Toàn bộ yến hội hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, Á Lù Dạ Vương quốc quốc vương vợ chồng càng là vội vàng nhích lại gần mình con gái.
Tất cả mọi người đối với cái này điên điên khùng khùng nữ tử có ấn tượng khắc sâu.
Chúng nữ nghe được nàng đối với bờ xưng hô về sau khó có thể tin nhìn xem hắn.
Dù sao ban ngày mới vừa bạn bị cự tuyệt, làm sao buổi tối thoáng cái liền kêu lên thân yêu.
Vợ thì là đau đầu không gì sánh được, Bờ Lu Giơ Sở rõ ràng chính là đang diễn trò, hơn nữa còn là cố ý cái này, ta cho mọi người giải thích một chút.
Không cần giải thích, các vị, ta là hắn mệnh trung chú định tân nương.
Bờ Lu Giơ Sở thoáng cái ôm lấy Bờ Hẹo cánh tay.
Tuổi của ta cần phải so tất cả mọi người lớn, cho nên về sau ta chính là lớn nhất đại tỷ.
Chúng nữ xôn xao, đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận, dù sao các nàng đều biết từ nhỏ cùng Bờ cùng nhau lớn lên người là luật.
Lúc này, Bờ Hẹo một tay lấy tay từ trong ngực của nàng tránh ra một mặt không kiên nhẫn nhìn xem nàng,
Bờ Lu Giơ Sở, ngươi lão là như thế này làm lời nói là không thể nào lý giải cái gì là yêu.
Các vị không cần khẩn trương.
Bờ Hẹo giơ hai tay lên trấn an đám người, tiên nữ tạm thời phong ấn lực lượng của nàng, nàng vô pháp tổn thương bất luận kẻ nào.
Bờ Lu Giơ Sở nghe vậy lập tức trợn tròn trong mắt, ai nói ta không thể.
Trong lúc nàng triệu hồi ra cánh hoa hồng chuẩn bị khống chế tại chỗ tân khách thời điểm, nét mặt của nàng đột nhiên vặn mèo, ôm ngực lảo đảo lui lại hai bước.
Bờ thông qua liên tiếp cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, kia là phong ấn đối nàng phản vệ.
Xem ra mỹ lệ tiên nữ bảy cấm chế so trong tưởng tượng càng nghiêm ngặt.
Bờ Hẹo nhíu mày nói,
đáng ghét. Bờ Lu Giơ nội tâm mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm giang tay ra nói ra, tốt ta, không làm đại tỷ liền không làm đại tỷ, vậy chúng ta liền cẩn thận ở chung là được. Sau khi nói xong nàng liền phối hợp đi đến yến hội đồ ăn khu đi lấy đồ ăn đi, hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ. Kỳ thật nàng vừa rồi đã rời khỏi pháo đài khoảng cách nhất định nghĩ bản thân lặng lặng, nhưng lại phát hiện không khỏi tim đập nhanh, mà lại theo nàng cách bờ hẻo càng xa, cỗ này tim đập nhanh liền càng phát mãnh liệt. Nàng cuối cùng không thể không về tới đây đến, lúc này mới phát sinh tình cảnh vừa nãy. Hiện trường các tân khách vẫn như cũng là một mặt cảnh giác nhìn qua nàng, mà lại đều rất tự giác cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định. Chúng nữ cũng một bên cảnh giác nhìn qua bờ Lu Dụng Sở, một bên đi vào bờ eo bên cạnh hỏi, "Bờ eo, mỹ lệ tiên nữ tới qua nơi này, nàng vì cái gì muốn để bờ Lu Dụng Sở cùng ngươi liên tiếp cùng một chỗ?" "Ai tiên nữ chỉ nói là bờ Lu Dụng Sở tương lai biết đối với ta có chỗ viện trợ, cho nên nhường ta trước viện trợ một cái nàng." Bờ có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi nhìn, ta liền nói giáo mẫu không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình." Xin đứa lạ vội vàng nói, "Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Tiến hội cuối cùng tại nửa đêm kết thúc, Á Lù Dạ Vương quốc một nhà sớm đi thời điểm liền đã rời khỏi. Bờ Hẻo cũng an bài thị nữ cùng bọn thị vệ đem say khướt các tân khách đưa về trong thành thị phòng khách. Liên thợ mộc giả cùng mãi mãi đều có chút uống say, cuối cùng vẫn là Bờ Hẻo viện hai giả trở về phòng. Lớn như vậy pháo đài dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại ngẫu nhiên chuyển đến vệ binh tuần tra tiếng bước chân. Bờ Hẻo nguyên bản vì Bờ Lu Dư Sở an bài ngoài thành căn phòng, nguyên lai tưởng rằng cái sau liền muốn cách hắn xa một chút. Lúc này Bờ Hẻo mới biết được, nguyên lai phía trước cái kia cổ tim đập nhanh là bởi vì Bờ Lu Dư Sở không thể cách hắn quá xa. Cuối cùng bờ tại bên trong thành bảo cho bờ Lu Dư Sở an bài một cái phòng, đem hết thảy đều thu xếp tốt về sau, bờ không kịp chờ đợi trở về căn phòng. Tân hôn một bước cuối cùng tự nhiên là động phòng hoa trúc. Ạ Cờ Giờ Minh sắc biểu thị hiện tại bờ không thể cùng nàng chiều sâu giao lưu, nàng lo lắng hắn không chịu nổi lực lượng của nàng, cũng coi là gián tiếp cự tuyệt bờ eo. Mà lại cùng mấy cái đã cùng bờ chăn lớn cùng ngủ nữ tử thì biểu thị các nàng sớm đã cùng bờ eo động phòng hoa trúc. Cho nên tối nay bờ thuộc về Bạch Tuyết, Xin Đức La cùng Elinor. Chúng nữ qua lại khiêm nhượng một phen về sau, bờ eo bị đẩy vào Bạch Tuyết căn phòng. Không nghĩ tới chuyện cổ tích bên trong xinh đẹp nhất công chúa trở thành vợ của mình một trong, vợ trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Bạch Tuyết nhìn xem chồng mình thất thần bộ dáng cười một tiếng, "Vợ hẹo, ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị như thế một mực tại đứng đó?" "An à a dạ, thật có lỗi." Lấy lại tinh thần, vợ hẹo vội vàng đáp lại nói, sau đó đi vào Bạch Tuyết bên người. "Muốn không, chúng ta còn là trước tâm sự đi." Theo vợ hẹo tới gần, Bạch Tuyết còn ngược lại có chút khẩn trương. "Tốt." Đêm dần khuya, ngay tại tình thâm nghĩa nặng hai người chuẩn bị phát sinh cái gì thời điểm, một đoàn màu lam cánh hoa đột nhiên từ cửa phòng trong khe hở tràn vào. Sau đó ngưng tụ thành bờ Lu Dư Sở thân ảnh nhiều hứng thú nhìn qua hai người trước mắt. Bạch Tuyết kinh hô một tiếng, lập tức gò má đỏ bừng trốn vào bờ hẻo trong ngực. Bờ Thái Dương gân xanh hằn lên cắn răng nói, "Bờ Lu Dư Sở, ngươi có thể hay không có chút phân tức?" Bờ Lu Dư Sở nhún vai, "Ta chỉ là đến học tập cái gì là yêu mà thôi." "Ra ngoài." Bờ hẻo cũng không muốn ở trước mặt nàng thử nghiệm. "Không muốn, tỷ tỷ thế nhưng là nhường ta cùng ngươi học tập yêu, đây cũng là học tập một vòng." "Ha ha." Bờ trực tiếp bị tức cười, hắn rốt cuộc biết tại sao tiên nữ muốn dạy hắn cái kia ma pháp. Theo bờ thi triển tiên nữ truyền thụ cho pháp thuật của hắn, bờ Lu Dư Sở thoáng cái liền bị rời ra khỏi phòng, mà lại nàng phát hiện chính mình vô pháp tiến vào trước mắt căn phòng. "Sách, ngươi như thế nhường ta làm sao học tập?" Bờ Lu Dư Sở thanh âm từ ngoài cửa bay vào đến, "Ta đã nhìn nhiều nhân loại xâm nhập giao lưu, ngươi đang sợ cái gì đâu?" Bờ hừ lạnh một tiếng, sau đó thi triển ma pháp đem bờ Lu Dư Sở thanh âm cũng ngăn cách một chút. "Được thôi, không phải dày các ngươi, chúc các ngươi vui sướng bên ngoài phòng cuối cùng an tĩnh lại về sau." Bờ eo nhìn xem Bạch Tuyết nói ra, "Chúng ta tiếp tục." Bạch Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chủ động vòng lấy cổ của hắn. Ánh đến chập chờn, bóng đêm ôn nhu. Chương 373, không nhanh hồng chương 373, không nhanh hồng bờ eo mạnh mẽ không phải là Bạch Tuyết một cái người có thể tiếp nhận. Một phen sau cuộc mây mưa, cái này mỹ lệ nữ tử rất nhanh liền ngủ thật say. Bờ eo đứng dậy ở trên trán của nàng hôn một cái, sau đó sử dụng tuấn di ma pháp tan biến trong phòng. Sở dĩ không mở cửa ra ngoài, là bờ phát hiện cái kia tính cách quái đản bờ Lu Dư Sở vẫn tại ngoài cửa ngồi chờ. Mà lại vì để tránh cho chính mình rời khỏi sau bờ Lu Dư Sở đi vào phòng quấy rối Bạch Tuyết, hắn trước lúc rời đi lần nữa sử dụng tiên nữ dạy hắn ma pháp ra cố trong phòng này cái giới. Bờ sử dụng tuấn di ma pháp đi vào hệ lý nọ căn phòng về sau thuận tay ở đây thi triển kết giới, miễn cho bờ Lu Dư Sở lần nữa sờ qua tới. Hệ lý nọ bên trong phòng chỉ có u ám tia sáng, trên giường bóng người không nhúc nhích, thật giống ngủ. Bờ éo lặng lẽ đi đến bên giường của nàng, tiếp lấy liền thấy hệ lý nọ mở to mắt to nhìn xem hắn. "Ngươi một mực tỉnh dậy." Bờ éo ngồi tại mép giường đưa tay sờ sờ hệ lý nọ gò má. "Cái này công quốc đảo Bích Lam Vương nữ che kín chăn mền," nhỏ giọng nói ra, "bởi vì ta không muốn giống như lần trước trong sơn động một dạng bị ngươi trong giấc mộng thời ra y phục của ta." Hệ lý nọ để bờ eo nhớ tới bọn hắn cùng một chỗ ở trên biển gặp nạn lần kia kinh lịch, lúc này nàng còn là cái nam giả nữ trang công chúa. "Ta tuyên bố trước, lần kia ta có thể cái gì cũng không làm." Vợ cười bén chăn lên một góc, "bất quá đêm nay ta liền muốn." "A nha bối." Hệ lý nọ tiếng kinh hô vừa ra khỏi miệng liền bị bờ eo dùng hôn phong bế môi. Lúc này, hệ lý nọ bên ngoài phòng, bờ Lu Dư Sở một bên gõ cửa một bên hô, "mở cửa mở miệng, nhường ta vào đây học tập cái gì là yêu." Chỉ bất quá tiên nữ dạy cho bờ eo ma pháp sớm đã ngăn cách hết thảy thanh âm. "Xách, gia hỏa này, thế mà trực tiếp tuấn di đi qua. Xem ra tối nay là..." Bờ Lu Dư Sở cũng không phải là thật lòng muốn quan sát bờ eo vào động phòng, nàng chính là nghĩ thuần túy muốn buồn nôn hắn, lại không nghĩ rằng bờ eo một mực tại để phòng nàng. Vợ Lu Dư Sở đại nhân, ngài còn không nghỉ ngơi sao? Vợ Lu Dư Sở tiếng gõ cửa ngược lại là dẫn tới ở tại cách đó không xa Xin Đức Lạ tới trước xem xét.
A,
ngươi là tỷ tỷ. Nhìn thấy Xin Đức Lạ về sau Vợ Lu Dư Sở trước mắt, sau đó thoáng cái bay đến Xin Đức Lạ bên người, đi thôi, mang ta đi gian phòng của ngươi đi ngồi một chút.
A,
Vợ Lu Dư Sở đại nhân, cái này,
làm sao?
Không hoan nên phải không? Còn là ngươi cảm thấy ta biết đối với ngươi làm cái gì? Vợ Lu Dư Sở có chút ngữ khí bất thiện nói ra. Vợ Lu Dư Sở là tiên nữ em gái, cho nên xem như tiên nữ học đồ Xin Đức Lạ cũng không tốt nói cái gì, đành phải mang theo nàng đi vào gian phòng của mình. Vừa tiến vào căn phòng, Vợ Lu Dư Sở cũng không chút nào khách khí ngồi ở trên giường. Ngươi không ngủ được là đang chờ tên kia phải không? Vợ Lu Dư Sở đại nhân, hắn gọi Bờ Hẹo. Ta biết, coi như hắn có được vĩnh hằng sinh mệnh, các ngươi cũng không cần đến từng cái như là thiếu thân lao đầu vào lửa một dạng nhào về phía hắn a a, ta biết. Vợ Lu Dư Sở đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn chằm chằm Xin Đức Lạ nói ra, có phải hay không bởi vì hắn vĩnh hằng sinh mệnh có thể phân cho các ngươi? Mau nói, như thế nào mới có thể lấy được cái này vĩnh hằng sinh mệnh? Dưới cái nhìn của nàng, tỷ tỷ của mình chú ý hắn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn có vĩnh hằng sinh mệnh.
Không.
Xin Đức Lạ nghe vậy lắc đầu, ta cùng bởi ở giữa tình cảm cũng không phải là xây dựng ở hắn có thể hay không đem vĩnh hằng sinh mệnh phân cho ta cơ sở phía trên. Ta chỉ là đơn thuần yêu hắn.
A, tốt a tốt a.
Vợ Lu Dư Sở cười lạnh một tiếng nói ra, bất quá không biết ngươi phải chờ tới lúc nào. Hắn hiện tại ngay tại vội vàng cùng hắn một cái khác vợ phát sinh thân thể quan hệ đâu. Nàng quay đầu nhìn một chút Ely nọ căn phòng phương hướng, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào đấu kỵ? Ngươi một chút đều không nghĩ độc chiếm hắn. Xin Đức là nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát sau nói ra, nếu như nói hoàn toàn không có, kia là đang nói láo. Ta đương nhiên hy vọng bởi có thể một mực bồi tiếp ta. Nhưng yêu không phải là muốn hoàn toàn chiếm hữu, nếu quả thật muốn độc chiếm lời nói. Luật mới là có tư cách nhất. Nhưng là nàng cũng không có làm như thế, mà là để chúng ta xem như tỷ muội của nàng, cùng một chỗ chia sẻ bởi cái kia nguyên bản chuyên thuộc về nàng yêu. Bờ Lu Dư Sở nghe vậy lộ ra ghét bỏ biểu lộ, thật đúng là làm bộ làm tịch luận điệu. Cái kia Bờ Lu Dư Sở đại nhân cho rằng yếu hẳn là hình dáng gì đâu? Ta không biết, ta nếu là biết rõ ta cũng sẽ không bị trói buộc tại cái kia gia hỏa bên người. Bất quá ta vẫn là cảm thấy, đã yêu là tốt đẹp như vậy đồ vật, liền không nên chia sẻ cho những người khác mới đúng. Loại này phân cho người khác không hoàn chỉnh yêu đây tính toán là cái gì đâu? Ta cảm thấy bờ cho mỗi cá nhân yêu đều là hoàn chỉnh, tựa như giáo mẫu chúc phúc một dạng.
A,
giáo mẫu cho ta chúc phúc, cũng cho Lilyạn chúc phúc, còn có Bờ Hẹo cũng nhận được lời chúc phúc của nàng. Đây chính là giáo mẫu đối với chúng ta yêu, những thứ này chúc phúc đều là độc lập lại hoàn chỉnh. Đây cũng là yêu.
Được rồi, nói không thông, các ngươi đều ma lang.
Bờ Lu Dư Sở khoát tay áo không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, nàng từ trên giường đứng dậy vô vô chính mình bấy, ta đi, ngươi liền tự mình ở chỗ này chờ người trong lòng của ngươi đi. Nàng sau khi nói xong hóa thành cánh hoa hồng tan biến trong phòng. Xin Đức Lạ lấy ra ma pháp trượng nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, xác định nàng rời đi về sau mới khép cửa phòng lại. Kỳ thật Bờ Lu Dư Sở cũng không hề rời đi gian phòng của nàng, nàng biến mất thân hình yên lặng trốn đi. Xin Đức Lạ vốn là muốn tiếp tục chờ Bờ Hẹo, nhưng là chờ lấy nàng cũng ngủ. Dù sao hôm nay ban ngày đám người cũng mệt mỏi một ngày. Làm Bờ Hẹo rời khỏi hệ ly nọ giường lúc, ngoài cửa sổ đã nổi lên màu trắng bạc. Bờ Hẹo nhẹ nhàng vì trong lúc ngủ mơ hệ ly nọ dịch tốt góc chăn, sau đó mở rộng hơi có vẻ mỏi mệt tứ chi. Trong lúc hắn cân nhắc phải chăng nên đi Xin Đức Lạ gian phòng lúc, đột nhiên cảm nhận được một hồi bực bội cảm xúc. Bờ Hẹo nhíu mày, thông qua tình cảm liên tiếp cảm nhận được Bờ Lu Dư Sở giờ phút này đang ở tại một loại bực bội trạng thái. Hắn do dự một chút, còn là quyết định đi xem một chút cái này phiền phức tinh lại tại làm cho gì. Làm hắn cảm ứng đến cảm xúc nơi phát ra thuấn di đi qua lúc, mới phát hiện Bờ Lu Dư Sở chính ôm đầu gối ngồi tại trên bệ cửa sổ, mà nàng vị trí căn phòng là Xin Đức Lạ căn phòng. Vợ trong lòng âm thầm cảnh giác, nàng nhìn một chút trên giường Xin Đức Lạ, cái sau ngủ rất ngon, thậm chí liền Bờ tới đây nàng cũng không biết. Bởi vì Bờ Lu Dư Sở đối nàng thi triển một chút tiểu thủ đoạn, để nàng ngủ say hơn. Nhìn thấy Bờ Hẹo xuất hiện, Bờ Lu Dư Sở từ trên bệ cửa sổ rời bước đến Bờ trước mặt chất vấn, ngươi làm cái gì à? Trời đều sáng có được hay không, làm sao ta nhìn những nhân loại khác căn bản không được bao lâu liền kết thúc, ngươi có phải hay không biết rõ ta ở đây mai phục ngươi, mới cố ý như thế kéo dài thời gian. Bờ Hẹo nghe vậy mặt đen lại, ta làm sao có thời giờ của ngươi? Ta bao lâu thời gian là tự do của ta? Ngươi nếu là không có sự tình làm, liền tự mình đi ngủ là được, canh giữ ở trong phòng của người khác mặt làm cái gì?
Ừ, còn không phải ngươi một mực không cho ta học tập yêu cơ hội, ta chỉ là nghĩ sớm một chút giải thoát mà thôi.
Đừng nói láo, ngươi căn bản chính là nghĩ buồn nôn ta mà thôi.
Bờ khịt mũi coi thường.
Vậy ngươi nói, ta muốn làm sao mới có thể học tập đến yêu, ta cũng không muốn cùng ngươi vĩnh viễn liên tiếp cùng một chỗ.
Bất quá vẫn là câu nói kia, mơ tưởng nhường ta cùng ngươi phát sinh bất cứ quan hệ nào.
Ngươi yên tâm, ta cũng là câu nói kia, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú.
Nhưng ngươi muốn học tập yêu, đầu tiên phải học biết tôn trọng.
Ngươi buổi tối tự tiện xông vào người khác phòng ngủ hành vi, cùng học tập yêu không có chút quan hệ nào.
Còn có ngươi đối với Xin Đức Lạ làm cái gì, tại sao chúng ta ở đây nói chuyện nàng đều vẫn chưa tỉnh lại?
Bờ Hẹo một bên nói một bên tới gần Xin Đức Lạ.
Ta nhưng không có tổn thương nàng, ta chỉ là để nàng ngủ được thoải mái hơn một chút mà thôi.
Theo Bờ Hẹo đục vào, Xin Đức Lạ cuối cùng là rủi rủi con mắt ngồi dậy.
Bờ Hẹo,
ngươi là lúc nào đến?
Tại sao ta một chút đều không có cảm giác được?
Nàng nhớ kỹ chính mình trước khi ngủ thời điểm đã từng thi triển qua cảm ứng ma pháp, lại không nghĩ rằng mất đi hiệu lực.
Đợi nàng nhìn thấy Bờ Lu Dư Sở thời điểm thoáng cái liền rõ ràng, hơn phân nửa là Bờ Lu Dư Sở ảnh hưởng ma pháp của nàng. Nhìn thấy Xin Đa bình an vô sự, vợ trong lòng cũng cuối cùng là thở dài một hơi. Hiện tại trời đã sáng, tăng thêm bờ lu do sợ phải rối, vợ hẻo cũng không có ý định ban ngày cái kia. Lúc này Xin Đa cũng chú ý tới trời đã sáng, nàng cũng biết bờ hơn phân nửa là muốn cùng bờ lu do sợ nói chuyện, thế là mở miệng nói ra, ta phải đi rèn luyện ma pháp. Giáo mâu nói mỗi sáng sớm đều là luyện tập ma pháp tốt nhất thời đoạn. Xin Đa trước khi đi cùng bờ trao đổi ánh mắt, cái sau thoáng cái liền rõ ràng dụng ý của nàng. Trước giải quyết bờ lu do sợ mới là hiện tại nhất nên làm sự tình. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể không quấy rầy chúng ta? Mặc dù tiên nữ dạy hắn ma pháp có thể đem bờ lu do sở khu trục ra khỏi phòng, nhưng là tổng như thế cũng không phải cái biện pháp. Bờ lu do sở nghe vậy đi đến Xin Đa Dư lại trên giường hai chân chéo ngoáy, ta không thích một mực đợi tại một chỗ, chỉ cần ngươi đã đáp ứng một đoạn thời gian mang ta đi địa phương khác, ta khoảng thời gian này liền có thể không lại quấy rầy ngươi cùng ngươi đám thế tử. Phía đại lục này ta đều đã đi qua, cho nên ta muốn đi chính là địa phương khác. Bờ kéo nghe vậy nhíu mày, ngươi muốn đi phương đông? Thông minh, tỷ tỷ đưa cho ngươi bức họa kia đến từ Đông Vương, ta sớm muốn đi bên kia. Ta có dự cảm, ở bên kia nhất định có thể tìm tới giải trừ chúng ta liên tiếp phương pháp. Bờ kéo nghe vậy trầm tư một lát, phương đông vốn là hắn trong kế hoạch địa phương muốn đi. Bất quá hắn vốn là ý định cùng bờ lu do sở giải trừ liên tiếp lại đi qua, lại không nghĩ rằng phía bên kia lại đưa ra cái phương án này. Ta cần cân nhắc. Bờ kéo nghĩ nghĩ nói ra, mà lại cái này cần cùng luật các nàng thương lượng. Bờ lu do sở liếc mắt, cái này còn cần đến thương lượng. Chỉ cần ngươi mới mở miệng, các nàng khẳng định sẽ đồng ý. Bờ cười lạnh một tiếng, cũng là bởi vì ngươi luôn luôn tùy ý thay người khác làm quyết định, mới có thể bị tiên nữ trừng phạt. Bờ lu do sở nghe vậy từ mép giường bắn lên, thật sự là buồn cười, cho dù có vĩnh hằng sinh mệnh có như thế nào, ngươi mới còn sống bao lâu liền dám giáo hơn ta? A, theo ngươi nói thế nào? Bờ chuyển thân đi hướng cửa phòng, bất quá tại ngươi học được cơ bản lễ phép trước, đừng nghĩ nhường ta dẫn ngươi đi bất kỳ địa phương nào. Bờ kéo rời đi về sau, bờ lu do sở đợi tại nguyên chỗ cắn bờ môi của mình. Nàng vô cùng tức giận, nhưng nàng đột nhiên ý thức được một sự thật, chính mình mặc dù là vốn là muốn buồn nôn bờ kéo, nhưng trên cơ bản một đêm đều tại vây quanh hắn chuyển. Còn tiếp tục như vậy, làm không tốt thật biết lòng tràn đầy đều là hắn. Nàng có lòng muốn cách bờ xa một chút, nhưng lại có chút hiếu kỳ bờ hẻo biết làm sao thương lượng với các nàng, thế là nàng hóa thành cánh hoa tan biến trong phòng. Trong phòng, luật nhìn trước mắt Xin Đa là khó có thể tin nói ra, bởi vì bờ lu do sở đến ảnh hưởng, cho nên ngươi cùng bờ cái gì đều không có phát sinh sao. Xin Đa là thở dài. Cái kia nữ nhân điên. Nhưng chúng ta mấy cái cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Sẽ lì á nghe vậy nhìn một chút trong phòng chúng nữ có chút tức giận vừa bất đắc dĩ nói. Cũng không biết bờ hẻo đang suy nghĩ gì. Hắn nên trực tiếp đem cái kia nữ nhân điên trói lại mới đúng. Mai ẻn ở một bên nói ra. Ta cảm nhận được bờ hẻo cảm xúc, hắn thật giống cũng rất bực bội. Azien ở một bên mở miệng nói ra. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, vợ xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Bờ hẻo. Các nữ hải tử trong miệng một lời kêu lên. Bờ hẻo đi vào căn phòng, thuận tay kéo cửa lên. Hắn đảo mắt đám người, cuối cùng tầm mắt rơi vào Xin Đa Dư Lạ trên thân. Thật có lỗi, vừa rồi. Xin Đa Dư Lạ lắc đầu, không cần nói xin lỗi, ta hiểu. Nhưng chúng ta không hiểu. Sẽ bị ạ chống nạnh nói ra, cái tiên nữ nhân điên không chỉ đánh gãy hôn lễ của chúng ta, còn không ngừng quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Sẽ lì á lời nói còn chưa nói xong, bên trong gian phòng đột nhiên bay lên màu lam cánh hoa. Bờ lu do sở thân ảnh tại bên cửa sổ chậm rãi ngưng tụ, nàng nghiêng người dựa vào lấy khung cửa sổ, khóe môi nết lên nụ cười chế nhạo. Làm sao? Ở sau lưng nói xấu ta. Bờ lu do sở tầm mắt đảo qua bên trong phòng chúng nữ, muốn nói gì liền ở ngay trước mặt ta nói à, ở sau lưng nói người khác nói xấu cũng không phải cái gì thói quen tốt nha. Bờ có chút bất đắc dĩ, bờ lu do sở cái này biến cánh hoa đột nhiên xuất hiện ma pháp căn bản là không có cách dự đoán. Hắn giơ tay lên ý định thi triển ma pháp đưa nàng đuổi ra ngoài. Đúng lúc này, bờ lu do sở nhìn xem bờ hẻo khẽ hất lông mày, ngươi lại muốn dùng ma pháp đem ta đuổi đi ra rồi. Đây chính là ngươi muốn dạy biết đồ vật của ta. Chẳng lẽ các ngươi cái gọi là yêu chính là bài xích cùng cô lập? Trong phòng đám người nghe vậy mà người, bờ hẻo cũng dừng lại ma pháp của mình. Hoàn toàn chính xác, nếu như lại dùng ma pháp cưỡng chế khu trục nàng, tựa hồ cùng nàng phía trước gáp đặt tại người hành vi không khác nhiều. Bất quá nàng trộm đổi khái niệm bản sự cũng tương đối đúng chỗ. Rõ ràng chính là nàng không có chút nào biên giới cảm xâm nhập người khác tư nhân không gian, nhưng lại nói người khác cô lập nàng. Bờ lu do sở. Đây không phải là bài xích hoặc cô lập vấn đề. Nếu như ngươi thật muốn học tập cái gì là yêu, liền nên từ tôn trọng người khác tư ẩn bắt đầu. Bờ kéo nhìn xem nàng nói ra, đây là chúng ta tư nhân không gian, ngươi luôn luôn dùng ngươi ma pháp tùy ý tiến vào người khác tư nhân không gian là không đúng. Tốt ta, vậy ta gõ cửa được đi. Nàng sau khi nói xong hóa thành cánh hoa tản biến, tiếp lấy cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa. Bờ có chút bất đắc dĩ mở cửa, bờ lu do sở chui vào về sau nhìn xem đám người nói ra, nhanh lên một chút cho ta một đáp án, sau đó ta khoảng thời gian này liền không phiền các ngươi. Cái gì đáp án? Chúng nữ nghi ngờ hỏi. Nàng muốn cùng ta cùng đi phương đông. Chương 374, thế giới trong tranh chương 374, thế giới trong tranh bở sau khi nói xong, bên trong phòng nháy mắt sôi trào. Không được. Sẽ lì ạ cái thứ nhất phản đối, cái nữ nhân điên này kém chút hủy hôn lễ của chúng ta, hiện tại còn nghĩ đơn độc cùng ngươi đi phương đông. Đây tuyệt đối không được. Vợ phía trước liền cùng các nàng nói qua, bởi vì không xác định phương đông phải chăng an toàn, cho nên hắn ý định một mình đi qua, chờ xác nhận an toàn về sau lại dùng thuấn di áo choàng tới đón các nàng đi qua. Dù sao bờ hẻo đối với thế giới này phương đông cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Xin Đức là nghe vậy cũng đưa ra ý kiến, bờ lu do sở đại nhân, ngài rõ ràng nói qua đối với bờ không hứng thú, tại sao còn muốn cùng bờ cùng đi phương đông đâu? ta đương nhiên đối với hắn không hứng thú. Ta chỉ nghĩ đi phương đông tìm giải trừ liên tiếp phương pháp mà thôi, chẳng lẽ các ngươi muốn để ta vĩnh viễn quân lấy hắn? Bên trong gian phòng lọt vào ngắn ngủi trầm mặc. Blue Rose tầm mắt đảo qua chúng nữ mặt, ồ, không đồng ý sao? Tốt ta, nhìn như vậy đến các ngươi càng hy vọng ta lưu tại nơi này. Ngươi, Celia đang muốn phát tác, lại bị lật nhẹ nhàng kéo cánh tay, nàng tiến lên một bước nhìn xem Blue Rose nói ra, chúng ta xác thực hy vọng các ngươi có thể giải trừ liên tiếp, nhưng chúng ta lo lắng hơn bờ hẻo an toàn. Nàng biết rõ bờ không thể vĩnh viễn duy trì lấy cự nhân chi tâm lực lượng. Mà lại xín đất lạ vừa rồi cũng cùng các nàng nói qua, không biết bờ lưu do sở đối nàng thi triển ma pháp gì, để nàng ngủ rất ngon, còn là bờ hẻo đánh thức nàng. Nói cách khác, bờ lưu do sở mặc dù không thể thương tổn các nàng, nhưng là vẫn có phương pháp khác khống chế bọn hắn. Cho nên nàng lo lắng bờ lưu do sở trên đường dùng cái gì biện pháp khống chế bờ hẻo. Bờ lưu do sở nghe vậy nhìn một chút bờ hẻo, yên tâm đi, hiện tại giết hắn tương đương tự sát. Ta cũng biết các ngươi đang lo lắng cái gì, ta cũng không biết đối với hắn thi triển những cái kia tiểu thủ đoạn, vậy đối với ta đến nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng cũng đã phát hiện bờ hẻo bình thường xem ra so muốn cùng nàng lúc chiến đấu yếu rất nhiều. Nàng cũng không biết do cự nhân chi tâm năng lực, cho nên nàng cảm thấy bờ hơn phân nửa là tại giữ lại thực lực. Bờ hẻo, ngươi chuẩn bị mang nàng đi sao? Chúng nữ nhìn xem bờ hẻo hỏi. Bờ hẻo nhìn xem bờ lưu do sở gật gật đầu. Tiên nữ nói nàng tương lai biết đối với ta có viện trợ, ta tin tưởng tiên nữ sẽ không nói nhảm. Mà lại sớm một chút giải trừ liên tiếp đối với chúng ta đều tốt. Tốt ta vậy ngươi còn là mời ạ cơ dở tỷ tỷ cùng đi với ngươi đi. Luật đề nghị. Ừm, ta biết xin nhờ nàng cùng đi với ta. Chúng nữ thương lượng một chút cuối cùng vẫn là đồng ý cái này còn tạm được. Blue Rose mặt mày hớn hở, vậy các ngươi chính mình chậm rãi trò chuyện, ta đi. Ta lần này là thật không phải dày các ngươi, ta nói được thì làm được. Blue Rose sau khi nói xong liền hóa thành cánh hoa hồng tan biến. Đợi nàng tan biến về sau, vợ còn là thi triển một cái tiên nữ dạy cho pháp thuật của hắn, để tránh một hồi Blue Rose lại náo rút vào đây quấy rối. Sau đó hắn trong túi ma pháp lấy ra bộ kia vẽ, đây là tiên nữ đưa cho chúng ta tân hôn lễ vật, nàng nói trong này có một cái thần kỳ thế giới trong tranh, chúng ta còn có thể tiến vào bên trong. Bờ hẻo đem tiên nữ tặng cho bức tranh bày ra trên bàn, lưu động màu mực sơn thủy thoạt nhìn là đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ. Trong này cá thế mà lại còn động. Arien mở to hai mắt nhìn xem bức tranh bên trong nho nhỏ bởi cá. Chúng ta muốn làm sao đi vào đâu? Tiên nữ nói chỉ cần chạm đến nó là được. Vợ thử rôi ra ngón tay đụng vào một cái vẽ, chỉ thấy vẽ lên thủy mặc vầng sáng ra, tiếp lấy cánh tay của hắn liền chậm rãi chìm vào trong tranh. Tại chúng nữ kinh hô thời khắc, một luồng ôn hòa hấp lực đem bờ cả người kéo vào trong tranh. Bờ hẻo, chúng nữ vội vàng đi đến vẽ trước. Chỉ thấy trong tranh sơn thủy vẫn như cũ, chỉ là trong tranh trên đất trống có thêm một cái hạt vừng lớn nhỏ bóng người, mà lại hắn còn trong bức họa hướng phía trên bầu trời phất tay ra hiệu chào hỏi các nàng đi vào. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem đi. Trước mặt mọi người nữ lần lượt xuyên qua bức tranh bình chướng sau, cảm giác đập vào mặt chính là mang theo tùng hương gió mát. Bờ hẻo nhìn thấy xa xa trong dãy núi có màu đỏ thắm đỉnh đài như ẩn như hiện. Loại này lấp đầy phương đông khí tức bờ trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt. Các ngươi mau nhìn, bên kia có người. Sẽ lì ạ chỉ vào xa xa trên mặt hồ, chỉ thấy một chiếc thuyền con phá sóng. Đầu thuyền đứng đấy cái mang mũ rộng đánh lão giả. Hoan nên các vị đến, lão hủ là trong họa người dẫn đường. Thuyền tới gần đám người về sau, lão giả lấy xuống mũ rộng đánh gật đầu ra hiệu nói. Chúng nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bởi vì các nàng căn bản nghe không hiểu cái này trong tranh lão giả lời nói. Thật là thuần khiết khẩu âm a. Bờ hẻo nghe vậy trong lòng rất cảm thấy thân thiết. Chúng nữ toàn bộ nhìn về phía bờ hẻo, "Bờ hẻo, ngươi có thể nghe hiểu được lão nhân gia này đang nói cái gì sao?" Gia người chèo thuyền lúc này mới phản ứng được, hắn có chút khó khăn nói ra, "Là lão hủ mắt về." Nguyên lai chư vị đều là người tha hương đáng tiếc lão hủ sát thực không biết tha hương lời nói. Dù sao trước mắt những cô gái này tóc đủ mọi màu sắc, lần trước tới đây người tha hương biết nói lời của chúng ta, cho nên lão hủ nghĩ lầm các ngươi cũng có thể nghe hiểu. Không cần phải nói, cái này già người chèo thuyền nói tới lần trước tới đây người tha hương chính là tiên nữ. Lão nhân gia, không cần phải lo lắng, ta có thể nghe hiểu được ngươi nói cái gì. Bờ hẻo khẽ cười nói. Vậy nhưng thật sự là quá là được. Còn mời chư vị lên thuyền một lần. Già người chèo thuyền nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng nhìn xem bờ hẻo, sau đó vội vàng mới nói. Bờ hẻo. Nguyên lai ngươi cũng biết nói hắn nha. Chúng nữ trong mắt lộ ra sùng bái thần sắc. Ừm. Bờ hẻo gật gật đầu. Lão nhân gia này nói hắn là trong này người dẫn đường, gọi chúng ta lên thuyền đi. Đi thôi. Hắn mang theo chúng nữ đạp lên lay động thuyền con. Đợi tất cả mọi người sau khi lên thuyền, lão giả lái thuyền con hướng phía nội bộ về tới. Lão nhân gia, trong bức họa kia thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu? Xung quanh 10 dặm, đều ở trong tranh. Xung quanh 10 dặm. Bờ hẻo nghe vậy giật nảy cả mình. Xung quanh 10 dặm chính là hơn 60 cái sân bóng không gian. Cái này so túi ma pháp không biết to được bao nhiêu, mà lại nơi này không có ma pháp khí tức, cùng không gian ma pháp hoàn toàn không phải là một cái thể hệ. Hắn bay đầu nhìn về phía đến chỗ, bước tranh vào miệng đã ẩn tại khói sóng chỗ sâu. Thuyền hành sóng biết bên trên, Arien đưa tay gẩy một cái nước, sau đó nhìn thấy trong nước tương đối tốt nhìn cá chép. Những thứ này cá thật là đẹp mắt. Bờ hẻo, ta có thể xuống nước đi nhìn thử một chút sao? Lão nhân gia, nhà ta vị này nương tử muốn nhập nước, không biết phải chăng là biết đối với cái này phương thiên địa mang đến ảnh hưởng gì? Ồ, ra người chèo thuyền nghe vậy đem chống thuyền tốc độ thả chậm xuống tới. Tất nhiên là không có ảnh hưởng. Thấy bờ hẻo gật đầu về sau, Arien thoáng cái nhảy xuống nước. Vừa mới vào nước, Arien hai chân liền biến thành nhân ngư hình thái, trong nước cá chép cũng thân mật vờn quanh tại bên người nàng. Chống thuyền già người chèo thuyền trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lệnh phu nhân lại. nguyên lai tha hương cũng có loại này sinh linh. Vợ éo nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn xem già người chèo thuyền hỏi, lão nhân già, ngươi đến tột cùng là trong hỏa sinh linh, còn là từ bẽ ngoại thế giới đến? Dù sao trước mắt vị này chống thuyền lão nhân xem ra tựa như là một cái chân nhân một dạng, mà lại thật giống biết rõ rất nhiều chuyện, nếu thật là trong tranh sinh linh, cái kia vẽ tranh này thần bút thật quá cường đại. Già người chèo thuyền chống đỡ cây xảo tay có chút dừng lại, công tử tốt nhãn lực, lão hủ khi còn sống đúng là vẽ ngoại nhân. Khi còn sống? Đúng vậy, lão hủ sắp chết thời điểm, may mắn được tiên sinh cầm bút đem lão hủ vẽ vào trong cái này, như vậy thành người trong bức họa. Không biết đưa người vẽ vào trong cái này tiên sinh có phải là hay không mạ gì ạ tiên sinh? Công tử lại biết mạ gì ạ tiên sinh? Già người chèo thuyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá công tử có thể được bức họa này cuốn, chắc hẳn cũng cùng tiên sinh hữu duyên. Tiên sinh đã vân du tứ hải nhiều năm, trong bức họa kia thế giới chính là tiên sinh 50 tuổi lúc làm. Vậy bây giờ khoảng cách mạ gì ạ tiên sinh vẽ tranh qua bao nhiêu năm rồi? Vợ éo hỏi. Già người chèo thuyền nghe vậy nghĩ nói ra, lão hủ thân ở trong tranh không biết thời gian, nơi đây cũng không mặt trời thăng mặt trời lặn, cho nên hết thảy chỉ là lão hủ suy đoán mà thôi. Tiên sinh sáng tác bức họa này, cách nay chỉ sợ đã hơn 300 năm lâu. Thế mà đã qua lâu như vậy. Nói cách khác lão giả này dù cho có phương Đông tình báo, cũng là mấy trăm năm trước tình báo. Cái này mấy trăm năm vốn là khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển thời gian, cũng không biết bên kia đến tột cùng phát triển được thế nào. Bất quá có tình báo dù sao cũng so không có tình báo tốt, thế là bờ hẻo nhìn xem già người chèo thuyền nói ra, lão tiên sinh, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút giá hương ngươi sự tình đâu? Già người chèo thuyền chống đỡ cây xảo, tầm mắt xa xăm nhìn qua phương xa, công tử đã hỏi, lão hủ liền nói một chút tranh này bên ngoài sự tình. Theo thuyền con chậm rãi tiến lên, già người chèo thuyền bắt đầu giảng thuật lên 300 năm trước phương Đông quốc gia. Vợ chuyên chú nghe, chúng nữ dù nghe không hiểu già người chèo thuyền lời nói nhưng cũng biết mở tại thu hoạch tình báo, đều an tĩnh ngồi vây quanh tại trong thuyền. Mà Adrien đã chui vào đáy nước đi. Lúc này chính vào Đại Minh Vương triều thời kỳ cường thịnh, kinh thành phồn hoa không gì sánh được, con đường tơ lụa bên trên lục lạc không dứt. Già người chèo thuyền nói đến nổi dậy lúc dùng cây xào gật một cái mặt nước kích thích một vòng gợn sóng. Gợn sóng khuyết tán chỗ, mặt nước hiện ra sinh động như thật hình ảnh. Nguy nga tường thành, rộn ràng phố xá, mà phương Đông phục sức đám người. Adrien từ trong nước nhô đầu ra, kinh ngạc nhìn những thứ này mới tượng. Đây là vợ chừng tỏ mắt. Già người chèo thuyền cười nói, tiên sinh vẽ tranh lúc dùng cái kia thần bút lưu lại chút thần thông ở đây, lão hủ dù không thể ra vẽ, lại có thể mượn nước hiện ảnh, để công tử nhìn xem cố thổ phong mạo. Chỉ thấy trên mặt nước hình ảnh không ngừng biến hóa, thể hiện ra phương Đông quốc gia đặc biệt phong cảnh. Mái con bệnh sừng đình đài lầu cát, vàng son lộng lẫy cung điện. Vợ hẻo, đây chính là ngươi muốn đi phương Đông sao? Chúng nữ trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Ừm. Bất quá đây là 300 năm trước phương Đông, cũng không biết hiện tại đến cùng là bộ dáng gì. Vợ hẻo đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ ma pháp trong túi lấy ra mấy thứ vật phẩm. Kia là từ đế quốc Đức lấy được phù văn thương, còn có một số đồng hồ bỏ túi loại hình hơi nước thời đại vật, lão nhân gia có thể nhận biết những vật này. Gia người chèo thuyền híp mắt nhìn kỹ về sau lắc đầu nói, lão hủ khi còn sống chưa từng thấy qua như thế kỳ vật. Vợ hẻo nghe vậy như có điều suy nghĩ, xem ra 300 năm trước phương Đông còn chưa tiếp xúc phương Tây khoa học kỹ thuật, cũng không biết hiện tại phát triển như thế nào. Mà lại vừa rồi cái này gia người chèo thuyền nâng lên minh triều, có lẽ lịch sử xu thế cũng không có thay đổi, bất quá hết thảy đều chỉ có qua bên kia mới biết được. Lão nhân gia, quê hương của ngươi, nhưng có tu tiên giả tồn tại. Vợ hẻo nghĩ về sau hỏi, mặc dù thế giới này là thế giới chuyện cổ tích, nhưng là cái này thế giới trong tranh, vẫn là để vợ hẻo nghĩ đến tu tiên trong tiểu thuyết miêu tả. Hắn có chút hoài nghi mà gì ạ chính là tu tiên giả. Cái kia giả người chèo thuyền nghe vậy lắc đầu, lão hủ chưa từng nghe nói qua cái gì tu tiên giả. Vậy ngươi quê hương người đều là thế nào xưng hô mạ di ạ tiên sinh đây này? Tiên sinh a, thôn quê trẻ con đều gọi hắn thần bút mạ di ạ, quan phủ các lao ra xưng hắn hỏa thánh. Còn lại xưng hô lão hủ cũng không biết. Thuyền con lúc này vừa lúc cập bờ, vợ hẻo nhìn thấy bên bờ nơi xa trên đường núi có lầu các tại trong mây mù như ẩn như hiện. Công tử là lần đầu tiên tới đây, chỉ cần thu hoạch được trong lầu các vẽ linh tán thành, liền có thể trở thành trong bức họa kia giới chủ nhân mới. Lão hủ liền đưa chư vị đến nơi đây, nếu là muốn rời đi nơi này, tới đây gọi lão hủ là đủ. Đợi đám người sau khi lên bờ, ra người chèo thuyền liền chống đỡ thuyền rời khỏi. Bờ hẻo dẫn chúng nữ thuận trên vách núi đá cầu thang đi lên đi. Trên đường đi ngẫu nhiên có chim bay kêu to bay qua. Bất quá Bạch Tuyết cùng Luật đều nghe không hiểu cái kia chim đang nói cái gì. Xem ra cũng là phương Đông chim. Các nàng rất nhanh liền đi vào gác lửng trước mặt. Đúng lúc này, gác lửng cánh cửa đột nhiên kéo ra. Bốn vị thải y thiếu nữ từ đó đi ra, cầm đầu nữ tử hướng bờ huyện chuyển hạ bái, vẽ linh nương nương đã xin đợi công tử đã lâu. Bờ hẻo gật gật đầu, hắn vừa rồi dùng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái, trong lầu các vẽ linh tương đương với một cái đại ma pháp sư cường độ. Đối với hắn hiện tại cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng mà này còn là tiên nữ cho hắn đồ vật, hẳn không có cái gì nguy hiểm mới đúng. Tại thải y thiếu nữ dẫn đầu phía dưới, đám người nối đuôi nhau tiến vào trong lầu các. Lầu các nội bộ so bên ngoài vĩ đại được nhiều, xuyên qua tam trọng cung điện, vừa kéo bọn hắn nhìn thấy vị kia cái gọi là vẽ linh nương nương. Nàng ngồi ngay ngắn ở thủy mặc trước tấm bình phong, tóc dài màu đen dùng ngọc châm lỏng lẻo kéo, một bộ phương Đông người đẹp hình tượng. Nàng lúc này đang dùng một mực tinh tế bút lông trên bàn phát họa lấy cái gì. Nương nương người đã đưa đến. Thải y thiếu nữ mở miệng hô. Vẽ linh nương nương gác lại bút lông, sau đó bức họa trên bàn tự động cuốn lên. Nàng ngước mắt nhìn về phía bờ eo một đoàn người, tầm mắt tại đảo qua chúng nữ lúc có chút dừng lại, đặc biệt là nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết thời điểm cũng là thất thần chỉ chốc lát. Bất quá nàng rất nhanh liền hồi phục lại, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại bờ eo trên thân. Người tha hương trên người của ngươi có tiên tử khí tức.
Tiên tử?
Vợ éo nghe vậy mà người, sau đó kịp phản ứng nàng nói tiên tử hẳn là tiên nữ, thế là hắn chắp tay hành lễ nói, ta gọi vợ éo, tranh này đúng là tiên nữ đưa cho ta.
Vẽ linh nương nương nghe nàng đứng dậy vòng qua cái bàn hướng phía bờ éo đi tới, bức họa này chính là mạ gì ạ tiên sinh tâm huyết chi tác, vốn là đưa cho tiên tử, nhưng không nghĩ tiên tử thế mà tặng cho ngươi.
Nàng đi đến bờ trước mặt ba bước chỗ dừng lại cẩn thận quan sát bờ sau một lát nói ra, nguyên lai trên người ngươi có trường sinh khí tức, khó trách tiên tử sẽ đem bức họa này tặng cho ngươi.
Nàng chuyển thân đi hướng bình phong, ống tay áo vung lên, bình phong tiếp nước mặc sơn nước đột nhiên lưu động lên.
Bức họa này nhận chủ cần qua ba quan.
Cửa thứ nhất, phân biệt trong tranh chân ý.
Bình phong phía trên lập tức xuất hiện một bức tranh, bức họa này bên trong có dấu bảy chỗ khác biệt, mời tìm ra bọn họ.
Bờ éo nghe vậy trong lòng cười thầm, nguyên lai là mọi người đến gây chuyện sao?
Chương 375, họa linh nương nương, cái kia một cái khác bức họa đâu?
Ngươi không phải là nhường ta tìm khác biệt sao?
Bờ éo nhìn xem họa linh hỏi.
Họa linh nghe vậy cười cười, xem ra công tử vẫn chưa lý giải ta ý tứ, ta nói khác biệt cũng không phải là chỉ hai bức tranh khác biệt, mà là chỉ là bức họa này bên trong sử dụng hội họa kỹ nghệ khác biệt.
Cái gì?
Bờ éo nghe vậy mà ngơ, sau đó cẩn thận nhìn một chút bức họa kia.
Hắn đối với họa nghệ vốn là nhất khiếu bất thông, đến bên này về sau càng là chưa hề học qua những vật này, cho nên căn bản liền không có nhìn ra có cái gì khác biệt.
Hắn quay đầu nhìn phía sau chúng nữ, tất cả mọi người là một mặt động, cũng căn bản không trông cậy nổi.
Bờ eo nhíu mày, không nghĩ tới phía trước coi là rất đơn giản cửa thứ nhất cứ như vậy bị ngăn lại.
Ngay tại hắn khó khăn thời điểm, nộ ra cảm giác thoáng cái phong phú trong óc.
Hắn một mực tồn lấy thế giới ban thưởng lúc này cụ hiện thành đối với hết thể kỹ nghệ lý giải, bờ eo cũng liền trong nháy mắt hiểu được những kỹ nghệ này chi tiết.
Bờ eo đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong lòng thầm than, thật sự là mưa đúng lúc a.
Có thế giới ban thưởng đưa cho sức hiểu biết, vợ hẹo rất nhanh chỉ ra vẽ lên mặt bảy chỗ nhỏ bé khác biệt.
Hoàn toàn chính xác.
Họa linh có chút ngoài ý muốn gật gật đầu, nàng phía trước nhìn bờ cái kia cao mày bộ dáng lúc, còn tưởng rằng hắn xem không hiểu những vật này.
Cửa thứ hai, bù đắp họa ý.
Họa linh lấy ra một bức chưa hoàn thành tranh sơn thủy, trong tranh chỉ phát họa ra mạ gạ tạ hình dáng, sau đó đưa cho bờ hẹo một cái bút lông.
Trong bức họa kia kém một chút nguyên tố, cần ngươi bù đắp đi lên.
Vợ tiếp nhận bút lông suy nghĩ sau một lát, tiện tay liền vẽ ra một chiếc thuyền con mặt trên còn có một cái thả câu lão ông.
Hoa, bờ hẹo, ngươi vẽ đến thật là đẹp mắt, không nghĩ tới ngươi còn biết vẽ tranh.
Chúng nữ chưa bao giờ thấy qua bờ hẹo vẽ tranh, hơn nữa còn là loại nước này mực vẽ.
Họa linh nhìn thấy bờ hoạt động về sau trực tiếp là ngây người, bởi vì hắn vừa rồi cái này tùy ý vẽ mấy bút dáng vẻ, lại có mấy phần mạ gì ạ tiên sinh thần vận.
Ngươi, công tử thật là người tha hương sao?
Ngươi họa nghệ thực tế là làm người sợ hãi thán phục.
Ta chỉ là trước kia nhìn qua một chút các ngươi bên kia sách, cho nên bao nhiêu hiểu được nét nghệ mà thôi.
Bờ hẹo ra vẻ cao thâm hồi đáp.
Tốt, vậy thì bắt đầu cửa thứ ba.
Chỉ thấy nàng cơ cơ tay áo, vợ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã bị chuyển rời đến một chỗ lạ lẫm bên trong núi rừng.
Tại cái này trong tranh bên trong huyễn cảnh tìm tới đường ra.
Họa linh thanh âm từ trong sương mù truyền đến.
Vợ eo ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chúng nữ cũng không thấy bóng dáng.
Hắn phát động giác quan thứ 6 cảm ứng một cái, phát hiện cũng không có phát giác được chúng nữ khí tức.
Nói cách khác, hắn giờ phút này hẳn là bị truyền tống đến những địa phương khác.
Vợ eo cũng không có di động, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát cái này núi rừng, cũng không lâu lắm liền nhìn ra mánh khóe.
Những thứ này núi rừng vốn là vẽ ra đến, mà lại vẽ lấy giả đánh cháo, nhưng vẫn là ở trong đó lưu lại một chút chỉ dẫn.
Vợ eo bắt đầu thuận những thứ này chỉ dẫn đi lên phía trước, cũng không lâu lắm tìm trở lại trong lầu cát.
Họa linh nương nương đã ngồi ngay ngắn về tại chỗ, chúng nữ cũng đều bình yên vô sự ngồi ở một bên.
Nhìn thấy vợ eo về sau chúng nữ liền vội vàng đứng lên quan tâm hắn, phát hiện vợ tan biến về sau, chúng nữ thoáng cái liền hoảng.
Xê gì ạ cùng xín đất lạ càng là lấy ra chính mình tùy thân vũ khí chất vấn nữ tử trước mắt.
Nhưng bởi vì song phương ngôn ngữ không thông, song phương câu thông có chút không trôi chảy, cũng may họa linh rất nhanh liền lý giải chúng nữ lo lắng. Phất tay tại bình phong bên trên hiện hiện bờ tham gia sân thí luyện cảnh, lúc này mới đem lo lắng chúng nữ trấn an xuống tới.
Ba quan đã qua.
Họa linh từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc con dấu đi đến bờ trước mặt đưa cho hắn, bức họa này sau này liền nhận ngươi làm chủ nhân.
Bờ tiếp nhận con dấu về sau, lập tức cảm giác cùng toàn bộ thế giới trong tranh sinh ra kỳ diệu liên hệ.
Rất cảm ơn họa linh nương nương.
Chủ nhân xưng hô ta là họa linh là đủ.
Họa linh mỉm cười, hiện tại ta liền đem điều khiển phương pháp truyền thụ cho chủ nhân.
Họa linh vươn tay tại bờ trong lòng bàn tay vẽ lấy cái gì, cũng không lâu lắm, bờ trong đầu liền tiếp thu được rất nhiều tin tức.
Tỷ như làm sao cải biến trong tranh bố cục, còn có hạn định có tư cách tiến vào vẽ giới người.
Chủ nhân, bức họa này nhận chủ về sau, ta cần nghỉ ngơi một thời gian.
Tại trong lúc này chủ nhân ta đem vô pháp đáp lại chủ nhân, cho nên chủ nhân nhất định muốn nhớ kỹ, bức họa này có thể dung vật, lại không thể nạp tà ma.
Theo cuối cùng một tiếng nói tiêu tán, họa linh liền hóa thành một sợi màu mực sương mù biến mất không thấy gì nữa.
Bốn vị thải y thiếu nữ cũng lần lượt hành lễ tối lui, thân ảnh như biến mất tán.
Cái này kết thúc rồi.
Vợ hẹo, ngươi cầm tới cái kia đá bạch ngọc đầu là làm gì dùng?
Chúng nữ nhìn họa linh tan biến về sau vội vàng vây tới hỏi, dù sao các nàng cái gì đều nghe không hiểu.
Đây là ta trở thành tranh này chủ nhân tín vật, có vật này, liền có thể để không nhận mời người vào không được nơi này.
Vợ cầm bạch ngọc con dấu đem chúng nữ bộ dáng điêu khắc ở trong tranh.
Vợ hẹo, ý của ngươi là,
về sau nơi này chính là chuyên thuộc về chỗ của chúng ta.
Ừm, tựa như là một cái mật thất một dạng.
Hán tâm niệm khẽ động, trước mắt mọi người cảnh tượng biến hóa, nháy mắt trở lại ra người chèo thuyền đưa bọn hắn lên bờ địa phương.
Vợ hơi nghi hoặc một chút, hắn vừa rồi rõ ràng nghĩ là đến cửa ra đi,
lại không nghĩ rằng là đi vào nơi này. Chẳng lẽ nơi này chính là lối ra? Vợ eo ngẩng đầu nhìn hư không, nhưng không có trông thấy cái gì cánh cửa. Không bao lâu, ra người chèo thuyền liền chống thuyền tới gần. Lão nhân gia, cửa ra này ở nơi nào? Vợ chắp tay hỏi. Ra người chèo thuyền vuốt râu cười một tiếng, công tử đã là vẽ giới đứng đầu, tâm niệm chỗ đến chính là lối ra. Hắn chỉ bờ trong tay bạch ngọc con dấu, chỉ cần đem tín vật này nhắm ngay hư không khẽ chọc ba lần là đủ. Vợ theo lời giơ lên con dấu, đối với không khí gõ nhẹ ba lần. Một lát sau, một đường màn nước từ trong nước dâng lên, hình thành cổng vòm hình dáng. Mà ra người chèo thuyền con chính là kết nối cổng vòm cầu thang. Công tử, đây chính là thông hướng ngoại giới con đường, ngài lần sau đến liền có thể trực tiếp vào đây. Nhưng là tôn phu nhân nhóm nếu là một mình vào đây, còn là phải do lão hủ đến phụ trách đưa đón. Vợ eo gật gật đầu, vậy liền bất vả ngươi, lão nhân gia. Vợ chuyển thân đối với chúng nữ nói ra, đi thôi, chúng ta nên trở về đi. Xuyên qua màn nước lúc, vợ cảm giác như là xuyên qua một tấm lụa mỏng. Cảnh tượng trước mắt biến hóa tầm đó, đám người đã trở lại pháo đài căn phòng. Trong bức họa kia thế giới so túi ma pháp thực dụng nhiều. Xin đứt là nhìn xem trên bản vẽ cảm thán nói, không chỉ có thể chữ vật, còn có thể để người tiến vào bên trong. Sau đó nàng lời nói xoay chuyển nói ra, vợ hẹo, cứ như vậy, chúng ta có hay không có thể tiến vào cái này trong tranh, người đem tranh này đặt ở túi ma pháp bên trong, chúng ta liền có thể cùng đi với người phương đông. Đúng à, cứ như vậy cũng rất an toàn, chúng ta tại túi ma pháp bên trong cũng không sợ cái gì nguy hiểm. Chúng nữ nghe vậy bắt đầu lao nhau thảo luận. Nhưng mà vợ hẹo rất nhanh liền cho các nàng dội nước lạnh. Bây giờ còn chưa được. Phương Đông có rất nhiều tồn tại bí ẩn, một phần bạn có người đem vẽ cướp đi làm sao bây giờ. Vợ hiện tại đối với Phương Đông tình báo biết đến tương đối ít, hắn lo lắng thật sự có tu tiên giả, mà tu tiên giả am hiểu nhất chính là đoạt túi trữ vật. Cho nên để cho an toàn, hắn còn là không có ý định mang theo chúng nữ đi qua. Các ngươi đừng có gấp, chờ ta quen thuộc bên kia về sau, liền dùng tuấn di áo choàng tới đón các ngươi. Tốt a. Chúng nữ nghe vậy cảm xúc nháy mắt liền có chút xuống. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát đi Phương Đông đâu? Lót hỏi. Qua một đoạn thời gian đi, chờ ta đem chuyện nơi đây an bài tốt lại đi. Vợ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn muốn làm tốt hết thể chuẩn bị. Mặc dù hắn hiện tại đã có cự nhân chi tâm năng lực, nhưng là hắn còn là muốn đem thực lực mình chân chính tăng lên tới đại ma pháp sư cường độ, mà có thể nhất trợ giúp cho hắn tự nhiên là đạo sư của mình. Thế là hắn dùng chiếc nhẫn tiến về đạo sư vị trí doanh địa. Đương nhiên, xuất phát trước hắn chuyên kêu lên mở lưu dục sở, mặc dù hắn cũng không muốn mang nàng, làm sao nàng hiện tại không thể cách mình quá xa. Hai người xuất hiện tại doanh địa thời điểm, Leo vừa vặn xốc lên lều vải đi tới. A, Mở Hẹo, ngươi đến, vị này là? Leo có chút ngạc nhiên lại có chút cảm thán nhìn xem Mở Hẹo. Chính mình cái này học đồ, mỗi lần mang đến nơi này nữ tử đều không giống, mà lại hắn làm hắn mang nữ tử tới đây thời điểm, hơn phân nửa là phải giải quyết trên người cô gái này tồn tại một ít vấn đề. Quả nhiên, Bờ Eo nhìn thấy Leo sau liền vội vàng giới thiệu, "Đạo sư, vị này là Bờ Lưu Dung Sở, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta bị cưỡng chế liên tiếp cùng một chỗ. Nàng không thể rời khỏi ta quá xa, cho nên ta chỉ có thể mang nàng tới đây." Leo tầm mắt tại Bờ Lưu Dung Sở trên thân dừng lại chỉ chốc lát. Xem như đại ma pháp sư, hắn phát giác được cô gái mặc áo lam này trên thân tản mát ra không tầm thường khí tức. Bờ Lưu Dung Sở coi như bị tiên nữ phong ấn nhưng vẫn như cũ rất cường đại. Nói như vậy, là cần ta giúp ngươi nhìn xem có thể hay không giải trừ cái này liên tiếp sao? Nếu như đạo sư có biện pháp là không còn gì tốt hơn. Bờ Eo nghe vậy vội vàng nói. Bất quá hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, dù sao đây là tiên nữ bảy liên tiếp. Một cái nhân loại ma pháp sư có thể có biện pháp nào? Bờ Lưu Dung Sở nghe vậy có chút khinh thường hừ một tiếng. Leo nghe vậy thoáng cái liền đoán ra nữ tử này không phải là nhân loại, bất quá làm cái mời thủ thế, đi thôi, chúng ta đi vào lại nói. Ba người tiến vào lều vải. Bờ Lưu Dung Sở ngắm nhìn một phía, đối với đơn sơ hoàn cảnh lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Đặc biệt là nàng nhìn thấy trên bàn còn có một cái đang ngủ hết xanh, càng làm cho nàng đối với Bờ Eo người đạo sư này không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nàng tiện tay vung lên, màu lam cánh hoa tại không trung ngưng tụ thành một cái đẹp đẽ cái ghế, sau đó ưu nhã ngồi lên. Leo thấy thế trong mắt lóe lên kinh ngạc, vị nữ tử này quả nhiên không phải là một cái đơn giản tồn tại. Nhưng hắn kỳ thật cũng không để ý những thứ này, hắn nhìn xem chính mình học đồ hỏi, "Bờ Eo, ta cảm thấy ngươi ma pháp khí tức so với lần trước gặp mặt lúc cường đại hơn nhiều." Xem ra khoảng thời gian này kinh lịch không ít sự tình. Bờ Eo gật gật đầu, đúng vậy đạo sư, thì thật ta lần này đến cũng không phải là tìm ngươi xử lý liên tiếp sự tình, mà là muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút liên quan tới ma pháp tiến giai vấn đề. Bởi vì ta hiện tại ma pháp lý giải đã đạt tới đại ma pháp sư mức độ, nhưng ở thực tế vận dụng lên luôn cảm thấy còn kém thứ gì. Ngươi nói là ngươi ma pháp lý giải đã đạt tới đại ma pháp sư mức độ sao? Leo nghe vậy thoáng cái ngây người. Hắn biết rõ bờ tiến giai đến nhanh, nhưng không nghĩ tới biết tiến giai nhanh như vậy. Bờ Eo, ngươi thật rất vượt quá dự liệu của ta. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi còn có mười mấy năm mới có thể đến thẳng trình độ này. Leo có chút hưng phấn, hắn giờ phút này thậm chí nghĩ lập tức đem kèm đèn lao ra hỏa kia gọi tới ở trước mặt hắn khoe khoang khoe khoang. Bờ Eo, ngươi mới hai mươi mấy tuổi đi, ngươi quả nhiên là trời sinh ma pháp sư. Leo vươn tay ra vỗ vỗ Bờ Eo bả vai, sau đó vừa đi về phía bàn sách của mình một bên nói ra, Bờ Eo, muốn trở thành đại ma pháp sư, xác thực cần một cơ hội, mà lại mỗi cái đại ma pháp sư thời cơ đều không hoàn toàn giống nhau. Bờ Lưu Dư Sở nghe vậy ở một bên liếc mắt, cái gì không hoàn toàn giống nhau, nhân loại chính là ưa thích cố lộng huyền hư. Bờ Eo nghe vậy trừng mắt liếc Bờ Lưu Dung Sở, cái sau một mặt không quan trọng quay mặt qua chỗ khác, nàng vốn là một mực đối với nhân loại có thành kiến. Leo cũng không thèm để ý Bờ Lưu Dung Sở trào phúng, hắn chỉ là nhìn xem Bờ Lưu Dung Sở nói ra, vị nữ sĩ này hẳn không phải là nhân loại đi, vậy ngươi vì sao là nhân loại bộ dáng đâu? Leo vấn đề để bờ Luzer sở biểu lộ nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy mặt của nàng thoáng cái liền lạnh xuống, chỉ là nhân loại, cũng dám chất vấn ta hình thái. Nàng đang chuẩn bị giơ tay cho trước mắt cái này lao đầu dâu bạc một chút giáo hấn, lại không nghĩ rằng thoáng cái xúc động tiên nữ cho nàng cấm chế. Sau đó nàng hầm thốt một tiếng che ngực. Bờ Eo liếc mắt nhìn nàng, cái này thế nhưng là đạo sư của ta, ngươi ra tay với hắn chính là ra tay với ta. Cùng ngươi có quan hệ người làm sao nhiều như vậy? Bờ Luzer sở nghiến răng nghiến lợi nói. Leo kỳ thật không hề để tâm bờ Luzer sở vừa rồi một hệ liệt hoạt động, bởi vì hắn có tự tin có thể áp chế cái này nữ sĩ. Đây là bởi vì nhân loại bộ dáng là phi thường dễ dàng cho hành động, cho nên nghe nói thần linh cũng là cái bộ dáng này. Leo nhìn xem bờ Luzer giải thích nói, sau đó hắn quay đầu nhìn mình học đồ, bờ Eo, kỳ thật đại ma pháp sư còn có một cái dấu hiệu là có ma pháp của mình hệ thống. Ta sở trường chính là không gian ma pháp, kèm đèn là một hệ ma pháp. Mà vị nữ sĩ này hoa hồng biến hóa, bản chất là vật chất gây dựng lại biến hóa ra đến, cũng là chuyên thuộc về ma pháp của nàng hệ thống. Bờ Luzer nghe vậy con ngươi thu nhỏ lại, cái này nhân loại lao đầu có thể liếc mắt xem thấu nàng hoạch tâm nhất năng lực. Bờ Eo nghe vậy như có điều suy nghĩ, đạo sư có ý tứ là ta cần tìm tới chuyên môn ma pháp phương hướng. Có phải thế không? Ta phía trước kỳ thật cũng cùng Lý Sạ chuyên môn nghiên cứu qua chuyện này. Bởi vì ngươi cùng hết thảy ma pháp lẫn nhau vừa phải cũng rất cao, cho nên ngươi muốn trở thành đại ma pháp sư, đại khái dẫn đầu muốn đem hết thảy ma pháp đều sở trường, trở thành trong truyền thuyết toàn hệ đại ma pháp sư. A. Bờ Eo nghe vậy có chút xấu hổ. Bờ Luzer ở một bên cười nhạo một tiếng, thôi đi, toàn hệ đại ma pháp sư. Trừ tỷ tỷ bên ngoài, căn bản không có khả năng có người có thể tinh thông toàn hệ ma pháp. Các ngươi chẳng lẽ coi là trên thế giới này ma pháp liền cái kia mấy loại a? Tại 12 nguyên tố ma pháp bên ngoài thế nhưng là còn có rất nhiều ma pháp, muốn đem những ma pháp kia toàn bộ tinh thông. Thực sự là, Bờ Luzer đang chuẩn bị nói tuyệt đối không có khả năng, lại đột nhiên nghĩ đến nam nhân ở trước mắt thế nhưng là có vĩnh hằng sinh mệnh, cái này tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Leo cũng gật gật đầu, vị nữ sĩ này nói không sai, đây đúng là cái gần như không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Nhưng là Bờ Eo, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể làm đến, sáng tạo một cái chấn kinh thế giới ma pháp kỳ tích. Chương 376, ma pháp tiến giai chương 376, ma pháp tiến giai Bờ Eo, vì để cho ngươi đối với toàn hệ ma pháp có nhận thức nhiều hơn, ta sẽ đi tìm kèm đèn hội trưởng, nhường ngươi cùng hết thảy đại ma pháp sư thực chiến. Bất quá ta trước xem như ngươi cái thứ nhất thực chiến đối tượng. Đi thôi, chúng ta đi phía ngoài trên đất trống. Bờ Eo gật gật đầu, đi theo đạo sư đi ra lều vải. Bờ Luzer nhếch miệng, nhưng vẫn là đi theo. Nàng ngược lại muốn xem nhân loại ma pháp sư ở giữa chiến đấu là dạng gì. Địa ngoại trên đất trống, Leo đứng vững sau đó xoay người đối mặt Bờ Eo, tới đi, Bờ Eo, không cần lưu thủ, nhường ta nhìn xem thực lực của ngươi. Vậy ta bắt đầu, đạo sư. Đây là Bờ Eo đi theo Leo học tập về sau lần thứ nhất cùng hắn thực chiến. Lần trước làm lì xạ lúc đối chiến, Leo chỉ là ở một bên nhìn xem căn bản là không có động thủ. Bờ Eo cũng không có sử dụng cự nhân chi tâm năng lực, mà là đơn thuần sử dụng chính mình học được hết thảy ma pháp. Hắn theo thường lệ gọi ra chính mình thủy hỏa tinh linh. Gần nhất hắn đã rất ít sử dụng hai cái này ma pháp, bởi vì những thứ này tồn tại cường đại thời điểm chiến đấu, hai cái này ma pháp có thể có tác dụng đều rất có hạn. Nhưng hắn lần này cũng không phải là vì chiến thắng địch nhân, mà là vì có thể được đến chính mình đạo sư chỉ đạo. Cho nên thủy hỏa tinh linh lâu không gặp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rất lâu không nhìn thấy các ngươi. Các ngươi gần nhất có hay không thật tốt viện trợ Bờ Eo đâu? Còn chưa đánh, Leo liền mở miệng hỏi. Thủy hỏa tinh linh mặc dù không có nói chuyện, nhưng Bờ Eo đột nhiên phát giác được bọn họ thật giống có chút nhỏ xíu mở một cái đầu. Ừm. Nhìn thấy màn này Bờ không tự chủ sửng sốt một chút. Bờ Eo, đây là ta dạy cho ngươi muốn trở thành đại ma pháp sư cái thứ nhất đầu đề. Leo rút ra chính mình ma trượng, ngươi có phải hay không chưa hề lắng nghe qua thanh âm của bọn nó? Bờ Eo sửng sốt, thủy hỏa tinh linh đối với hắn mà nói vẫn luôn là ma pháp, hắn chưa hề muốn đi qua lắng nghe qua thanh âm của bọn nó, mà lại hắn chưa từng nghe đến hai cái ma pháp từng nói với hắn là gì. Phải biết hắn thế nhưng là có thể nghe được đặc thù vật phẩm nói chuyện. Tại thu hoạch được thế giới ban thưởng phía trước, pháp thuật của hắn hoàn toàn phải dựa vào hắn đến khống chế. Sau đó là thu hoạch được thế giới ban thưởng về sau mới có thể tự chủ công kích. Cho nên hắn chưa hề nghĩ tới những thứ này ma pháp có ý thức của mình. Phản phất tại đáp lại Leo lời nói, thủy tinh linh nổi lên gợn sóng, hỏa tinh linh thì bắn tung tóe ra mấy quả tia lửa. Nguyên lai bọn họ đều có ý thức sao? Đúng vậy, nhưng là tại ngươi không có làm được nguyên tố cộng minh phía trước ngươi là nghe không được thanh âm của bọn nó. Phía trước chúng ta không có nói cho ngươi chuyện này, cũng là sợ ngươi bị ảnh hưởng. Mà bây giờ, ngươi liền có thể nếm thử dùng ma lực đi cảm giác nguyên tố cộng minh. Bờ Luzer khoanh tay ở một bên cười lạnh, thôi đi, nguyên lai là một cái liền nguyên tố cộng minh đều làm không được à, hiện tại còn vọng tưởng trở thành toàn hệ đại ma pháp sư. Bờ Eo bánh Bờ Luzer liếc mắt, nữ nhân này bắt đến cơ hội liền nữa thích trào phúng hắn. Hắn không để ý đến nàng trào phúng, mà là nhắm mắt lại, nếm thử dùng ma lực đi cảm giác. Ngược lại là Bờ Luzer bên kia cảm giác một đấm đánh vào trên đông, nàng sở dĩ nắm lấy cơ hội liền trào phúng cùng dèm pha hắn, chính là vì áp chế chính mình đối với hắn ngày càng lên cao hảo cảm. Nàng một mực tại nội tâm khuyên bảo chính mình, cái này nhân loại căn bản là không xứng với nàng. Bờ Eo nhưng không biết Bờ Luzer nội tâm gợn sóng, hắn hoàn toàn đắm chìm trong nguyên tố cảm giác bên trong. Cũng không lâu lắm, hắn liền thông qua ma pháp nhìn thấy hai cái ma pháp vận hành trạng thái. Ta nhìn thấy. Bờ Eo mở mắt ra, ngay lúc này, thủy hỏa tinh linh đột nhiên quang mang đại thịnh, hình thái bắt đầu biến hóa. Phía trước hai cái ma pháp chỉ là xem ra có hình người hình dáng, lúc này trực tiếp biến thành hình người, mà lại thậm chí có rồi gương mặt xinh đẹp cùng gần như hoàn mỹ dáng người. bọn họ còn dùng ma pháp cho mình huyễn hóa nguyên tố y phục, mà lại kiểu dáng cũng là bờ thiết kế loại kia thời thượng ăn mặc. Loại này hình thái để Leo đều kinh ngạc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cái nào đại ma pháp sư loại này nguyên tố tinh linh có rõ ràng như vậy hình người. Blue Rose cũng lộ ra khó có thể tin bộ dáng. Vừa rồi nàng còn tại trào phúng hắn, kết quả mới qua như vậy một hồi, hắn liền làm được nguyên tố cộng minh. Hai cái nguyên tố trôi giạt đến bờ eo bên người, rất rõ ràng có thể nhìn thấy bọn họ trên mặt thần sắc hưng phấn, mà lại hiện tại xem ra so trước đó càng thêm linh động rất nhiều. Nhưng là bọn họ mặc dù há hốc miệng ra, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể mang theo lo lắng vây quanh bờ eo đảo quanh. Leo vuốt vuốt tròm râu của mình, bờ eo, không nghĩ tới ngươi hai cái nguyên tố ma pháp đều như vậy không giống bình thường. Bọn họ bây giờ muốn nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi thử dùng ngươi ma pháp lắng nghe thanh âm của bọn nó. Đến, chỉ cần làm như vậy là được. Leo bắt đầu dạy bảo bờ eo làm sao sử dụng ma pháp cùng những thứ này nguyên tố tinh linh thành lập tiếp xúc. Làm bờ eo dựa theo Leo phương pháp cùng hai cái ma pháp tinh linh thành lập được liên tiếp về sau, bờ eo nghe được hai cái nũng nịu thanh âm. Chủ nhân, có thể nghe được sao? Ừm. Quá tuyệt, chủ nhân có thể nghe được thanh âm của chúng ta. Hai cái nguyên tố tinh linh đều rất vui vẻ. Thật có lỗi, phía trước một mực không biết các ngươi có ý nhận thức. Không quan hệ. Chủ nhân, chúng ta mới phát giác được thật có lỗi đâu, phía trước chiến đấu biểu hiện đều không tốt. Chủ nhân muốn nhìn sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng là so trước đó lợi hại thật nhiều lần. Tốt, vừa vặn ta muốn để đạo sư nhìn xem ta ma pháp đâu. Bờ eo, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Leo tiếng nói còn chưa rơi, ba đạo vầng sáng màu bạc đột nhiên từ mặt đất dâng lên, đem bờ cùng thủy hỏa tinh linh cùng một chỗ giam ở trong đó. Đây là không gian ma pháp cấm cố thuật. Bị vây ở bên trong bờ eo vốn là muốn trực tiếp sử dụng truyền tống ma pháp rời khỏi, nhưng hắn lúc này mới phát hiện chính mình thế mà không có cách nào sử dụng truyền tống ma pháp, bởi vì Leo cấm cố thuật trực tiếp phong bế toàn bộ không gian. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng đại ma pháp sư thực chiến, cũng biết truyền tống ma pháp tính hạn chế. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen, tiếp lấy một đạo thiểm điện hướng về bị giam cầm bờ eo bổ tới. Nếu như bị tia chớp này bổ trúng, bờ tin tưởng liền xem như hắn cũng được rơi nửa cái mạng, mà lại Leo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu tay lại ý đồ, thế là bờ eo đành phải sử dụng thuấn di ma pháp. Đây là thế giới ban thưởng ma pháp, cho nên hoàn toàn không nhận không gian ma pháp ảnh hưởng. Hắn trực tiếp liền xuất hiện ở đâu An A bên người, sau đó tay chỉ lấy ra hình súng, một phát hổ quang điện đạn hướng phía Leo bắn xuyên qua. Leo phản ứng rất nhanh, liền xem như bờ eo đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn đối với hắn thi triển ma pháp cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Vô hình hộ thuẫn trực tiếp liền đem hổ quang điện đạn ngăn cách ở bên ngoài. Lúc này, bờ eo sẽ bị giam cầm thủy hỏa tinh linh xua tan, lại tại bên ngoài lần nữa triệu hoán bọn họ. Bờ eo lần nữa sử dụng tuấn di ma pháp kéo dài khoảng cách, tiếp lấy liền để hai cái nguyên tố tinh linh thi triển thủy mâu cùng hỏa đạn hướng phía Leo khai triển bao trùm công kích. Thủy hỏa tinh linh tiến hóa về sau, thủy mâu phát xạ tốc độ càng nhanh, lực trùng kích cũng lớn hơn. Ma hỏa cầu thuật nhiệt độ mắt trần có thể thấy lên cao. Nước lửa giao hòa tại chỗ trên mặt đất dâng lên sương mù. Bờ eo một chút cũng không lo lắng đạo sư của mình, bởi vì hắn dùng giác quan thứ 6 nhận biết được trong sương khói Leo đều không có di động bước chân. Blue Rose thấy cảnh này hơi kinh ngạc, dù sao chính nàng đối đầu bờ thủy hỏa tinh linh thời điểm đều có chút chật vật, lại không nghĩ rằng Leo bên này thông dong như vậy. Bất quá nàng cũng biết bờ eo cũng không dùng toàn lực, hắn cùng nàng thời điểm chiến đấu ma pháp cường độ nhưng so sánh hiện tại muốn mạnh đến quá nhiều. Ngay lúc này, Blue Rose nhìn thấy xung quanh sáng lên truyền tống ma pháp tia sáng. Bên này chiến đấu tự nhiên là kinh động cái khác đại ma pháp sư. Kèm đèn cùng lì xạ cũng tới đến hiện trường, khi thấy giữa không trung hóa thành hình người thủy hỏa tinh linh thời điểm, nét mặt của bọn hắn cũng cùng Leo không sai biệt lắm. Bờ eo cũng phát giác được cái khác đại ma pháp sư đến nơi này, thế là hắn để thủy hỏa tinh linh đình chỉ công kích. Sau đó hắn thi triển truyền tống ma pháp đi vào một đám ma pháp sư bên người, các vị đại ma pháp sư, là ta tại cùng Leo đại sư tiến hành thực chiến. Kèm đèn đã cảm ứng được bờ eo mạnh mẽ ma lực, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem bờ eo hỏi, mới bao lâu không gặp, ngươi đã mạnh như vậy sao? Cái kia hai cái nguyên tố tinh linh là của ngươi ma pháp. Đúng thế. Bờ eo gật gật đầu. Để cái kia hai cái nguyên tố tinh linh dựa vào chúng ta gần một điểm, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nguyên tố tinh linh. Kèm đèn hiếu kỳ nói. Bờ eo để hai cái nguyên tố tinh linh đi vào nhóm đại ma pháp sư phía trước, tất cả mọi người nghiêm túc quan sát ma pháp này vận hành. Lì xạ càng là vươn tay sờ sờ hỏa tinh linh huyền hóa ra đến y phục, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế rất thật huyền hóa. Bờ eo, ngươi luôn luôn có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Lúc này, chiến đấu nâng lên sương mù cuối cùng là tan đi. Mọi người mới nhìn thấy Leo ở vào trung tâm vụ nổ Leo. Hắn hơi có chút thở hổn hển, mặc dù không có bị thương, nhưng xem ra cũng không có phía trước như vậy thông dong. Bởi vì bờ eo ma pháp quả thật có chút không giảng đạo lý. Lần này nguyên tố tinh linh tiến hóa xác thực mang đến phi thường hiệu quả đặc biệt. Ma pháp của bọn nó oanh tạc thậm chí ảnh hưởng đến không gian, dẫn đến Leo cũng không có cách nào thuận lợi sử dụng không gian di động ma pháp, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nếu như bờ eo ma pháp một mực không gián đoạn phóng thích, đem chịu đến công kích đại ma pháp sư ma lực hao hết, trên lý luận đến nói là có thể đánh chết đại ma pháp sư. Nhưng cái nào đại ma pháp sư lại không có bảo mệnh kỹ năng đâu, cho nên cũng chỉ là trên lý luận mà thôi. Bất quá Leo khắp khuôn mặt là hưng phấn, bờ eo, ngươi hai cái này nguyên tố tinh linh công kích thế mà còn bổ sung vỡ tan không gian ma pháp hiệu quả. Đây tuyệt đối là một cái phát hiện mới. Cái gì? Còn có thể vỡ tan không gian? Đây không có khả năng. Kèm đèn nghe vậy cảm thấy Leo đang nói láo. Kèm đèn hội trưởng, ta nhưng không có nói láo, vợ sắp trở thành một cái chân chính đại ma pháp sư. Nhưng bây giờ còn kém một cơ hội. Cho nên ta đề nghị tất cả chúng ta cùng hắn thực chiến một lần. Cứ như vậy, hắn có lẽ liền có thể đột phá cái này giam cầm, trở thành chân chính đại ma pháp sư. Kèm đèn nghe vậy híp mắt lại, "Leo, ngươi khẳng định muốn tất cả chúng ta thay phiên cùng hắn tự chiến. Ngươi sợ là đánh giá quá cao người học đồ, mà lại cái này cũng không phù hợp quy củ. Quy củ là người định." Leo vô vô bờ hẻo bà bay, bờ hẻo đã đụng chạm đến đại ma pháp sư ngưỡng cửa, chỉ kém tới cửa một chân. Các ngươi cũng nhìn thấy, hắn nguyên tố tinh linh đều như thế không giống bình thường, nếu như hắn trở thành chân chính đại ma pháp sư, có lẽ chúng ta liền có thể triệt để phong ấn nơi này cánh cửa ác ma. Coi như không thể triệt để phong ấn, nhưng cũng không cần chúng ta toàn bộ đều ở nơi này đóng giữ. Chúng ta đã bị vây ở chỗ này thật lâu, chư vị chẳng lẽ không nghĩ rời đi nơi này về nhà mình hương? Nguyên bản một đám đại ma pháp sư đối với cùng bờ hẻo đối chiến cũng không có hứng thú gì. Nghe được Leo về sau hai mắt tỏa sáng, bọn hắn quả thật bị vây ở chỗ này thời gian quá dài, mà lại bọn hắn xác thực cũng chứng kiến bờ hẻo trưởng thành, phía trước bờ hẻo liền có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ phong ấn cánh cửa ác ma. Nếu như trở thành đại ma pháp sư về sau làm không tốt thật có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Cho nên một đám ma pháp sư đều gật đầu biểu thị đồng ý. Blue Joser lúc này cách xa xa, mặc dù thầm nghĩ trong lòng, một đám nhân loại ma pháp sư làm cái gì chơi nhà tròi. Nhưng nàng cũng không phải đồ đần, cho nên cũng không có đến một đám đại ma pháp sư trước mặt tìm tồn tại cảm. Vậy thì bắt đầu đi. Kèm đèn cuối cùng gật đầu, bờ hẻo, ngươi cũng phải cẩn thận. Chúng ta không biết thủ hạ lưu tình. Như vậy, bờ hẻo, liền từ để ta làm ngươi cái kế tiếp đối thủ đi. Nghị xạ tiến về phía trước một bước nói ra. Lần này cũng không phải chỉ đạo, mà là thực chiến, ngươi nhưng muốn lấy ra hết thảy bản sự mới được. Được rồi, Nghị xạ đạo sư. Chờ một chút, ở đâu chiến đấu trước chúng ta làm một chút ma pháp kết giới, phòng ngừa nơi này bị phá hủy. Kèm đèn mở miệng nói ra. Sau đó mấy cái đại ma pháp sư liên thủ thi triển kết giới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau. Bờ hẻo đối mặt Nghị xạ. Chuẩn bị xong chưa? Bờ hẻo, ta muốn bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng đột nhiên hóa thành một đường hỏa tuyến tan biến tại nguyên chỗ. Bờ trực giác những người, một đường nóng bỏng bờ đỉnh bờ lạ lao gương mặt của hắn bay qua, ở phía xa nham thạch bên trên lưu lại một đạo nóng chảy vết tích. Thật nhanh. Bờ con ngươi thu nhỏ lại. Nơi xa quan chiến bờ lưu sờ như mày, cái này nữ ma pháp sư sát thực rất mạnh. Bờ hẻo, ngươi còn đứng đó làm gì? Nghị xạ thanh âm từ trên đầu truyền đến. Bờ hẻo đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời lại đồng thời xuất hiện ba cái lụy xạ thân ảnh, bất quá có hai cái rõ ràng là hỏa diễm tạo thành. Ba cái lụy xạ đồng thời giơ tay, vô số hỏa cầu như mưa rơi chút xuống. Bờ hẻo đội vàng để thủy tinh linh dùng thủy mâu đi triệt tiêu hỏa đạn. Nước lửa giao hòa nháy mắt lại là hơi nước xuất hiện. Đừng dùng thủy tinh linh, dùng hỏa tinh linh đến cùng ta đối chiến, ta mới tốt dạy bảo ngươi. Giữa không trung lụy xạ nói ra. Được rồi, đạo sư. Thế là hai đám lửa chiến lại với nhau. Tại lụy xạ chỉ đạo phía dưới, bờ hẻo đối với hỏa tinh linh khống chế cao hơn tầng một. Đón lấy rồi là cùng kèm đèn một hệ ma pháp quyết đấu. Kèm đèn vừa ra tay liền để mặt đất vỡ ra, vô số bụi gai dây leo như vật sống cuốn về bờ hẻo. Hỏa tinh linh lập tức phun ra liệt diễm, nhưng những dây leo đó lại bên trong hỏa diễm bặm bẹo tái sinh. Kèm đèn híp mắt nói ra, phổ thông lửa có thể đốt không hết ta bụi gai. Bờ hẻo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn sử dụng băng tinh ma pháp đông lạnh dây leo, lại để cho hỏa tinh linh tinh chuẩn thiêu đốt băng tinh vị trí. Cực nhiệt cùng cực lạnh xen kẽ cuối cùng để dây leo giòn hóa đứt gãy. Không sai không sai, nhưng là ngươi không phải là cũng biết dùng một hệ ma pháp sao? Chiến đấu kế tiếp, ngươi muốn cùng chúng ta dùng một cái thể hệ ma pháp mới được. Kèm đèn về sau lại là cái khác đại ma pháp sư, từng trang đối chiến xuống tới, bờ hẻo ma pháp vận dụng cuối cùng càng ngày càng thuần thục. Chương 377, đại ma pháp sư bờ chương 377, đại ma pháp sư bờ sau đó mấy ngày, bờ hẻo liền cùng còn lại đại ma pháp sư toàn bộ thực chiến một lần. Dù cũng là đại ma pháp sư riêng phần mình am hiểu ma pháp. Đến đây, bờ hẻo đối với hết thảy ma pháp đều có phi thường cao lực tương tác sự tình cũng coi như là công tại chúng. Kèm đèn còn vì này cùng Leo phàn nàn hắn không sớm một chút đem tình báo này nói cho hắn, để hiệp hội đến dạy bảo bờ hẻo ma pháp này thiên tài. Cái này kỳ thật cũng là Leo cùng lì xạ phía trước thương nghị công bố thời gian, coi như bọn hắn ma pháp sư hiệp hội nội bộ cũng không phải là hoàn toàn y xin. Nhưng đối mặt loại này đã không sai biệt lắm hoàn toàn trưởng thành chuẩn đại ma pháp sư, lại thế nào muốn chèn ép người mới đại ma pháp sư cũng biết thu hồi hắn ý nghĩ. Cho nên lần này thực chiến thời điểm hết thảy đại ma pháp sư đều đối với hắn không có ác ý, bất quá nhóm đại ma pháp sư đều không có lưu thủ, bờ hẻo cũng bị đánh cho rất là chật vật. Đương nhiên, cũng chỉ là chật vật mà thôi. Tại không phải là đại ma pháp sư dưới tình huống có thể làm đến như thế, cũng làm cho tại chỗ ma pháp sư đối với bờ thực lực có rõ ràng nhận biết. Nếu như các ma pháp sư còn biết bờ có lưu một cái cự nhân chi tâm năng lực còn không có sử dụng lời nói khẳng định càng là biết chấn kinh cái cảm. Làm bờ cùng hết thảy đại ma pháp sư thực chiến về sau, hắn cảm thấy mình đột nhiên bắt lấy cái gì. Về sau bên trong bùn trạ là một cái lều vải cho hắn bế quan minh tưởng. Tại bờ hẻo minh tưởng thời điểm, liền bờ lưu do sở cái này yêu quái rối ra hỏa cũng không có tới phiền hắn. Bờ hẻo ngồi xếp bằng tại trong lều vải ương, quanh thân quanh quẩn lấy các loại ma pháp quan điểm. Bên ngoài lều, bờ lưu do sở buồn bực ngán ngẩm đá lấy cục đá. Chủ yếu là mấy ngày nay nàng có thể đi dạo địa phương đều đi qua. Nàng không thể cách bờ hẻo quá xa, mà nơi này lại là hoàng sơn giã lĩnh. Phía trước sờ đến cánh cửa ác ma thời điểm, còn dẫn tới mấy cái đại ma pháp sư một mặt cảnh giác nhìn xem nàng. Nếu không phải Leo phía trước cùng bọn hắn giới thiệu qua nàng, làm không tốt mấy cái kia đại ma pháp sư đều ra tay với nàng. Bờ Lưu Dư Sở mặc dù không e ngại bọn hắn, nhưng cũng biết nhiều một sự cũng không bằng ít một chuyện. Mà lại những thứ này đại ma pháp sư cũng rất không thú vị, tăng thêm nàng muốn cũng không ưa thích nhân loại, dứt khoát liền trở lại bên này. Kỳ thật nàng sớm muốn đi trong lều bài nhìn xem, nhưng trong an ạ bày không gian ma pháp thế mà cùng tiên nữ ma pháp một dạng có thể ngăn cản ma pháp của nàng thẩm thấu. Nàng nếm thử phá giải thời điểm một lát còn phá giải không được, dứt khoát cũng lười phá giải. Cũng không biết gia hỏa này còn muốn bao lâu thời gian, nơi này thật quá nhàm chán, dựa theo cái kia nhân loại lao đầu lời giải thích, ít nhất mấy tháng, thật sự là quá khó chịu. Lời của nàng im bặt mà dừng, bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được bờ eo bên kia chuyển đến chấn động mãnh liệt. Kia là ma lực cao độ ngưng tụ dấu hiệu, mà lại so với nàng dự đoán phải mạnh mẽ được nhiều. Tình huống như thế nào, cái này ma lực lượng? Cùng lúc đó, hết thảy đại ma pháp đều nhìn về phía bờ eo phương hướng, cái gì? Thế mà nhanh như vậy sao? Trong trứng đồng, bờ từ từ mở mắt. Trong con mắt hắn lưu chuyển lên các loại ánh sáng, kia là toàn hệ ma pháp cộng minh biểu tượng. Hắn vất tay gọi triệu hoán nguyên tố tinh linh. Tiếp lấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cùng bình thường nhân loại không xê xích bao nhiêu mỹ lệ nữ tử. Xem ra cùng chân nhân cũng cơ bản không có gì khác biệt. Bất quá nàng lại là hàng thật giá thật nguyên tố tinh linh. Thông qua cùng các vị đại ma pháp sư thực chiến, hắn rốt cuộc minh bạch toàn hệ đại ma pháp sư chân chính hàm nghĩa. Không phải là đơn giản nắm giữ hết thể ma pháp, mà là để khác biệt hệ thống ma pháp sinh ra của mình, hình thành hoàn toàn mới ma pháp hình thái. Trước mắt nữ tử này chính là toàn nguyên tố tinh linh, nàng không chỉ có thể thi triển thủy hỏa tinh linh ma pháp, còn có thể thi triển cái khác hết thể ma pháp, cũng tương đương với một cái toàn nguyên tố đại ma pháp sư. Bởi vì cái này nguyên tố tinh linh chỉ chiếm dụng hắn một cái ma pháp vị, cho nên hiện tại ai muốn cùng hắn chiến đấu, liền tương đương với cùng toàn hệ hai cái đại ma pháp sư đồng thời chiến đấu. Tăng thêm hắn mạnh mẽ tố chất thân thể cùng thuấn di ma pháp, bất cứ địch nhân nào gặp được hắn đều biết đầu đau. Vội phất phất tay, cái kia toàn nguyên tố tinh linh liền hóa thành xương mù biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là đại ma pháp sư lực lượng. Vừa eo đứng người lên, quanh thân ma pháp gợn sóng dần dần lắng lại. Làm hắn sốc lên mảnh lều lúc, bên ngoài đã tụ tập hết thể đại ma pháp sư. Leo cùng Lisa đứng tại phía trước nhất, trên mặt đều mang nụ cười vui mừng. Ma pháp sư khác cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì bờ tiến giai thành đại ma pháp sư, liền mang ý nghĩa đại khái dẫn đầu có thể hoàn toàn phong ấn cánh cửa ác ma. Bọn hắn cũng liền có thể rời đi nơi này. Chúc mừng ngươi, bờ eo. Leo tiến lên một bước, có thể tại cái tuổi này đạt tới cảnh giới này, ngươi là người thứ nhất. Kèm đèn cũng khó được lộ ra dáng tươi cười, hiệp hội lại nhiều thêm một vị đại ma pháp sư, thật phi thường có giá trị ăn mừng. Ngụy Sạ thì nhìn từ trên xuống dưới bờ eo, ngươi ma pháp khí tức cảm giác có chút đặc biệt. Ngụy Sạ đạo sư, ta nắm giữ toàn hệ ma pháp, như lời ngươi nói loại cảm giác này hẳn là toàn hệ của mình. Bờ tâm niệm vừa động, toàn nguyên tố tinh linh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ tử thần bí, một đám ma pháp sư thoáng cái sửng sốt, làm bọn hắn phát giác được trước mắt đây là nguyên tố tinh linh. Tại chỗ nhóm đại ma pháp sư đồng thời hít sâu một hơi. Loại này ma pháp hình thái trước đây chưa từng gặp, đã vượt qua bọn hắn đối với ma pháp nhận biết. Blue Rose đứng tại cách đó không xa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nàng không thể không thừa nhận, bởi tốc độ phát triển xác thực kinh người. Bất quá nghĩ lại, dù sao cái này nhân loại cùng tỷ tỷ một dạng có thể vĩnh sinh, coi như không có loại này tốc độ phát triển, cũng có thể chậm rãi trưởng thành. Mà bây giờ cường đại như vậy, sợ là cũng không ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Nói cách khác, tương lai hắn nhất định có thể đăng đỉnh thế giới này đỉnh cao. Tăng thêm hắn cái kia quốc gia các loại dẫn đầu xung quanh tiên tiến kỹ thuật, tương lai quốc gia của hắn hơn phân nửa cũng là cường đại nhất quốc gia. Blue Rose trong lúc nhất thời lại có loại cùng hắn một mực liên tiếp lấy cũng không tệ cảm giác, sau đó nàng tranh thủ thời gian lắc đầu đem loại này cảm giác khác thường hất ra. Bèo cũng phát giác được Blue Rose nội tâm cái kia cổ cảm xúc, hắn lập tức cảm thấy có chút đau đầu, còn là nhanh cùng vấn đề này nữ nhân thời gian liên tiếp tốt. Xác định bờ tấn thăng đại ma pháp sư sau, một đám ma pháp sư quyết định trở về minh tưởng, đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất, sau đó bắt đầu phong ấn cánh cửa ác ma. Thông gia An Hạ cùng Lý Sạ đều riêng phần mình về trong lều của mình mà đi. Kèm đèn trước khi đi cho hắn một phần địa đồ, kia là ma pháp sư hiệp hội vị trí quốc gia, đồng thời nói cho hắn có thể bằng vào trước kia cho hắn cái kia huy chương tiến vào bên trong. Kèm đèn rời khỏi sau, vừa eo đứng tại doanh địa biên giới trên vách núi nhìn qua nơi xa chập trùng dãy núi. Trở thành đại ma pháp sư về sau, cảm giác của hắn năng lực lấy được bay vọt về chất, chỉ cần hắn tập trung tinh thần, liền trong không khí lưu động ma pháp nguyên tố đều có thể rõ ràng phân biệt ra được. Blue Rose buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một bên nham thạch bên trên. Chúng ta ý định lúc nào xuất phát? Blue Rose đột nhiên mở miệng hỏi. Chờ phong ấn xong cánh cửa ác ma liền đi. Hừ, đám kia lão đầu coi ngươi là khổ lực sai sự. Blue Rose bĩu môi khinh thường, lấy thực lực ngươi bây giờ, trực tiếp rời đi bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Vừa kéo nghe vậy lắc đầu, ngươi không hiểu, đạo sư bọn hắn thủ hộ cánh cửa này rất nhiều năm. Bây giờ có thể phong ấn nó tự nhiên là tốt nhất, như vậy mọi người đều có thể riêng phần mình đi làm chính mình sự tình. Blue Rose nghe vậy liếc mắt, các ngươi nhân loại chính là phiền phức, luôn luôn bị nhàm chán tinh thần trách nhiệm trói buộc. Vừa không có đón thêm lời nói. Khoảng thời gian này hắn đã thăm dò Blue Rose tính nết, càng là để ý đến nàng, nàng càng mạnh hơn. Quả nhiên, gặp hắn không nói lời nào, Blue Rose ngược lại bu lại, "Uy, đến phương đông, ngươi trước tiên cần phải giúp ta tìm giải trừ liên tiếp biện pháp." "Ta biết hết sức." Vợ eo nhàn nhạt đáp lại, "Nhưng tiên nữ nói qua, đừng đề cập tỉ tỉ." Blue Rose không vui khoát tay áo, nàng rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, lại luôn như thế trêu cả ta. Vợ cảm nhận được nội tâm của nàng ủy khuất, trong lòng không khỏi thở dài, hắn nhìn xem Blue Rose nói ra, "Kỳ thật, nếu như ngươi có thể buông xuống thành kiến, chúng ta có thể thử sống chung hòa bình." Blue Rose nheo mắt lại, có ý tứ gì? Muốn để ta giống như ngươi những cái kia vợ một dạng đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng? Ta chỉ là đề nghị ngươi thiếu chút ý. Vợ có chút bất đắc dĩ, dù sao hiện tại chúng ta là bạn đường. Người nào cùng ngươi là bạn đường, ta cũng không phải nhân loại. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng không nên là nhân loại mới đúng. Vợ Lu Du Sở ngạo kiểu hừ một tiếng về sau hóa thành cánh hoa biến mất không thấy gì nữa. Vợ từ nàng truyền tới cảm nhận được một vẻ bối rối, cái này khiến vợ có chút không nghĩ ra. Hắn vừa rồi cũng không nói lời gì nha, có vẻ giống như xúc động Vợ Lu Du Sở cánh cửa lòng một dạng. Nhưng hắn cũng không có truy đến cùng, mà là lắc đầu trở về hắn bế quan cái kia lều vải. Sau một ngày, bên ngoài lều truyền đến Leo thanh âm, vợ eo, chuẩn bị xong chưa? Là được, đạo sư. Vợ eo đi tới về sau, Leo liền thi triển truyền tống ma pháp dẫn hắn rời khỏi nơi đây. Cánh cửa ác ma trước trên đất trống, cái khác đại ma pháp sư đã đứng thành hình quyền. Thấy bờ cùng Leo đến, kèm đèn gật gật đầu, chúng ta bắt đầu đi. Lần này triệt để phong ấn cánh cửa ác ma ma pháp mạch kín đối với lúc trước càng thâm ảo hơn. Tiêu hao ma lực lượng cũng lớn mấy lần. Bất quá đây hết thảy đối với hiện tại bờ eo đến nói đã hoàn toàn không thành vấn đề. Làm lục mang tinh lần nữa bao trùm tại cánh cửa ác ma bên trên lúc. Cái kia giữa không trung vòng xoáy cuối cùng là càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sương hiệu pháp sư kèm đèn nhắm mắt cảm ứng sau một hồi mở mắt, chúng ta thành công. Cánh cửa ác ma cuối cùng triệt để phong ấn. Nhóm đại ma pháp sư nhao nhao lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Leo thì vô vô bờ hẻo bà bay, làm tốt, bờ hẻo. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều có thể trở về. Đêm đó, trong doanh địa cử hành long trọng yến hội chúc mừng. Bờ hẻo bị rót không ít rượu, liền luôn luôn lãnh đạm bờ lưu do sở cũng bị Mị Xạ lôi kéo uống mấy chén, nàng cũng là cho Mị Xạ mặt mũi. Bất quá gương mặt của nàng nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng. Bờ hẻo. Leo lợi dụng khi tiểu hứng hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ta muốn đi phương đông một chuyến. Bờ hẻo trả lời, có chút sự tình phải đi bên kia giải quyết. Leo hiểu rõ mà liếc nhìn bờ lưu do sở, cần giúp một tay sao? Không cần. Bờ eo lúc đầu muốn tự tuyệt, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, đạo sư, nói đến xác thực có chuyện cần ngươi giúp một tay. Ồ, nói một chút. Chính ta có một cái pháo đài, còn tại bên ngoài pháo đài xây một tòa thành thị. Mà ta muốn đi phương đông. Mặc dù bờ eo giải quyết cái kia nguy hiểm nhất nữ phù thủy, nhưng là nữ phù thủy hội nghị thế nhưng là còn có cái khác nữ phù thủy tồn tại. Tăng thêm lần này đi về phía đông muốn đem trong thành bảo trừ hắn bên ngoài chiến lược mạnh nhất ngôi sao vu nữ cũng mang theo rời khỏi, cho nên bờ có chút bận tâm pháo đài an nguy. Mặc dù ạ cờ dở từng nói người canh gác cũng rất mạnh, nhưng là bờ chưa bao giờ thấy qua người canh gác xuất thủ. Bờ eo đem chính mình lo lắng kể lể về sau, đối với Leo nói ra, cho nên ta hy vọng ngài có thể đi ta pháo đài nơi đó đợi một thời gian ngắn. Có thể chứ? Đạo sư. Leo nghe vậy vuốt vuốt râu ria, đương nhiên có thể. Ta sớm muốn đi ngươi cái kia bên trong nhìn xem. Bờ eo nghe vậy nội tâm rất là cao hứng, có đạo sư tự mình tọa chân cái, hắn hoàn toàn có thể yên tâm xuất hành. Hắn cũng mời Mị Xạ, cái sau biểu thị muốn về trước chính mình bảo vệ quốc gia một chuyến, đằng sau lại tới. Cái này khiến vợ càng là 100 cái yên tâm. Yến hội kéo dài đến đêm khuya. Vợ trở lại lều vài lúc, phát hiện bờ Lu Du Sở đang ngồi ở trên giường của hắn. Có việc. Vợ cảnh giác mà hỏi. Ngủ không được, tâm sự. Vợ eo như mày, có chút ngoài ý muốn bờ Lu Du Sở thế mà lại chủ động tìm hắn nói chuyện tiếng. Hắn đi đến lều vài khác một bên trên ghế ngồi xuống, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Lần này đi phương đông ngươi có hay không cụ thể mục tiêu, ngươi chuẩn bị làm sao vượt qua? Tiên nữ phía trước không phải là cho ta một bức hoa sao? Ta chuẩn bị đi tìm vẽ tranh chủ nhân. Ồ, bộ kia vẽ. Bờ Lu Du Sở cũng nhớ tới tỷ tỷ của mình cho hắn một bức họa, hơn nữa còn nói có thể đi vào bộ kia trong tranh. Cho nên ngươi đã từng tiến vào trong tranh. Bên trong là ra sao? Một cái rất thần kỳ nội bộ không gian, nhường ta vào xem. Bờ Lu Du Sở lại gần nói ra. Không được. Bờ eo đội vàng cự tuyệt, sau đó lại giải thích nói, hiện tại chúng ta tạm thời vào không được, bởi vì đoạn thời gian trước tranh này nhận ta làm chủ, bên trong họa linh cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bờ Lu Du Sở nghe vậy có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá nàng cũng chỉ là thuận miệng nói, vợ cự tuyệt nàng về sau nàng cũng không có tiếp tục kiên trì. Đến nỗi làm sao vượt qua, ta phía trước liền đã đi qua rất tiếp cận phương đông bên kia. Đến lúc đó ta để vị con xấu xí chở chúng ta đi qua là được. Ngươi hỏi ta như vậy, có phải hay không là ngươi có cái gì tốt phương pháp đi qua phương đông? Bờ eo nhìn xem bờ Lu Du Sở hỏi. Không có ta liền không tới hỏi ngươi. Trầm mặc một lát sau, bờ Lu Du Sở đột nhiên ngẩng đầu nhìn bờ eo hỏi, uy, nếu như, ta nói là nếu như, thật tìm không thấy giải trừ phương pháp. Tiên nữ bình thường sẽ không bố trí loại này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bờ eo đầu tiên là chắc chắn nói, sau đó lại có chút không xác định nói ra, lại khái đi. Dù sao tiên nữ ở trên đây động cơ có chút kỳ quái, cảm giác tựa như là nhường hắn đến giúp đỡ dạy dỗ chính mình không nghe lời em gái một dạng. Đến lúc đó nếu là thật giải trừ không được. Bờ Lu Du Sở nhìn xem bờ eo nói ra, ta liền giết ngươi. Bờ eo nhíu lông mày, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết, ngươi nếu có thể giết ta ngươi đã sớm động thủ, còn dùng đến lúc đó. Bờ Lu Du Sở đang muốn phản bác, bên ngoài lều đột nhiên chuyển đến Mị Xạ thanh âm, bờ eo, ta có thể đi vào sao? Đương nhiên, mời đến, đạo sư. Mị Xạ sốc lên mảnh lều, nhìn thấy bờ Lu Du Sở lúc hơi sững sờ, thật có lỗi, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi rồi? Bờ eo đứng người lên, không có. Đạo sư, ngươi có chuyện gì không? Ta muốn trở về, lúc này là tìm ngươi yếu địa đồ, miễn cho đến lúc đó ta tìm không thấy ngươi pháo đài. Đương nhiên, đạo sư, cho ngươi. Bờ eo vội vàng trong túi ma pháp móc ra một quyển địa đồ đưa cho Mị Xạ. Còn có cái này. Mị Xạ tiếp nhận địa đồ về sau lại lấy ra một cái bút ký, đây là ta trước kia đạo sư lưu cho ta. Bên trong có một ít liên quan tới phương Đông tư liệu, hy vọng đối với ngươi có viện trợ. Bờ trịnh trọng nhận lấy, cảm ơn ngươi, đạo sư. Ngụy Xạ cười cười ôn hòa, tầm mắt tại bờ cùng bờ Lu Du Sở tầm đó dao động một cái, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Chương 378, lữ trình mới chương 378, Lữ Trình mới lì xạ rời đi về sau, bờ Lưu Dư Sở cũng đi theo rời khỏi, dùng lời nói của nàng, nàng không muốn cùng bờ chờ lâu một phút đồng hồ. Sáng sớm hôm sau, nhóm đại ma pháp sư tụ tập cùng một chỗ cáo biệt nhau về sau liền riêng phần mình rời khỏi. Leo cũng cùng bờ Hẹo muốn một phần địa đồ, đồng thời biểu thị hắn một tuần sau lại tiến về hắn pháo đài. Cùng đạo sư tạm biệt sau, bờ Hẹo dùng thuần di áo choàng mang theo bờ Lưu Dư Sở trước quay về chính mình thành phố. Bờ Hẹo, luật cái thứ nhất phát hiện bọn hắn, chạy vội tới nào vào trong lực hắn, ngươi cuối cùng quay lại. Cái khác đám thê tử cũng lần lượt xuất hiện, nhưng làm các nàng xem đến đứng tại một bên bờ Lưu Dư Sở lúc, dáng tươi cười đều có chút cứng ngắc. Làm gì, như thế không chào đón ta? Vậy ta liền hết lần này tới lần khác không đi. Bờ Lưu Dư Sở giơ lên cái cằm nói ra. Cuối cùng vẫn là bờ Hẹo nói hết lời mới đưa nàng khuyên cách. Hiện tại bờ thực lực càng thêm cường đại, mà lại lần trước chủ động phóng thích thiện ý về sau, liền bờ Lưu Dư Sở thái độ đối với hắn đều không tự chủ tốt hơn nhiều. Sau đó 2 ngày, bờ Hẹo vội vàng vì đi về phía đông làm chuẩn bị. Hắn đem dã nhân quốc vương, Chu Nho quốc vương, còn có Cắt Đờ Dĩn vương hậu chờ đồng bạn toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Ta sắp sửa tiến về phương đông, ta không xác định ta lúc nào quay lại, mà đạo sư của ta đại ma pháp sư Leo sẽ đến nơi này tọa trấn. Bờ Hẹo nhìn xem đồng bạn nói ra, đến lúc đó có bất kỳ vấn đề đều có thể thỉnh giáo hắn. Ngươi muốn đi phương đông? Cái kia người ngâm thơ dong nói tới khắp nơi trên đất hoàng kim địa phương. Dã nhân quốc vương hỏi. Không, người ngâm thơ dong đều là chuyên nhầm, nơi đó cũng không phải khắp nơi trên đất hoàng kim, bên kia chỉ là so sánh phồn hoa mà thôi. Bất quá bây giờ là không còn phồn hoa cũng không được biết. Dù sao trong tranh giả người chèo thuyền cho bọn hắn nhìn chính là 300 năm trước phương đông. Nếu như nơi này lịch sử tiến trình không có biến hóa, cái kia lúc này phương đông có lẽ ngay tại suy bại. Một tuần sau, Leo cưỡi bổ câu trắng nhỏ đúng hẹn mà tới. Nhìn thấy bờ thành phố lúc, liền kiến thức rộng rãi Leo đều sững sờ chỉ chốc lát. Hắn nhìn qua nội thành chỉnh tề lại cao lớn khu kiến trúc tán thán nói, "Bờ Hẹo, ngươi nơi này cái này so ta trong tưởng tượng còn muốn hoa lệ." Bởi vì hắn nhìn thấy thành phố đường đi sạch sẽ gọn gàng, hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu, người đi đường quần áo ngăn nắp, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. "Bờ Hẹo, nhớ ngày đó ngươi còn là một đứa bé, bây giờ lại đã trở thành một cái mạnh mẽ thành chủ." "Đạo sư, đây đều là ta cùng ta đồng bạn cùng một chỗ cố gắng thành quả." Bờ Khiêm Tốn nói ra. Hắn vì đạo sư an bài pháo đài tốt nhất phòng khách, sau đó triệu tập hết thảy thành viên trọng yếu tại phòng nghị sự gặp mặt. Vị này là đạo sư của ta, đại ma pháp sư Leo. Vợ hướng đám người giới thiệu nói, luật, xê di ạ đám người vào trong an ạ hành lễ. Đêm đó, vợ tại pháo đài tổ chức long trọng tiệc tối hoan nên đạo sư đến. Ngày thứ hai, vợ cùng mọi người tạm biệt chuẩn bị rời khỏi. Không biết người nào nói cho người đẹp ngủ trong rừng tin tức này. Ôn dạ công chúa vội vàng chạy đến, nàng đứng tại pháo đài cửa ra vào, mái tóc dài vàng nóng bị gió thổi phải có chút lộn xộn. Vợ Eo tiên sinh, nghe nói ngươi muốn đi phương đông. Nàng có chút thở hào hển hỏi. Vợ có chút ngoài ý muốn nhìn xem vị này mỹ lệ công chúa. Đúng vậy, Ôn dạ công chúa, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ôn dạ do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ hộ thân phủ, đây là Ả Lù Dạ Vương quốc hộ thân phủ, hy vọng có thể phù hộ ngươi lên đường bình an. Bờ Lưu Dư Sở ở một bên phát ra một tiếng cười nhạo, thế nào, phía trước che che lấp lấp, hiện tại lại bỏ được buông xuống tư thái. Ôn dạ mặt lập tức đỏ bừng lên, ta chỉ là. Bờ Lưu Dư Sở, vợ không vui liếc nàng liếc mắt, sau đó chuyển hướng Ôn dạ, trịnh trọng tiếp nhận hộ thân phủ, cảm ơn ngươi, Ôn dạ công chúa, ta nhất định sẽ cất kỹ nó. Bờ kỳ thật đối với trước mắt Ôn Dạ công chúa có chút ấy nấy, nhưng là nàng một mực tại ẩn núp hắn, đến mức Bờ Hẹo đều cơ bản không có thấy được nàng. Lại tăng thêm hắn hiện tại bát cháo cũng còn thổi không lạnh, xác thực cũng là chú ý không đến nhiều như vậy. Ôn Dạ tầm mắt tại Bờ cùng Bờ Lưu Dư Sở tầm đó dao động, kỳ thật nàng đối với nữ tử này ấn tượng không tốt đẹp gì. Bất quá nàng cũng nghe nói nữ tử này tình cảm bị cưỡng chế cột vào Bờ Hẹo trên thân, cho nên nàng nội tâm còn cảm thấy có chút đồng tình nàng. Bất quá Ôn Dạ cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài, cuối cùng chỉ là nhìn xem Bờ thấp giọng nói ra, "Bờ Hẹo tiên sinh, chúc ngươi lữ đồ thuận lợi." Đợi Ôn Dạ rời khỏi sau, Bờ Lưu Dư Sở khinh thường nhếch môi, tình cảm của nhân loại thật sự là phức tạp lại rối trá. Bờ không để ý đến nàng, chỉ là đem hộ thân phù thu nhập trong túi ma pháp. "Chúng ta nên xuất phát." Bờ Hẹo ngang nhau đợi đã lâu đám thê tử nói ra. Lật ôm chặt lấy Bờ Hẹo, nhất định muốn bình an quay lại. "Ta hiểu rồi." Sau đó chúng nữ đều dần dần cùng Bờ Hẹo ôm ấp, nước mắt nhất thiện lộ dễ tơ sau đó trực tiếp khóc lên. Liên đối chúng nữ đều nước mắt rưng rưng. Mãi cho đến Bờ cam đoan nhất định sẽ về ăn Tết, chúng nữ cảm xúc mới dần dần bình phục lại. Trấn an được chúng nữ sau, vợ ôm lấy vị con xấu xí dùng thuấn di áo choàng mang theo ạ cờ dở cùng Bờ Lưu Dư Sở soát một cái tan biến tại nguyên chỗ. Một tòa vị trí tại sa mạc biên giới phồn hoa thành phố phiên chợ thượng nhân đầu nhốn nháo, trên đường phố lạc đà thương đội chậm rãi đi vào. Một cái mang theo khăn trùm đầu bọc lấy mạng che mặt nữ tử ngay tại trên đường mua sắm lấy vật phẩm. "Mộc Giản ạ, cái này hương liệu là thương đội mới vừa mang tới, ngươi có muốn hay không mua về thử nhìn một chút?" Một cái thương hộ rất nhiệt tình cùng nữ tử này chào hỏi. "Ồ." Mộc Giản ạ vê lên một túm màu cam hương liệu đặt ở chóp mũi hít hà, "Cái này hương liệu quả thật không tệ. Giá cả tiện nghi một chút, ta muốn một chút. Cái này thế nhưng là trước kia con đường tơ lụa bên trên để lại hàng, đều là tuyệt phẩm, cho nên giá cả xác thực không thể ít hơn nữa. Mà lại chủ nhân nhà ngươi như thế giàu có, chút tiền này với hắn mà nói cũng không phải cái gì sự tình. Chủ nhân nhà ta tài phú cũng không phải gió lớn thổi tới." Mộc Giản Nạ đem hương liệu trả về, hai tay chống nạnh trừng mắt thương nhân, "Lần trước ngươi bán cho ta hàng bên trong trộn lẫn chút vật kỳ quái, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu." Thương nhân cười ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, "Mỹ lệ thông minh Mộc Giản Nạ, lần này ta hướng chân chủ thể tuyệt đối hàng thật giá thật. Tốt a, vậy liền lại tin ngươi một lần là được. Bất quá nếu là ngươi giả dối bị chủ nhân của ta phát hiện lời nói có ngươi chịu. Đương nhiên, ta cam đoan chủ nhân của ngươi nhất định sẽ đối với cái này hương liệu rất hài lòng. Thương nhân vội vàng đem hương liệu sắp xếp gọn đưa cho nàng. Mộc Giả Na đem mới sắm hương liệu cẩn thận gói kỹ về sau liền tiến về cái khác tiểu thương khu vực. Nàng chọn mua rất nhiều thứ, vì chính mình mua mấy đầu xinh đẹp lão đại mới khăn. Nàng đi dạo liền ra khỏi thành, bởi vì tại thành phố bên ngoài còn có rất nhiều không sai thương phẩm, mặc dù chủ nhân của nàng rất giàu có, nhưng nàng còn là tiết kiệm quen thuộc. Lúc vào thành, Mộc Giả Na nhìn thấy một cái tóc đen nam nhân bị người vệ binh vây quanh, bởi vì phía sau hắn đi theo hai cái không có mang khăn trùm đầu nữ tử. Cái kia hai nữ tử là thật xinh đẹp à, Mộc Giả Na chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như thế. Những này là người nào? Mộc Giả Na không khỏi xích lại gần mấy bước, cũng nghe rõ ràng vệ binh lời nói. Dừng lại. Vệ binh đội trưởng lớn tiếng quát lớn nam tử tóc đen, nhường ngươi nữ nhân đeo lên khăn trùm đầu. Đây là quy củ của chúng ta. Vợ eo nhíu nhíu mày, hắn hiện tại năng lực học tập rất mạnh, cho nên trong chốc lát liền học được nơi này lời nói. Nhưng là vệ binh lại làm cho hắn cảm thấy có chút khó khăn. Bọn hắn mới vừa nhìn thấy thành phố này liền hạ xuống tới, nào có cái gì khăn trùm đầu. Mà lại lấy bờ lưu sở cái kia tính cách như thế nào lại đội trên đầu khăn. Vị trưởng con này. Vợ eo dùng vừa học được bản địa ngôn ngữ trả lời, chúng ta đến từ xa xôi quốc gia, không biết nơi này phong tục, chúng ta có thể lập tức vào thành đi mua. Bớt nói nhảm. Vệ binh đội trưởng thô bạo đánh gây hắn, hoặc là tuân thủ quy củ, hoặc là lăn ra chúng ta thành phố. Nếu như không phải là nhìn ba người này quần áo hoa lệ, những vệ binh này đã sớm đem bọn hắn bắt lại. Bờ lưu sở mặc dù nghe không hiểu cái vệ binh này đang nói cái gì, nhưng là nàng vẫn có thể cảm giác được vệ binh ngữ khí. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia nguy hiểm ánh sáng, chỉ là nhân loại cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Dứt lời liền muốn giơ tay thi pháp. Vợ tranh thủ thời gian đè lại cổ tay của nàng, bờ lưu sở, ta biết ngươi có thể nháy mắt giết sạch toàn bộ thành phố người, nhưng là chúng ta là đến hỏi đường, mà không phải đến giết chóc. Cho nên vẫn là giao cho ta đến xử lý đi. Bờ lưu sở nghe vậy hừ một tiếng, sau đó tránh ra bờ hẻo tay. Bờ hẻo đang chuẩn bị sử dụng thôi miên ma pháp khiến cái này vệ binh thả bọn họ đi lúc, một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên cám bảo, chờ một chút. Mấy vị này là chủ nhân nhà ta khách nhân. Mộc Giả Na bước nhanh đi đến bờ hẻo bên người, hướng vệ binh đội trưởng hành lễ, tôn kính hạ sàn đội trưởng, vị này là chủ nhân nhà ta bà con xa họ hàng, bọn hắn xác thực không biết chúng ta quý củ. Vệ binh đội trưởng hầu nghi nhìn xem Mộc Giả Na, hắn thật là người gia chủ người họ hàng. Chắc chắn 100. Ngươi nhìn, ta chính là tới đón bọn hắn, cái này hai cái khăn trùm đầu chính là ta vì bọn nàng chuẩn bị. Mộc Giả Na đầu tiên là lấy ra chính mình vừa mua khăn trùm đầu ra hiệu, sau đó nhìn xem vệ binh đội trưởng vẻ mặt thành thật nói ra, xem ở chủ nhân nhà ta trên mặt, hy vọng ngài dàn xếp một cái, ta cái này dẫn bọn hắn rời khỏi. Vệ binh đội trưởng hiển nhiên đối nàng chủ nhân có chút kiêng kỵ, tốt à, xem ở chủ nhân nhà ngươi trên mặt, nhưng nói cho bọn hắn, tại tòa thành thị này liền muốn tuân thủ quy củ của chúng ta. Nhất định nhất định. Mộc Giả Na liền thành đáp. Sau đó cầm trong tay khăn trùm đầu đưa cho bờ hẻo, tiên sinh, xin cho ngươi bạn gái mang lên bọn họ đi. Bờ hẻo dù không do nội tình, nhưng nàng phát giác được nữ tử này đối bọn hắn cũng không có ác ý mà lại chủ nhân của nàng xem ra tại thành phố này rất có danh vọng, vừa bạn có thể nghe ngóng chút tin tức. Hắn tiếp nhận khăn trùm đầu về sau âm thầm thi triển huyễn thuật ma pháp, mặc dù nhị nữ vẫn không có đeo lên khăn trùm đầu, nhưng ở những thứ này phổ thông nhân loại nhìn tới, nhị nữ đã đeo lên khăn trùm đầu che lớp đầu. Mộc Giả Na tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng, nàng đầu tiên là hài lòng gật đầu, sau đó chào hỏi bờ hẻo đuổi theo nàng. Bọn hắn xuyên qua mấy đầu chật hẹp ngõ nhỏ, cuối cùng đi vào một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp chúng ta? Bờ hẻo mở miệng hỏi, hắn một chút cũng không lo lắng trước mặt nữ nhân này biết đối với hắn có cái gì bất lợi. Dù sao bọn hắn một nhóm ba người dễ dàng liền có thể hủy diệt thành phố này. Kỳ thật Mộc Giả Na cũng không biết tại sao mình lại muốn giúp hắn. Chỉ bất quá trực giác của nàng chỉ dẫn nàng phải tất yếu viện trợ cái này tóc đen nam nhân. Nàng phi thường tin tưởng mình tự giác, bởi vì trực giác của nàng không chỉ viện trợ nàng cùng nàng chủ nhân giải quyết rất nhiều phiền phức, còn để chủ nhân của nàng trở thành trong thành phố này người giàu có nhất. Ngươi tốt, tôn quý tiên sinh, ta gọi Mộc Giả Na. Chủ nhân của ta trong thành giàu có nhất thương nhân, hắn từ trước đến nay hiếu khách. Ta nhìn ba vị y phục rất là hoa lệ. Hết thể liền muốn thay ta chủ nhân mời ba vị đi nhà ta làm khách. Cảm ơn ngươi viện trợ, Mộc Giả Na. Vợ có chút gật đầu, chúng ta đúng là từ chỗ rất xa tới đây, vừa vặn muốn cùng người nghe ngóng chút tin tức. Vợ éo nghe được cái tên này thời điểm cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn trong lúc nhất thời không nhớ nổi chính mình là ở nơi nào nghe qua cái tên này. Được rồi, mời đi theo ta. Xuyên qua quanh co đường tắt, thành phố huyên náo dần dần bị để qua sau lưng. Vợ chú ý tới ven đường tiểu thương đối với Mộc Giả Na đều phá lệ cung kính, cái này tuyệt không chỉ là đối với phổ thông thị nữ thái độ. Mộc Giả Na dẫn vợ éo ba người xuyên qua bốn lượn ngõ nhỏ, cuối cùng đi vào một tòa trang trí hoa lệ dinh thự trước. Trước cửa suối phun dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt, hai tên cầm loan đao thủ vệ nhìn thấy Mộc Giả Na lập tức hành lễ. Đây chính là chủ nhân nhà ta trụ sở. Mộc Giả Na chuyển thân nói với bờ hẻo, xin cho phép ta đi vào trước thông báo một tiếng. Bờ hẻo gật gật đầu, Mộc Giả Na liền vội vàng tiến vào dinh thự. Bờ lưu rốt sở ở một bên không kiên nhẫn nói ra, tại sao phải cùng những thứ này nhân loại lãng phí thời gian? Trực tiếp nhường ta dùng ma pháp xem xét những thứ này nhân loại ký ức không là tốt rồi sao? Ta thế nhưng là rất sợ trường những thứ này. Bờ hẻo nghe vậy lắc đầu, loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng tại địch nhân trên tay, đối đãi người bình thường vẫn là muốn có kiên nhẫn mới được. Đây cũng là ngươi cần phải học tập tình cảm. A Cơ giờ đứng ở một bên đánh giá chung quanh, sau đó mở miệng nói ra, "Bờ hẻo, ta luôn cảm thấy cái này dinh thự có chút cổ quái." "Ừm." Vợ hơi nghi hoặc một chút, hắn hoàn toàn không có nhìn ra cái này dinh thự có vấn đề gì. Trong lúc hắn muốn hỏi thăm tình hình cụ thể lúc, Mộc Dạ Na quay lại, vợ hẻo tiên sinh, chủ nhân nhà ta thật cao hứng có thể tiếp đại chư vị phương xa đến khách nhân, xin mời đi theo ta. Bọn hắn đi theo Mộc Dạ Na xuyên qua trang trí tinh mỹ cửa hiền, đi vào một cái rộng rãi đình viện. Đình viện trung ương trưng bày một tấm thấp bé bàn dài, phía trên đã chuẩn bị kỹ càng các loại hoa quả cùng điểm tâm ngọt. Một cái giữ lấy nồng đậm sợi dâu nam tử trung niên đang ngồi ở chủ vị, nhìn thấy bọn hắn vào đây, lập tức đứng người lên nhiệt tình tiến lên đón. Hoan nên đường xa mà đến bằng hữu. Ta là Á Lì Bảy Bạ, tòa thành thị này thương nhân một trong. Á Lì Bảy Bạ. Vợ kéo nghe vậy mà người, hắn đột nhiên nghĩ đến tại sao mình lại cảm thấy Mộc Dạ Na cái tên này rất quen thuộc. Bởi vì cái này chính là viện trợ Á Lì Bảy Bạ giải quyết 40 tên cấp cái kia thông minh thị nữ. Nghĩ không ra chính mình thế mà thoáng cái liền gặp Á Lì Bảy Bạ cùng 40 tên cấp bên trong nhân vật chính. Hơn nữa nhìn Á Lì Bảy Bạ giàu có bộ dáng, hắn lúc này hẳn là đã phát hiện cái kia có thể bừng ơi mở ra có dấu tài bảo hắn núi. Vợ thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thế giới ý chí đúng chỉ dẫn để ta giải quyết giặc cướp? Này sẽ không quá đơn giản rồi. Chương 379, Á Lì Bảy Bạ cùng 40 tên cấp chương 379, Á Lì Bảy Bạ cùng 40 tên cấp Á Lì Bảy Bạ cũng không biết rõ bờ hẻo đang suy nghĩ gì, hắn đi đến bờ trước mặt chẳng định, khách nhân tôn quý, Mộc Dạ Na nói cho ta các ngươi đến từ cách xa quốc gia. Có thể cái này tại ta đơn sơ trụ sở tiếp đãi các ngươi, là vinh hạnh của ta. Bờ hẻo gật đầu thăm hỏi, cảm ơn tịnh tình của ngươi, Á Lì Bảy Bạ tiên sinh. Ta gọi bờ hẻo, hai vị này là đồng bạn của ta Ạ Cờ Dở cùng bờ Lu Dốc Sở. Kỳ thật Á Lì Bảy Bạ đã sớm chú ý tới Ạ Cờ Dở cùng bờ Lu Dốc Sở. Bởi vì hai nữ tử này so hắn thấy qua bất kỳ một cái nào nữ tử đều muốn mỹ lệ. Theo Mộc Dạ Na nói, một nhóm ba người cũng không có mang thị vệ, sau đó còn có thể bình yên vô sự đến nơi này. Cái này cũng đã nói lên, ba người này khẳng định có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Á Lì Bảy Bạ thế nhưng là một cái tinh minh thương nhân, cho nên hắn mới có thể nhiệt tình như vậy. Bất quá nhìn thấy bờ Lu Dốc Sở cặp kia lóe ra nguy hiểm kia sáng ánh mắt lúc, Á Lì Bảy Bạ không tự chủ có chút sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt biểu lộ chào hỏi đám người vào chỗ. Mời nếm thử những thứ này quả hải táng cùng mức hoa quả, là chúng ta nơi này đặc sản. Á Lì Bảy Bạ ra hiệu bọn thị nữ bưng lên càng nhiều đồ ăn. Vợ hẻo vào chỗ về sau cũng không nghĩ lãng phí thời gian, hắn trực tiếp liền hỏi đi Đông Phương Lộ. Vì con xấu xí mặc dù có thể phân rõ đại khái phương hướng, nhưng cũng không phải là nói là đơn giản một đường hướng đông là được, mà lại bởi còn là nghĩ thỉnh thoảng đến nhân loại căn cứ nhìn xem có thể hay không gặp được chuyện cổ tích nhân vật chính. Không phải sao, vừa đến đã gặp Á Lì Bảy Bạ. Á Lì Bảy Bạ nghe vậy cũng không có giấu giếm, nói đến nguyên lai có một sợi tơ lụa con đường có thể thông hướng phương đông. Nhưng những năm này không biết nguyên nhân gì, có một đoạn đường trước thẳng đều là báo cát, mọi người căn bản là không có cách nhận ra đường, cho nên đường cứ như vậy gây mất. Báo cát. Vợ hẻo nhíu mày, kéo dài bao lâu rồi? Á Lì Bảy Bạ bẻ ngón tay tính một cái, chí ít 3-4 năm. Ta biết một cái thương đội năm ngoái ý đồ xuyên qua, kết quả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tất cả mọi người không còn dám đi qua, con đường này cũng liền gây mất. Lúc này bờ Lu Dốc Sở cũng thông qua ma pháp phân tích có thể nghe hiểu Á Lì Bảy Bạ lời nói, nàng cười khẩy, dùng tiếng nói của bọn họ nói ra, chỉ là báo cát liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Á Lì Bảy Bạ nghe vậy không nói gì, bất quá hắn nội tâm lại cảm thấy bờ Lu Dốc Sở có chút cuồng vọng. Trận kia báo cắt trình độ kinh khủng chính hắn cũng là tận mắt chứng kiến qua, liền dũng cảm nhất sa mạc người dẫn đường cũng không dám tới gần. Tôn quý nữ sĩ, Á Lì Bảy Bạ đáp lại nói, đó cũng không phải là phổ thông báo cắt. Nghe nói có thương đội nhìn thấy báo cắt trung bàn xoáy lấy bóng đen to lớn. Vợ kéo nghe vậy như có điều suy nghĩ. Loại này siêu tự nhiên hiện tượng đối với người bình thường đến nói xác thực khó mà ứng đối, nhưng đối bọn hắn mà nói chưa hẳn là chướng ngại. Trong lúc vợ chuẩn bị tiến một bước hỏi thăm lúc, bên ngoài đình viện đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng. Mộc Dạ Na vội vàng chạy vào, chủ nhân, đội thủ vệ đến rồi. Á Lì Bảy Bạ nghi hoặc đứng người lên, còn chưa chờ hắn đi ra đình viện, một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ đã xông vào. Cầm đầu người tay cầm chưa ra khỏi vỏ loan đao, ánh mắt lạnh lùng quét mắt vợ hẻo một đoàn người. Á Lì Bảy Bạ, mấy người thế nhưng là giặc cướp đồng bọn, ngươi làm sao đem bọn hắn lĩnh được trong nhà đến? Á Lì Bảy Bạ nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn nghi ngờ không thôi nhìn qua vợ hẻo, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý bờ Lu Dốc Sở cười lạnh một tiếng, dùng vợ hẻo bọn hắn mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói ra, xem đi, đây chính là ngươi cái gọi là thân mật đối đại những thứ này nhân loại hậu quả. Vợ hẻo dùng ánh mắt ra hiệu bờ Lu Dốc Sở an tâm chớ vội, đồng thời dùng bản địa ngôn ngữ hướng tướng lĩnh giải thích nói, trưởng quan, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Chúng ta hôm nay mới đến tòa thành thị này, cùng cái gì giặc cướp không có chút nào liên quan. Cầm đầu người nhìn xem bờ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi từ nơi nào đến? Là thế nào tới? Chúng ta đến từ Bảy Bèn Vương Quốc. Tự nhiên là đi theo thương đội cùng một chỗ tới. Thật sự là miệng đầy lời nói dối. Cầm đầu người nghiêm nghị nói, ta nhìn các ngươi rõ ràng chính là giặc cướp ngụy trang thám tử. Người tới, đem bọn hắn bắt lại. Các binh sĩ lập tức rút ra loan đao, đem bờ hẻo ba người bao bọc vây quanh. Ngay lúc này, Mộc Dạ Na vội vàng ngăn tại ở giữa, cả xỉm trưởng quan, mời tỉnh táo. Ta hướng chân chủ thể, bọn hắn tuyệt đối không phải là giặc cướp. Bờ hẻo nghe được cái tên này thời điểm là người. Hắn đột nhiên nhớ tới tại Á Lì Bảy Bạ cùng 40 tên cướp cố sự bên trong, cả xỉm chính là Á Lì Bảy Bạ minh trưởng, cũng là bị giặc cướp sát hại nhân vật. Bờ thầm nghĩ trong lòng, xem ra cố sự tuyến xác thực đã phát sinh biến hóa. Cả xỉm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, Mộc Dạ Na, nghe nói chính là ngươi đem ba người này đưa vào thành. Xem ở ngươi viện trợ ta cùng huynh đệ của ta nhiều lần như vậy mức, ta có thể tha thứ ngươi lần này thất trách. Nhưng là ba người này ta nhất định phải bắt đi. Vợ kéo nghe vậy thở dài, quay đầu nhìn về phía bờ Lu Dốc Sở, xem ra hữu hảo giao lưu muốn tới này là ngừng. Ấn ngươi ý nghĩ làm đi. Bất quá không muốn giết chết những người này. Bờ Hẻo đã sớm thông qua tình cảm liên tiếp phát giác được Bờ Lưu Dư Sở trong lòng một luồng khí, cho nên vẫn là quyết định để nàng để phát tiết một cái. Bờ Lưu Dư Sở nghe vậy cười, cười đến đẹp như thế, đã sớm nên như thế đối phó những thứ này vô tri nhân loại. Chỉ thấy ngón tay của nàng nhẹ nhàng bắn ra, vô số màu lam cánh hoa xuất hiện tại không trung. Đây là cái gì? Tại chỗ binh sĩ nghi ngờ không thôi. Tiếp lấy những cái kia cánh hoa thoáng cái liền dán tại trên đầu của bọn hắn, sau đó bọn hắn mặt lộ vẻ ảo tưởng, tựa như là tiến vào cái gì mộng cảnh một dạng. Đây là bởi vì Bờ Lưu Dư Sở đang học lấy trí nhớ của bọn hắn. Mặt khác một chút cánh hoa thì dán tại loan đao phía trên, sau đó những thứ này loan đao thoáng cái liền biến thành quả cầu sắt, từ binh sĩ trên tay chốc ra, đinh đinh đàng đàng rơi xuống đất. Đây là Bờ Lưu Dư Sở khắc chế, không phải vậy những thứ này nhân loại hạ chẳng cũng không phải đơn giản định trụ. Thấy cảnh này cả xìm lùi lại mấy bước, cái này, đây là ma quỷ thủ đoạn, các ngươi quả nhiên đều là ma quỷ. Nếu như chúng ta là ma quỷ, các ngươi đã sớm chết. Vợ thản nhiên nói. A Lị bậy bạ cùng Mộc Dạ Nạ trợn mắt hốt mồm nhìn xem đây hết thảy. Mộc Dạ Nạ trước hết nhất kịp phản ứng, nàng ý thức được trực giác của mình là đúng, bọn hắn quả nhiên không phải là người bình thường. Cả xìm trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cũng ý thức được chính mình trêu chọc không nên dây vào người. Hắn run rẩy thanh âm nói, vị tiên sinh này, ta không có ác ý, ta chỉ là lo lắng giặc cướp dương nhiệt tổn thương huynh đệ của ta mà thôi. Giặc cướp dương nhiệt? Vợ Hẻo nghe vậy nhíu mày. A Lị bậy bạ cũng đội vàng tiến lên giải thích nói, vợ Hẻo tiên sinh, thật có lỗi, cả xìm là ca ca của ta, chúng ta phía trước tại Mộc Dạ Nạ viện trợ phía dưới giết chết rất nhiều giặc cướp. Cùng nguyên bản chuyện xưa, giặc cướp ngụy trang thành dầu con buôn trà trộn vào cái này dinh thự, cuối cùng cũng là Mộc Dạ Nạ phát hiện tại vại dầu bên trong ẩn nút giặc cướp. Nhưng cùng nguyên bản cố sự không giống chính là, nàng cũng không có đi đốt dầu đến bỏng chết những giặc cướp này. Bởi vì dù cho lại nóng hổi dầu cũng không có khả năng để giặc cướp thoáng cái liền bị bỏng chết. Bị nóng giặc cướp phát ra tiếng kêu thảm thiết nhất định sẽ chọc giận cái khác giặc cướp. Cho nên nàng len lén đi tìm cả xỉm cũng mang đến vệ binh. Tại vệ binh viện trợ xuống bọn hắn giết chết đại bộ phận giặc cướp, bất quá giặc cướp đầu lĩnh lại chạy trốn. Giặc cướp đầu lĩnh từng tuyên bố sẽ đến báo thù, cho nên ta mới ngộ nhận là các ngươi là đến giúp giặc cướp người báo thù. Cả xỉm cũng ở một bên giải thích nói, thật sự là sức sẹo giải thích. Vợ thầm nghĩ trong lòng, tầm mắt tại cả xỉm trên mặt dừng lại chốc lát, sau đó chuyển hướng Mộc Dạ Nạ, cho nên hiện tại trong thành còn có giặc cướp dư đảng tại hoạt động. Mộc Dạ Nạ đang muốn trả lời, bên ngoài đình viện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Một tên vệ binh lảo đảo xông tới, trưởng quan, cửa thành bị công phá, là chúng ta phía trước tiêu trừ những cái kia giặc cướp. Cả xỉm sắc mặt đột biến, đây không có khả năng. Giặc cướp làm sao có thể công phá chúng ta tường thành? Bởi vì bọn hắn mang theo một đầu cực lớn bọ cạp. Vệ binh hoảng sợ nói ra, cái kia bọ cạp vỏ ngoài thật cứng rắn, vũ khí của chúng ta đối với nó không hề có tác dụng, mà lại cái kia bọ cạp chính hướng phía nơi này xung lại. À cơ giờ lúc này mở miệng nói ra, cái này dinh thự bên trong có gì đó quái lạ đồ vật, hẳn là vật kia thu hút cái kia bọ cạp. Một giây sau, cả tòa dinh thự đều chấn động. Trên vách tường thảm treo tường nhao nhao rơi xuống, trong đình viện suối phun phun tung tóe ra cao cao bọt nước. Một cái như là trưởng thành châu Á giống như một dạng lớn nhỏ cự hình màu đen bọ cạp từ cửa ra vào bật vào, hai cái cực lớn càng cua tùy tiện xé nát tường đá. Chân chủ ở trên, A Lị bảy bạ hai chân như nhũn ra quỳ rạp xuống đất. Cự hạt trên lưng đứng đấy một cái bọc lấy màu đen khăn trùm đầu nam tử. Hắn cùng tiếu giơ lên loan đao, ha ha ha, không nghĩ tới sao? A Lị bảy bạ, hôm nay ta muốn bắt về thứ thuộc về ta, còn có các ngươi mạng. Nam tử kia nhìn thấy A Cờ Dở cùng Bờ Lưu Dơ Sở về sau ánh mắt sáng lên, a không, còn có mấy cái mỹ nhân nhi, đều là ta. Ha ha ha, Bờ Hẻo dùng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái, sau đó thất vọng, mặc dù cái này bọ cạp đối với người bình thường đến nói rất đáng sợ, nhưng đối với hiện tại Bờ Hẻo đến nói, cái này bọ cạp hắn tiện tay liền có thể giết chết. Hơn nữa còn không đợi Bờ Hẻo xuất thủ, Bờ Lưu Dơ Sở cánh hoa đột nhiên bao vây lấy cái này cực lớn bọ cạp. Nháy mắt liền đem cái kia bọ cạp bao quát đứng ở phía trên giặc cướp đầu lĩnh cắt thành mảnh vỡ. Bọn cướp hoảng sợ nhìn xem bay múa đầy trời màu lam cánh hoa, thủ lĩnh của bọn hắn cùng cự hạt trong nháy mắt hóa thành huyết nục khối vụn. Có người run rẩy quỳ rạp xuống đất, có người xoay người chạy, nhưng những cái kia cánh hoa đã phong bế đường lui của bọn hắn. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Bờ Lưu Dư Sở nhẹ vỗ về lọn tóc, quay đầu nhìn về phía Bờ Hẻo, lần này có thể giết sạch bọn hắn đi. A Lị bậy bạ cùng cả xỉm sủi lơ trên mặt đất, Mộc Dạ Nạ thì gấp che miệng không dám lên tiếng. Bờ Hẻo gật gật đầu, hắn đối với giặc cướp chưa từng nương tay, mà lại bây giờ còn có Bờ Lưu Dư Sở cái này miễn phí tay chân, hoàn toàn cũng không cần hắn xuất thủ. Tốt, cuối cùng là có chút thú vui. Bờ Lưu Dư Sở tùy ý khoa tay một cái, những cái kia cánh hoa liền đem còn lại giặc cướp xoắn giết. Lúc này, A Cơ Dơ nổi lên đến trôi hướng dinh thự chỗ sâu, vấn đề tại cần phải bên kia. Bờ Hẻo đối với hoảng sợ A Lị bảy bạ nói ra, nhà ngươi cất giấu cái gì? Ta không biết. A Lị bảy bạ lắp bắp nói, trừ kim tệ cùng hàng hóa bên ngoài hẳn là không cái gì mới đúng a. Vừa dứt lời, cả tòa dinh thự lần nữa chấn động. Mặt đất vỡ ra khe hở, một cái so vừa rồi càng lớn bọ cạp phá đất mà lên. Cái này bọ cạp là màu đỏ sẫm, giáp xác bên trên che kín quỷ dị màu vàng đường vân. Cự hạt đuôi kim cao cao giơ lên, giáp hút của nó lúc khép mở phát ra kim loại ma sát chói tai tiếng vang, sáu đôi bước đủ cắm sâu vào mặt đất, hiển nhiên tại tụ lực chuẩn bị công kích. Nhưng mà không đợi nó đáp ý, A Cờ Giờ chỉ tay một cái, một ngôi sao điểm rơi vào bọ cạp trên đầu. Tiếp lấy cái kia bọ cạp trên đầu như là tiếp nhận áp lực cực lớn, dùng nó cực lớn càng cua đẩy lấy cái kia tinh điểm. Nhưng mà cái kia tinh điểm mặc dù rất nhỏ, nhưng lại nặng hơn tiến quân. Cực lớn màu đỏ sập bọ cạp bị A Cờ Giờ tinh điểm ép tới liên tiếp chìm xuống, cứng rắn giáp sắt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Cái kia bọ cạp điên cuồng cơ càng cua, đuôi kim bốn phía đâm loạn, nhưng trung quy là tốn công vô ích. Theo cái kia tinh điểm chìm vào bọ cạp đầu lâu bên trong, kim bọ cạp cùng cái đuôi một tiếng ầm vang rơi xuống trên mặt đất. Cái kia xem ra rất đáng sợ hồng hạt tử cứ như vậy chết đi. A Lị vậy bạ dinh tự bên trong một mảnh hỗn độn, Mộc Dạ Na cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn qua cái kia bị tinh điểm đè sập cự hạt thi thể. Cả Sim thì quỳ ở một bên, bờ môi run rẩy không tuyệt vọng lấy chân chủ danh hiệu. Cái này, cuối cùng là quái vật gì? A Lị vậy ba âm thanh run rẩy mà hỏi. Vợ éo đi đến ạ cờ giờ bên cạnh, cúi đầu xem xét cái kia bọ cạp thi thể, đây không phải là phổ thông sinh vật, nó giáp sát trên có ma pháp đường vân, hẳn là bị người làm cải tạo qua. Quái vật này vì sao biết đến nơi đây đâu? A Lị vậy ba tại Mộc Dạ Na nâng đỡ đứng dậy. Hẳn là ngươi cầm cái gì đó. Cái này hai cái bọ cạp hẳn là phụ trách đến tìm những vật này. A Lị bảy bà nghe vậy biến sắc, chẳng lẽ là bởi vì ta lấy đi những cái kia tài bảo nguyên nhân? Bờ éo nghe vậy không nói gì, hắn chỉ là quay mặt lại nhìn xem A Lị bảy bà chờ hắn giải thích. Đại khái một năm trước, ta ở trên núi phát hiện một cái sơn động, bên trong chất đầy vàng bạc tài bảo. Nhưng ta chỉ đem đi một phần nhỏ. Vương ơi mở ra. Bờ éo đột nhiên nói ra. A Lị bảy bà ánh mắt thoáng cái trừng to lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ngươi, làm sao ngươi biết cái kia chú ngữ? Ta còn biết rõ cái sơn động kia chính là những giặc cướp này cứ điểm. Bờ éo nhìn xem A Lị bảy bà nói ra, bất quá hắn biết đến cũng liền giới hạn tại những thứ này. Dù sao hiện tại chuyện xưa đi hướng đã hoàn toàn khác biệt, còn chui ra loại này kỳ quái bọ cạp. Ngươi, A Lị bảy bà có chút không biết làm sao. Dù sao chuyện này đối với hắn tới là một cái bí mật. Liên cả Sim cùng Mót Giả Nạ cũng không biết chuyện này. Thấy A Lị bảy bà có chút ấp úng, bờ éo mở miệng nói ra, yên tâm, ta đối với ngươi tài bảo một chút hứng thú đều không có. Nếu như ngươi thực tế là không muốn nói lời nói thật, chúng ta cái này rời khỏi. Dứt lời trao hỏi nhị nữ chuẩn bị rời khỏi. Vợ hẹo cũng không phải chân chính muốn rời khỏi, dù sao cái này bỏ cạp yếu như vậy, đằng sau lớn hơn nữa âm mưu cũng có thể lấy lực phá đi. Hắn ngược lại không đến nỗi từ bỏ loại này xoa tay có thể được hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Chủ nhân, nhanh cùng bờ tiên sinh nói thật đi, lần này nếu như không phải là bọn hắn ở đây, chúng ta sớm đã bị cái này bỏ cạp ăn hết. Mộc Dạ Na có chút lo lắng nói ra. Đúng vậy, em trai, Mộc Dạ Na nói đúng. Một bên cả xỉm cũng cuối cùng tỉnh táo lại, nhanh lên một chút nói cho chúng ta cái sơn động kia vị trí đi. Chương 380 Vương ơi mở ra chương 380, Vương ơi mở ra chuyện cho tới bây giờ, A Lị bảy bạ cũng không có cách nào tiếp tục giấu giếm, chỉ có thể nói ra khỏi sơn cốc vị trí cụ thể. Cả Sim nghe xong về sau vội vàng đề nghị, em trai, không bằng chúng ta mang bờ tiên sinh tự mình đi xem một chút đi. Như thế có lẽ rõ ràng hơn chút. Bờ éo nghe vậy hí mắt, bởi vì hắn mới vừa thoáng cái liền phát giác được trên thân Cả Sim chuyển đến áp ý cái này khiến bờ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dù sao vừa rồi bờ Lu Do Sở cùng Hạ Cờ Dở đã biểu hiện ra ngoài khá cường đại lực lượng, kết quả Cả Sim thế mà còn dám sinh ra gây bất lợi cho bọn họ tâm tư. Hắn ngược lại muốn xem cả xỉ bị vào đến cùng là cái gì. Vợ cùng Hạ Cờ Giờ nhìn thoáng qua nhau, cái sau hiển nhiên cũng phát giác được không đúng. Nhưng nhìn bờ ung dung thản nhiên bộ dáng, Hạ Cờ Giờ biết rõ hắn cần phải có tính toán của mình. Cũng tốt, có bờ tiên sinh tại, nhất định có thể an toàn hơn. A Lị bảy bạ cảm thấy mình ca đề nghị rất hợp lý, vậy ta đây liền chuẩn bị lạc đà. Không cần. Vợ éo giơ tay đánh gãy A Lị bảy bạ, chúng ta không cần lạc đà. Ngươi trước mang bọn ta đi xem một chút ngươi cầm về những vật kia, sau đó nói cho ta một cái đại khái phương vị là được. A Lị bảy bà mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo bờ phân phó đi làm. Hắn trước dẫn theo mấy người tới đến hắn chất đống tài bảo căn phòng. Bờ éo bốn phía xem xét một phen về sau, phát hiện những thứ này kim tệ đều là rất phổ thông kim tệ, cũng không có cái gì đặc biệt. Những cái kia bảo dương cũng giống vậy là phổ thông cái dương, chỉ là trong đó một cái bảo dương vỡ vụn. Nói cách khác cái kia lớn bọ cạp khả năng chính là từ cái này bên trong bảo dương đục tới. Bờ éo nhặt lên bảo dương mảnh vỡ nhìn một chút, đáng tiếc cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Bờ suy đoán cái dương này phía trên hẳn là có cái gì ma pháp. Chỉ bất quá lớn bọ cạp chui ra ngoài về sau liền đem ma pháp cũng phá hư. Nơi này không có gì manh mối, chúng ta đi cái kia hang núi đi xem một chút. Đợi Á Lì bảy bạ chỉ ra phương hướng về sau, vừa hẻo đánh cái búng tay, truyền tống trận tia sáng thoáng cái liền bao trùm tất cả mọi người. Tiếp lấy mấy người thấy hoa mắt, đã đứng tại một chỗ hoang vu cửa vào sân gốc. Vừa trở thành đại ma pháp sư về sau, truyền tống khoảng cách so trước kia gia tăng gấp mấy lần, mà lại tại truyền tống phía trước cũng có thể đại khái định vị, cũng phòng ngừa thoáng cái truyền tống đến không phải lục địa khu vực. Cái này, đây là Á Lì bảy bạ dọa đến có chút cả lăng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình gặp được có thể sử dụng chú ngữ mở cửa hang núi cũng đã là rất ly kỳ kinh lịch. Lại không nghĩ rằng cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh hết thảy so lúc trước hắn kinh lịch sự tình đều muốn ly kỳ đến quá nhiều. Mộc Dạ Na mặc dù cố tự chấn định, nhưng sắc mặt cũng là rất yếu ớt. Cả Sim càng là con ngươi thích chặt, nhưng kỳ quái là, trong mắt của hắn âm tàn ngược lại càng thêm rõ ràng, phản phất có cái gì tất thắng thủ đoạn một dạng. Cái kia động ngay ở phía trước chỗ không xa. A Lị bảy bạ chỉ hướng thung lũng. Vợ thuận phương hướng nhìn lại, thung lũng chỗ sâu có rừng cây rậm rạp. Xem ra rất là âm sâu, người bình thường căn bản liền sẽ không đi vào tìm tòi nghiên cứu. Bờ éo lần nữa sử dụng truyền tống ma pháp mang theo đám người tiến vào trong sân gốc. Lần này bọn hắn trực tiếp liền đến cái kia trước cửa hàng mặt. Chính là chỗ này A Lị bảy bạ chỉ bị dây leo che giấu cửa hàng, chỉ cần nói ra chú ngữ, cửa đá liền biết. Không cần. Bờ éo đột nhiên lên tiếng đánh gây hắn, tầm mắt khóa chặt Cả Xỉm, ngươi là chính mình bàn giao, còn là ta bức ngươi bàn giao. Cả Xỉm nghe vậy sắc mặt đổi biến, ngươi đang nói cái gì? Bờ Lu Do Sở thì cười khẩy, cái này ngu xuẩn nhân loại trên thân tản ra buồn nôn mùi thối, như là bị cái đó bám thân. Kỳ thật nàng ngay từ đầu liền nhìn ra cái này nam nhân có vấn đề, cho nên tại nàng phía trước mới chuyên không dùng cánh hoa hồng đi đọc đến trí nhớ của hắn, cũng là vì tìm chút thú vui mà thôi. Chỉ thấy một vệt sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào trên thân Cả Xỉm, đây là bờ thi triển thánh quang thuật. Thánh quang chiếu rọi nháy mắt, Cả Xỉm liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Một đoàn nhúc nhích bóng đen từ trên người hắn xông ra, nhìn ra được nó muốn chạy trốn. Nhưng là thánh quang thuật đối với mấy cái này thể đến nói vốn là phi thường cường đại ma pháp, cho nên trong khoảnh khắc liền đem bóng đen kia thiêu đốt hầu như không còn. Cả Xỉm cũng sủi lơ trên mặt đất. Thấy cảnh này bờ có chút hối hận, hắn nghe được là bám thân về sau liền nghĩ thi triển thánh quang thuật đem bám thân đổ vật bước đi ra. Kết quả không nghĩ tới thoáng cái liền đem bóng đen kia giết chết. Đại ca, Bờ Hẻo tiên sinh, ta đại ca hắn. A Lị bậy bạ có chút không biết làm sao nhìn xem Bờ Hẻo hỏi. Bờ Hẻo ngồi xổm người xuống kiểm tra Cả Xỉm tình trạng, yên tâm đi, hắn không chết, hắn chỉ là bị vật kia bám thân tạm thời mất đi ý thức mà thôi. Loại tình huống này thậm chí không cần hắn thi triển trị liệu thuật, cho nên nói vừa rồi nói với chúng ta đều không phải ta đại ca. Đúng vậy, hẳn là dạng này. Bờ Hẻo tiên sinh, những cái kia quái bọ cạp chính là vừa rồi cái bóng đen kia khống chế sao? Mộc Gia Na cũng ở một bên hỏi. Bờ Hẻo nghe vậy gật gật đầu, có lẽ là đi. Hiện tại ta càng muốn biết do cái bóng đen này để chúng ta tới đây ý đồ là cái gì. Bờ Lu rốt sở, muốn không ngươi đến đọc đến một cái trí nhớ của hắn, nhìn có thể hay không nhìn thấy cái kia nhập thân vào trên người hắn bóng đen là thế nào. Không muốn. Bờ Hẻo cũng còn chưa nói xong, Bờ Lu rốt sở rất ngạo kiểu quay mặt đi. Ta cũng không phải hầu gái của ngươi, cũng không phải thủ hạ của ngươi, dựa vào cái gì ngươi phân phó ta làm cái gì thì làm cái đó. Bờ có chút bất đắc dĩ, có đôi khi hắn cảm thấy hắn thăm dò tính cách của nàng, nhưng đảo mắt lại biến. Tổng kết xuống tới chính là tính cách thay đổi thất thường, chính cần nàng giúp một tay thời điểm nàng hàng ngày không giúp ngươi. Chỉ tiếc hắn không biết cái này loại đọc đến người khác ký ức ma pháp, mà lại loại này ma pháp còn là bờ Lusoser đặc hữu. Hắn từng ý đồ dùng phục chế ma pháp đến phục chế bờ Lusoser thủ đoạn, nhưng chỉ là đến nó hình không được nó ý. Bờ quay đầu nhìn về phía hang núi, đã không có cách nào đọc đến ký ức, chỉ có thể đến trong sơn động đi thăm dò nhìn. Hắn sớm đã dùng giác quan thứ 6 dò xét cái sơn động kia, lúc này bên trong cái gì nguy hiểm đều không có. Đi thôi, chúng ta vào xem. Bờ Hẻo dẫn đầu cất bước đi hướng cửa hang. A Cờ Giờ theo sát phía sau, Bờ Lu Giơ Sở thì nhếch miệng, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo. A Lị Bảy Bạ cùng Mộc Dạ Nạ lướt nhau, do dự một chút sau, Mộc Dạ Nạ liền mang trên lưng Cả Xỉm cũng đi theo. Vương ơi mở ra. Theo Bờ Hẻo đọc lên mở cửa chú ngữ, cửa lớn đứng thanh mở ra. Trong sơn động không gian rất lớn, bên trong là chồng chất kim tệ như núi cùng lượng lớn khảm nạm bảo thạch dụng cụ. Cái này hang bảo tàng so A Lị Bảy Bạ miêu tả còn muốn hùng vĩ mấy lần, cũng so bờ phía trước tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, cũng không biết những cái kia giặc cướp là đi đâu lấy được nhiều như vậy tài bảo. Chân chủ ở trên, Mộc Dạ Nạ hai mắt trừng đến lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy kim tệ. Bờ Lu Giơ Sở khinh thường đá văng ra bên chân một mai kim tệ, những thứ này vàng bạc chi vật có cái gì ly kỳ? Nhân loại liền ưa thích đám vô dụng này. Bờ Hẻo đối với kim tệ ngược lại là một mực cảm thấy rất hứng thú, dù sao thứ này thế nhưng là đồng tiền mạnh, không ai biết ngại tiền mình nhiều. Nhưng hắn cũng là không đến mức muốn đem A Lị Bảy Bạ tồn kho cho dọn đi. Bờ Hẻo nhặt lên một mai kim tệ dò xét một phen, đây chính là rất phổ thông kim tệ, căn bản không có chỗ đặc thù gì, mà lại trong sơn động cũng không có cái gì đặc biệt phù văn loại hình đồ vật. Hắn còn đem hết thảy bảo dương đều kéo ra nhìn một lần, kết quả phát hiện đều là phổ thông bảo dương. Kỳ quái, cái gì cũng không có. Bờ Hẻo nhíu mày. Nếu như nơi này cái gì cũng không có, vừa rồi cái bóng đen kia tại sao phải dẫn chúng ta tới đây chứ? Đúng lúc này, Mộc Gia Nạ cảm giác trên lưng Cả Xỉm giật giật, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, cái sơ đã tỉnh lại. A, Mộc Gia Nạ, chuyện gì phát sinh rồi? Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Cả Xỉm một mặt mờ mịt, hiển nhiên là không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Đại ca, ngươi cuối cùng là tỉnh. Là như vậy. A Lị Bảy Bạ lúc này đem vừa rồi phát sinh sự tình đại khái miêu tả một lần. A, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Lúc này Cả Xỉm cũng phát hiện bốn phía đều là vàng bạc tài bảo. Ngươi là lúc nào mất đi ký ức, ngươi có nhớ không? Bờ Hẻo đi tới hỏi. Ta liền nhớ kỹ cùng Mộc Dạ Nạ cùng một chỗ giết chết những cái kia giặc cướp về sau, ta mang theo thủ hạ đi tìm kiếm giặc cướp đầu lĩnh. Về sau ký ức có chút đứt quãng, cảm giác như là giống như nằm mơ. Mộc Dạ Nạ nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, khó trách chúng ta tìm không thấy cái kia giặc cướp đầu lĩnh, hẳn là ngươi bị bám thân về sau đem hắn thả đi. Bờ Hẻo lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng Cả Xỉm cái gì cũng không biết, mà lại rõ ràng không phải giả bộ, cho nên ở trên người hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Bờ suy nghĩ sau một lát, đầu tiên là nhắm mắt lại, sau đó tập trung tinh lực lại mở ra. Hắn cuối cùng phát hiện kim tệ dưới núi nhỏ mặt còn là có yêu đất ma pháp phản ứng. Hắn lúc này gọi ra đất đá người, theo đất đá người huy động cánh tay, trồng chất kim tệ như núi như là thác nước chút xuống, lộ ra phía dưới bị vùi lấp bệ đá. Chỉ thấy bệ đá mặt ngoài khắc lấy một cái tản ra hào quang nhỏ yếu ma pháp trận. Ngay tại ma pháp trận xuất hiện thời điểm, một vệt ánh sáng đột nhiên từ ma pháp trận bên trên bắn về phía Bờ Hẻo. Bờ Hẻo bản năng né tránh, tia sáng kia bắn đi ra về sau lại tại không trung rẽ phóng tới gần nhất Bờ Lu Dục Sở. Nhưng mà nó còn chưa giao tới gần Bờ Lu Dục Sở, lại đột nhiên bị giam cầm ở không trung. Chỉ thấy Bờ Hẻo một tay nắm chặt đưa nó cách không khống chế lại. Lúc này, Bờ Hẻo mới nhìn rõ ràng, cái này tia sáng thế mà là một cái sâu nhỏ. Cái này vẹn vẹn có to bằng móng tay sinh vật tại Bờ Hẻo ma pháp bên trong không ngừng rãy rủa. Đây là thứ quỷ gì? Bờ Lu Dục Sở ghét bỏ lui lại nửa bước, tiếp lấy vài miếng màu làm cánh hoa đột nhiên xuất hiện, thoáng cái liền đem cái kia sâu nhỏ cho cắt nát. Theo sâu nhỏ bị cắt nát, một đoàn bóng đen cũng từ nhỏ trùng trên thân tách ra ngoài biến mất không thấy gì nữa. Bóng đen kia liền cùng phía trước trên thân cả xỉm bay ra bóng đen một dạng. Nguyên lai bóng đen kia bản thể chính là loại này tiểu côn trùng. Vợ quay đầu nhìn về phía ma pháp trận. Lúc này, ạ cờ giờ đã bay chống đỡ bệ đá, nàng quan sát chỉ chốc lát về sau nói ra, ma pháp trận này xem ra giống như một cái phong ấn ma pháp, mà lại phong ấn núi lỏng. Cho nên nói là phong ấn núi lỏng dẫn đến cái này côn trùng trốn thoát. Vợ kéo nghe vậy như có điều suy nghĩ, xem ra vậy cái này sâu nhỏ lựa chọn bám thân cả xỉm dẫn chúng ta tới đây, là nghĩ nhập thân vào trên người chúng ta. Vừa rồi cái này sâu nhỏ mục tiêu rất rõ ràng, nó trước lựa chọn cách hắn gần nhất bờ eo né tránh về sau, nó lại đem mục tiêu chuyển hướng bờ lưu rộng sở. Nó cần phải có thể biết đừng ở chàng những người kia tương đối cường đại, sau đó liền lựa chọn nhập thân vào mạnh mẽ nhân loại trên thân. Đúng lúc này, càng nhiều phát sáng sâu nhỏ từ ma pháp trận bên trong chui ra ngoài. Bọn họ vừa ra tới liền hướng phía trước mặt ạ cờ dở xung lại. Bất quá bọn họ thoáng cái đều đâm vào vô hình không khí khoát lên. Đây là ạ cờ dở thi triển ma pháp. Đám côn trùng này như là bị một cái lồng thủy tinh gắn vào bên trong bay không ra. Toàn bộ gấp đến độ xoay quanh. Đây là cái gì a? Tại chỗ ba người bình thường cảm thấy toàn thân ngứa. Vừa kéo đến gần quan sát một cái, đám côn trùng này hắn xác thực chưa thấy qua. Liên con sống thật lâu bờ lưu sở cũng không biết đây là cái gì côn trùng, mà lại nàng còn phi thường chán ghét đám côn trùng này, dứt khoát đem bọn nó đều giết đi. Vừa kéo nghe vậy gật gật đầu, sau đó một đường thánh quang từ trên trời giáng xuống, đem những thứ này tiểu côn trùng đốt cháy hầu như không còn. Cái kia ma pháp trận cũng tại thánh quang chiếu dọi xuống bốc cháy lên. Cũng không lâu lắm liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vấn đề xem ra đã giải quyết, nhưng là bờ cảm thấy không đúng lắm, bởi vì cũng không có tìm kiếm đến mình muốn lấy được đáp án. Cái kia cực lớn bọ cạp đến cùng là từ đâu đến cũng không biết. Đúng lúc này, ạ cờ giờ chỉ hướng hang núi chỗ sâu, bờ hẻo, ta cảm thấy bên trong còn có đồ vật. Đi, đi xem một chút. Xuyên qua đống kim tệ thành núi nhỏ, bọn hắn đi vào hang núi ở giữa nhất bên cạnh. Trên vách đá có một đường cơ hồ nhìn không thấy khe hở, nếu không phải ạ cờ giờ chỉ ra, căn bản phát hiện không được. Vương ơi mở ra. Bờ thử đọc lên chú ngữ, vách đá ứng thanh kéo ra. Lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang. Không nghĩ tới phía dưới này thế mà còn có không gian. A Lý Bảy Ba có chút ngoài ý muốn nói. Vợ trực tiếp liền bước vào cầu thang bên trong, ạ cờ dở theo sát phía sau, vợ lưu dư sở thì đi tại cuối cùng. Cầu thang rất dài, vợ tính toán chi ít hạ xuống 50m, mới rốt cục đến dưới đáy. Đây là một cái cực lớn lỗ trống không gian, ở trong không gian ở giữa có một cái nhân loại pho tượng phía trước còn có một số bọ cạp pho tượng. Mà lại trong đó thật giống thiếu hai cái. Xem ra chính là chỗ này. Vợ éo nhìn trước mắt pho tượng nói ra. Đúng lúc này, có hai cái bọ cạp pho tượng bắt đầu thức tỉnh, bọn họ chấn động rất xuống trên người đá vụn, phát ra chói tai hí lên. Cuối cùng có chút ý tứ. Bờ lưu dư sở nhìn trước mắt pho tượng cảm thấy hứng thú nói. Hai cái bọ cạp không có lập tức công kích, hai mà là đi vào nhân loại pho tượng trước mặt thủ vệ giả pho tượng. Sát theo đó, một cái thanh âm khàn khàn từ pho tượng bên trong truyền ra, là ai? Quái dậy vĩ đại buộc ngươi ngủ say. Thanh âm xuất hiện về sau, cái kia tượng đá mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết dạng, sau đó cấp tốc lan tràn đến pho tượng toàn thân. Theo đá vụn dì rào bong ra từng mảng, lộ ra người phía dưới mặt. Chân chủ ở trên, đây là cái gì? Thế mà xuống tới. A Lý Bảy Ba đám người khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Vợ thì lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, bởi vì giác quan thứ 6 nhắc nhở hắn, trước mắt thực lực của người này đã nhanh muốn so vai đại ma pháp sư. Đây mới là hắn muốn gặp phải đối thủ. Chương 381, giả heo ăn thịt hổ. Chương 381, giả heo ăn thịt hổ. Hai người các ngươi đều không cần xuất thủ, để cho ta tới đối phó hắn. Vợ éo mở miệng nói ra. Từ khi hắn trở thành đại ma pháp sư về sau liền chưa bao giờ từng gặp phải địch nhân cường đại, hiện tại gặp, tự nhiên là cảm thấy tay ngưỡng ấy. Đá vụn tan mất sau, một cái cởi chân nâu ra nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, phần lưng còn dài 6 cái bọ cạp bàn chân một dạng chân đốt. Dạ ẻn chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia con ngươi là loài rắn con ngươi, hắn quét một vòng trong động người hỏi, các ngươi là ai? Vì sao tới quấy rầy ta ngủ say? A, vợ cười lạnh một tiếng, nếu không phải trước mặt ngươi cái kia côn trùng đi trong thành thị tập kích chúng ta cũng sẽ không đến nơi này. Dạ ẻn lúc này mới chú ý tới mình trước mặt bọ cạp pho tượng thiếu hai cái. Ồ, thế mà giết chết ta hai cái sủng vật sao? Các ngươi xác thực có giá trị tán thưởng, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hắn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn một chút mọi người ở đây, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Huyết nục của ngươi nghe lên rất mỹ vị, vừa vặn ta đói, ngươi chính là thức ăn của ta. Hắn lại nhìn một chút mở lưu dư sở cùng ạ cơ giờ, mà cái này ba nữ tử, chờ ta chơi chán về sau liền xem như ta các sủng vật ký chủ là được. Đến nỗi các ngươi, liền làm ta sủng vật đồ ăn đi. Ra ẻn cuối cùng chỉ vào ạ lì bảy bạ cùng cả xỉm nói ra. Ạ lì bảy bạ mấy người nghe vậy biến sắc, bởi vì cái này cả dạ bộ dáng xem ra sắc thực so bờ eo bọn hắn muốn mạnh, cho nên bọn hắn cảm thấy bờ eo bọn hắn có lẽ không phải là đối thủ của người này. Sách, thế mà xuất hiện một cái kẻ ngu. Bờ lưu sở dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn một chút cả dạ, cũng không biết hắn là ở đâu ra tự tin. Cái này cũng không trách cả dạ, bờ eo lại xuất phát phía trước, bên trong cùng trả dạy hắn một cái ma pháp, nhường hắn có thể che giấu tự thân ma lực. Dù sao bờ eo ma lực thực tế là quá cường đại, đối với có thể cảm ứng ma lực người mà nói, bờ tựa như là mặt trời một dạng lóa mắt, cho nên bờ eo dùng ma pháp che giấu ma lực của mình. Hắn hiện tại xem ra tựa như là một cái bình thường ma pháp học đồ. Vì đem giả heo ăn thịt hổ tiến hành tới cùng, bờ còn đối với ạ cờ dở cùng bờ lưu sở cũng thi triển ma pháp này. cho nên một nhóm ba người xem ra cũng không phải là rất cường đại. Mà lại Dạ ẻn vốn là dựa vào thân thể mạnh mẽ đến ứng đối địch nhân, hắn thấy người trước mắt xem ra gầy như vậy yếu, ma lực cũng thấp, nhất định rất nhỏ yếu. Lòng mang cảm kích đi, có thể trở thành ta một đồ ăn vinh hạnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, Dạ ẻn đột nhiên gây khó khăn. Hắn có bộ sáu cái bọ cạp chi như là trường mâu đâm về bờ eo, tốc độ nhanh đến cơ hồ thấy không rõ quy tích. Dạ ẻn nguyên bản dự đoán có thể đem cái này tóc đen nam nhân mặc lạnh thấu tim, nhưng mà hắn trong dự đoán hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Hắn vừa hụt, mới vừa đứng ở chỗ này, nam nhân thân ảnh sớm đã tan biến tại nguyên chỗ. Bờ eo lúc này đã tuấn di đến Dạ ẻn sau lưng không trùng, theo hắn ý niệm cùng một chỗ, mấy cái băng truy chống giống ngưng tụ, gào thét lên bắn về phía Dạ ẻn. Dạ ẻn cũng không quay đầu lại, sau lưng bọ cạp chi vũ động như gió, tinh chuẩn đánh nát mỗi một cây băng truy. Mặc dù đánh nát những thứ này băng truy, nhưng Dạ ẻn còn là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện sau lưng mình bọ cạp chi bị đông cứng, mà lại một lát thế mà không có cách nào thao túng bọn họ. Mà hắn hai cái đã thức tỉnh sủng vật bọ cạp, một cái trực tiếp biến thành mảnh vỡ, một cái đầu thì bị đè nát. Lúc này liền xem như người ngu đi nữa cũng biết chính mình gặp xương cứng. Huống hồ Dạ ẻn cũng không đốc, hắn cũng là trải qua rất nhiều lần kỳ ngộ mới trở thành bầy bọ cạp vương giả. Mà lại cái này tóc đen nam nhân xem ra không chút phí sức. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức có thoái ý, Dạ ẻn thét dài một tiếng. Những cái kia nguyên bản hóa đá bọ cạp lập tức bắt đầu lay động, Dạ ẻn ý định để cho mình những bọ cạp này sủng vật ngăn chặn bọn hắn, hắn tốt thừa cơ rời khỏi. Nương theo lấy Dạ ẻn thét dài, trong động quật lập tức cắt bay đá chạy. Mà Dạ ẻn lại ung dung thản nhiên hướng phía cửa hàng phương hướng di động, muốn chạy trốn. Bờ eo liếc mắt liền nhìn ra hắn mục đích. Dù sao mình trước kia gặp được cường địch thời điểm cũng biết làm như vậy. Trong lòng của hắn khẽ động, toàn nguyên tố tinh linh liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, xử lý những bọ cạp này. Toàn nguyên tố tinh linh nghe vậy gật gật đầu, theo nó vung tay lên. Trên bầu trời xuất hiện vô số cực lớn thủy mâu, nháy mắt liền đem những cái kia mới vừa giải trừ hóa đá bọ cạp nhóm toàn bộ đánh xuyên. Tại chỗ trừ bờ eo một đoàn người bên ngoài, tất cả mọi người ngây người. Dạ ẻn trước hết nhất kịp phản ứng, hắn đột nhiên dậm chân chấn vỡ mặt đất, sau đó đem bay lên đá vụn đột nhiên quét qua, những cái kia đá vụn giống như mưa rơi bắn về phía đám người, mà chính hắn thì chuyển thân liền hướng hang động lối đi ra vào tới. Những người này đều là chuyện gì xảy ra? Ta mới ngủ say bao lâu, liền đã rơi ở phía sau người khác nhiều như vậy sao? Dạ ẻn một bên chạy trốn một bên thầm nghĩ, hắn hiện tại hoàn toàn không có cái gì báo thù chi tâm, chỉ muốn nhanh chạy khỏi nơi này. Nhưng mà hắn còn không có chạy mấy bước, đột nhiên cảm giác thân thể của mình như bị vô hình cự thủ nắm lấy. Bởi vì lúc này bở chính đối hắn thi triển cách không thủ vật ma pháp. Cái kia tay vô hình khí lực là lớn như vậy, mặc cho Dạ ẻn làm sao dãy ruột đều không thể chậm lại kéo về tốc độ. Mắt thấy chính mình liền bị kéo về đi, Dạ ẻn đột nhiên từ trong miệng phun ra màu xanh sẫm độc vụ. Hắn độc vụ rất lợi hại, có thể nháy mắt quyết tán ra, chỉ cần một chút xíu liền có thể hạ độc chết một đầu lạc đà. Nhưng là sử dụng cái này hội đối với hắn thân thể cũng tạo thành tổn thương, cho nên hắn đồng dạng đều không cần cái này độc vụ. Nhưng mà độc vật từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài về sau cũng không có như hắn dự đoán một cái quyết tán. Bởi vì một đoàn đột nhiên xuất hiện hỏa diễm thoáng cái liền đem hắn phun ra độc vụ thiêu đốt hầu như không còn, còn đem hắn miệng đều nhanh nấu chín. Kia là bởi triệu hoán đi ra toàn nguyên tố tinh linh thi triển hỏa diễm ma pháp. Liền chút bản lĩnh này, bờ eo rôi ra một cái tay khác nắm chặt về sau kéo một cái, Dạ ẻn lập tức phát ra rú thảm. Hắn hai đầu bỏ cạp chi bị mạnh mẽ kéo đứt xuống tới. Bờ lưu do sở ở một bên nhảm chán ngáp một cái, trực tiếp giết không là tốt rồi sao? Làm sao lề mà lề mề? Chờ một chút. Dạ ẻn đột nhiên hô to, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Không phải mới vừa muốn đem ta ăn hết sao? Làm sao đảo mắt lại đầu hàng rồi? Thật có lỗi, ta không tiếp thụ ngươi đầu hàng. Bờ eo cũng không phải thánh mẫu, đặc biệt là đối với loại này dám ngấp nghé hắn bạn gái người, hắn chưa từng nương tay. Phóng qua ta, phóng qua ta. Ta nguyện ý dùng hiệu chung ngươi, ta vốn là sa mạc bộ lạc tế ti, ta chỗ này có một loại đặc biệt côn trùng, có thể khống chế sinh vật, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, ngươi nói là loại kia màu vàng côn trùng? Đúng đúng đúng, chính là cái kia, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền đem khống chế loại kia côn trùng phương pháp truyền thụ cho ngươi. Ta không hứng thú. Vợ sau khi nói xong lại đem trên lưng hắn một cái bọ cạp chân kéo xuống, tựa như kéo chân cua một dạng. A, van cầu ngươi thả cho ta đi. Ta biết trong sa mạc bí mật, ta có thể mang các ngươi đi trong truyền thuyết biển cắt di tích. Nơi đó có rất nhiều chân quý đồ vật. Ồ, không hứng thú. Bờ eo đang khi nói chuyện lại kéo hắn một cái bỏ cặp chân. A, Dạ ẻn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Ngươi tại sao phải như thế cha tấn ta? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Lần này bờ eo ngừng lại, biết rõ làm sao đi phương Đông quốc ra sao. Biết rõ, biết rõ, ta đương nhiên biết rõ. Dạ ẻn nghe vậy như là bắt lấy một cọn cỏ cứu mạng, đội băng đáp, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta liền mang các ngươi đi phương Đông quốc ra. Bờ eo đương nhiên không biết tha cho hắn, lúc trước hắn cái kia cuồng vọng bộ dáng liền đã chú định hắn kết cục. Bờ eo nhìn một chút bờ lưu rộng sở, cái sau mặc dù có chút không vui lòng, nhưng dù sao cũng là liên quan đến đi phương Đông sự tình, đi phương Đông cũng liền mang ý nghĩa nàng có thể cùng bờ eo giải trừ liên tiếp, cho nên nàng còn là gọi ra cánh hoa dán tại Dạ ẻn trên đầu. Dạ ẻn ánh mắt thoáng cái liền trở nên trống rỗng. Sau một lát bờ lưu rộng sở trừng mắt, hắn đang nói láo. Trong trí nhớ của hắn căn bản cũng không biết làm sao đi phương Đông, bất quá ngược lại là biết rõ làm sao đi biển cắt di tích. Lúc này Dạ ẻn cũng lấy lại tinh thần, hắn hoảng sợ nhìn qua bờ lưu rộng sở, ngươi đối với ta làm cái gì? Đọc đến trí nhớ của ngươi mà thôi. Bờ lưu rộng sở hai tay mở ra nói ra, không không không, tha mạng, xin đừng giết ta. bị giam cầm ở giữa không trung Dạ ẻn vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng hết thảy đều là tốn công vô ích. Dạ ẻn phát hiện thân thể của mình bắt đầu kết tinh.
Không không không, không muốn.
Van cầu ngươi. Dạ ẻn lời nói đều chưa nói xong liền bị toàn nguyên tố tinh linh biến thành một cái băng điêu. Sau đó nó người điều khiển thủy mâu như là phát xạ đạn một dạng đem băng điêu đánh thành mảnh vỡ. Một cái làm cho sa mạc quốc gia nghe tin đã sợ mất mật bỏ cảm tế thì cứ thế biến mất không thấy. A Lị bậy bạ cùng cả xìm ngây ra như phỗng nhìn qua một chỗ băng tinh khối vụn. Mập Giả Nạ cũng trừng to mắt, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, không nghĩ tới một cái xem ra tồn tại hết sức khủng bố, cứ như vậy bị tùy tiện nghiền nát. Vợ thu hồi ma pháp, quay đầu nhìn về phía A Lị bậy bạ, chuyện nơi đây đã giải quyết, những thứ này tài bảo các ngươi có thể tự động xử lý. A Lị bậy bạ nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp mà hỏi, "Bối, vợ hẻo tiên sinh, ngài không? Không cần những thứ này tài bảo sao?" Vợ hẻo nghe vậy cũng biết sự lo lắng của hắn. Thế là hắn dùng túi ma pháp tượng trưng giả bộ một chút kiếm tệ, là được, đây chính là ngươi cho chúng ta thủ lao, còn lại đều là các ngươi. A Lị bậy bạ thấy thế cũng coi là thở dài một hơi, nếu như bờ thật không lấy một xu, hắn ngược lại sẽ cảm thấy lo lắng. Mà bờ héo lúc này đã đem tầm mắt chuyển hướng bờ Lưu Dô Sở, biển cắt di tích là địa phương nào. Bờ Lưu Dô Sở hề bài hồi đáp, chính là sa mạc chỗ sâu một cái cổ lao phế tích, nghe nói là cái nào đó thất lạc văn minh gì chỉ. Gia hỏa này ở nơi đó từng chiếm được một chút kỳ quái lực lượng, tỉ như những cái kia có thể khống chế sinh vật màu vàng sâu nhỏ. Còn có đám côn trùng này. À cờ giờ nghe vậy như có điều suy nghĩ, nếu như nơi đó có cổ đại văn minh di vật, có lẽ chúng ta có thể tìm tới một chút liên quan tới phương Đông quốc gia manh mối. Vợ hẻo gật gật đầu, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Bất quá trước đó, ta lại dò xét một cái nơi này. Đợi vợ hẻo lần nữa xác nhận bên trong sơn động này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, hắn nhìn xem A Lị bậy bạ đám người dặn dò, vì an toàn của các người, chuyện nơi đây tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào. Đợi mấy người đáp ứng về sau, vợ hẻo mang theo nhị nữ tan biến trong động. A Lị bậy bạ nhìn qua vợ hẻo một đoàn người tan biến địa phương nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Thằng đến Mọt Giả Nạ cẩn thận từng ly từng tí tại bên cạnh hắn gọi hắn, hắn mới lấy lại tinh thần. "Chủ nhân, chúng ta nên trở về đi a?" Mọt Giả Nạ hỏi. "Đúng vậy a, nên trở về đi." A Lị bậy bạ túi đầu nhìn một chút trong tay viên kia bở trước khi đi lưu cho hắn một cái đặc thù kim tệ. Phía trên hình bóng ước ước có thể nhìn thấy ma pháp phù văn. Vợ hẻo nói nếu như gặp phải nguy hiểm, đem nó đặt ở trong lòng bàn tay xoa xoa một cái liền có thể lấy được viện trợ. Cả Sim thì nhìn xem khắp động tài bảo, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng, "Em trai, những thứ này tài bảo đều là chúng ta rồi. Ta không phải là nằm mơ a?" Ha ha ha, chúng ta đem bọn nó toàn bộ mang về đi. Đại ca, A Lị bậy bạ đánh gây hắn, những thứ này tài bảo chúng ta không thể toàn bộ mang đi.
Cái gì?
Cả Xỉm cơ hồ nhảy dựng lên, nhiều như vậy tài bảo, chẳng lẽ muốn lưu tại nơi này sao? Mập Giả Nạ cũng lộ ra hoang mang biểu lộ, nhưng A Lị bậy bạ lại kiên định lạ thường, còn nhớ rõ những cái kia đáng sợ bỏ cả sao. Vợ tiên sinh trước khi đi nói cái sơn động này đã an toàn. Nơi này chính là chúng ta bảo khố, chúng ta trước mang một phần nhỏ trở về, đầy đủ cải thiện chúng ta sinh hoạt liền tốt. Còn lại chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian bí mật tới lấy một chút là được.
Không được, những thứ này tài bảo cần phải toàn bộ mang đi. Ai biết lần sau đến còn có hay không tại.
A Lị bậy bạ nhìn xem huynh trưởng bởi vì tham lam mà mặt mũi bặm mẹo, đột nhiên nhớ tới bị bám thân lúc khủng bố cảnh tượng. Hắn tiến lên một bước bắt lấy cả Xỉm bà bay, "Đại ca, tài phú tất nhiên trọng yếu, nhưng sinh mệnh quan trọng hơn. Chẳng lẽ ngươi quên hôm nay kinh lịch sao?" Cả Xỉm nghe vậy toàn thân run lên, sắc mặt trở nên trắng xanh, cuối cùng, ba người chỉ đem đi ba túi kim tệ. Bọn hắn chưa có trở về nguyên bản cái thành phố kia, mà là đến một cái khác thành phố An Nhà. Vài ngày sau, bọn hắn nghe nói đi ngang qua người bán hàng rong nói báo cắt biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn ý thức được đây hết thể hơn phân nửa là bờ hẻo bọn hắn làm. Thế là hai huynh đệ đội vàng tổ chức thương đội lại liên tiếp con đường tơ lụa, cuối cùng trở thành nổi danh phú thương. Trong lúc đó tự nhiên cũng có người nghĩ đến tìm A Lị bậy bạ phiền phức, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Đây hết thể đều là bởi vì bờ hẻo lưu cho A Lị bậy bạ viên kia kim tệ. Sau đó A Lị bậy bạ cưới Mặc Gia Nạ, hai người vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Bờ hẻo bên này thì tại bờ Lưu Dư Sở dẫn đầu đi xuống dò xét cái kêu biển cắt di tích. Nhưng bên trong tất cả đều là chút tàn mái hiên nhà bức tường đổ, cái gì có dùng tin tức đều không có. Cái này khiến vốn là muốn tìm tới chút đầu mối bờ có chút thất vọng. Bên trong ngược lại là sinh hoạt bầy bọ cạp, lớn nhất cái kia bọ cạp so voi ma mút còn muốn lớn. Bất quá bọn họ chỉ là đơn thuần sinh hoạt ở bên trong, cái kia lớn bọ cạp có sinh vật tránh hại bản năng. Phát hiện bờ hẻo bọn hắn về sau hoàn toàn liền dẫn con dân của mình chạy xa xa, cho nên bờ hẻo cũng không có xử lý bọn họ. Rời khỏi biển cắt di tích sau, bờ tìm được đường đi đám thương gia e ngại cái kia báo cát. Báo cát trung tâm chiếm cứ một cái cự hình sa trùng. Làm bờ hẻo ba người tiếp cận lúc, cái kia sa trùng giơ lên nửa người trên, lộ ra hình khuyên phân bố sắc bén rất hút. Nguyên lai thế giới này thật sự có sa trùng loại này trong tưởng tượng sinh vật. Nhìn thấy sa trùng bờ cảm thấy rất hứng thú, điều này cũng làm cho hắn ý thức được quyển kia cao cấp biến hình thuật hẳn không phải là bịa đặt. Làm không tốt bên kia còn có ngũ trảo kim long loại hình. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Thuận tay giải quyết hết sa trùng bờ từ vẽ giới trung tướng bị con xấu xí tiếp đi ra, sau đó cưỡi nó tiếp tục hướng phía phương đông tiến lên. Chương 382, gặp lại sông băng nữ vương. Chương 382, gặp lại sông băng nữ vương. A thật nhảm chán a. Blue Joker ngồi tại vị con xấu xí trên lưng, buồn bực ngán ngẩm cầm trong tay cánh hoa ném xuống, thỉnh thoảng phát ra không kiên nhẫn tiếng thở dài. Chúng ta đến cùng còn muốn bay bao lâu mới có thể đến kia cái gì phương đông?
Không biết, ta cũng không có đi qua nơi đó. Bờ Hẹo ngồi xếp bằng tại phía trước cũng không quay đầu lại nói, thế giới này so Bờ Hẹo vị trí thế giới kia lớn. Vị con xấu xí đã bay rất nhanh, nhưng đi đường nhiều ngày, trước mắt vẫn là mênh mông vô bờ cát vàng. Hiện tại vị con xấu xí biến lớn về sau có thể không gián đoạn phi hành nửa tháng cũng không cần nghỉ ngơi. Chỉ bất quá Bờ Hẹo cũng không nỡ để nó như thế mệt mỏi, cho nên đồng dạng đều để nó bay một ngày nghỉ ngơi một ngày. Bọn hắn trên đường đã từng hỏi qua đi con đường tơ lụa những thương nhân này, lấy được trả lời đều là thông hướng phương đông đường xá xa xôi mà lại rất gian nguy. Trong lúc đó Bờ Hẹo cũng không phải không nghĩ tới tìm một cái thương nhân cùng bọn hắn cùng một chỗ cưỡi vị con xấu xí đi đường. Nhưng những người bình thường này vừa đến trên trời liền không phân rõ đông nam tây bắc. Vị con xấu xí nếu là bay quá thấp lại dễ dàng quấy nhiều những người bình thường này. Cuối cùng đành phải coi như thôi. Gần nhất cũng không có gặp được những cái được gọi là người được định mệnh an bài, những người này đồng dạng đều là ở đâu? Blue Roser đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết bọn hắn ở đâu, nhưng vận mệnh tiểu gì cũng sẽ chỉ dẫn chúng ta gặp nhau. Vừa quay đầu liếc qua Blue Roser trả lời. Viện trợ Ali 73 về sau, thế giới ban thưởng đúng hạn mà tới. Ngày đó nửa đêm bờ không quá xác định có thể hay không thu hoạch được thế giới ban thưởng, liền nghị trăm phương ngàn kế đẩy ra Blue Roser. Cái sau cũng quả thật bị đẩy ra. Kết quả không nghĩ tới chúc phúc tinh điểm thế mà phân ra một phần nhỏ trực tiếp hướng Blue Roser vị trí bay đi. À cơ giờ tự nhiên cũng là được một phần nhỏ. Xem như ngôi sao vu nữ nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này tinh điểm. Tiếp nhận tinh điểm về sau nàng càng là cảm thấy khó có thể tin. Mặc dù cũng cùng là các nàng, nàng không có cụ hiện ra cái gì năng lực đặc biệt. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được năng lực chính mình tăng trưởng. Phải biết, từ khi nàng trở thành ngôi sao vu nữ về sau, năng lực liền rốt cuộc không có tăng trưởng qua. Đi qua nhiều lần như vậy thí nghiệm, Bờ Hẹo cũng biết, thế giới này ban thưởng chỉ biết dáng lâm viện trợ vận mệnh chi tử mà lại còn cùng hắn người thân cận trên thân. Bởi vì lúc trước kỳ thật gạ cờ dở cũng viện trợ qua hắn mấy lần, cũng chỉ có lần này thu hoạch được thế giới ban thưởng. Nói cách khác gạ cờ dở cho tới bây giờ mới bị coi là hắn coi là thân cận người. Chỉ là không nghĩ tới chính mình thế mà trong lúc vô tình đem Blue Roser cũng coi là thân cận người. Cái này khiến Bờ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn đối với Blue Roser thật một chút hứng thú đều không có. Có lẽ là bởi vì liên tiếp để thế giới ban thưởng nộ nhận là giữa bọn hắn so sánh thân cận. Cho nên Blue Roser cũng biết cái này chúc phúc tinh điểm sự tình. Việc đã đến nước này, Bờ Hẹo cũng không có cách nào giấu nàng, dù sao tiên nữ cũng biết chuyện này. Mà lại Blue Roser như thế đi theo hắn, sớm tối cũng muốn biết đến. Mà thu được thế giới ban thưởng Blue Roser biết được cái này tinh điểm đến từ Bờ Hẹo về sau, cũng coi là rõ ràng chính mình tỷ tỷ tại sao lại nhìn chúng hắn. Còn có tỷ tỷ vì sao biết để nàng cưỡng chế cùng cái này nam nhân liên tiếp cùng một chỗ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này Blue Roser mới giật mình tỷ tỷ thật là đã coi là tốt hết thảy. Bởi vì cái này tinh điểm thật để nàng cảm giác được tuổi thọ của mình gia tăng, cho nên nàng còn có chút chờ mong lần nữa thu hoạch được cái này tinh điểm ban thưởng. Mấy người lại tiếp tục đi đường mấy tháng, một đường vô sự phát sinh. Mắt thấy đã nhanh muốn tới giao thừa, Bờ Hẹo liền dùng thuấn di áo choàng mang theo nhị nữ trở về. Cái này khiến sốt ruột đi đường Blue Roser cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, dù sao nhân loại ngày lễ đối với nàng đến nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá nàng lúc này cũng là so trước đó muốn tốt rất nhiều, chí ít không biết đặc biệt đi làm nhiễu bờ cùng chúng nữ đoàn tụ. Mà đã lâu không gặp bờ chúng nữ cuối cùng là đồng ý cùng bờ chăn lớn cùng ngủ. À cờ giờ ngoại trừ. Giao thừa ngày ấy, bờ chủ động mời bờ Blue Roser tham gia tiệc tối. Pháo đài đại sảnh bị lụa đỏ cùng đèn lồng chứa chút đến vui mừng hớn hở, bờ Blue Roser nhìn thấy trên mặt của mọi người tràn ngập vui vẻ. Cùng nàng đến tham gia trận kia hôn lễ không giống, lần này nàng cũng xem như tân khách được mời. Đây cũng là nàng lần thứ nhất cùng nhiều như vậy nhân loại cùng một chỗ vượt qua cái này cái gọi là ngày lễ. Mặc dù trên mặt nàng vẫn như cũng là chẳng hề để ý, nhưng nàng phát hiện mọi người đều rất vui vẻ. Lần này kẻ thủ hộ cùng ạ cờ giờ vẫn như cũ giống như phía trước một dạng cho trong thành đám người chúc phúc. Lần này tham gia giao thừa sau, Blue Roser cảm thấy mình thật giống loáng thoáng bắt đến một chút cái gọi là yêu, nàng cũng cảm giác tiên nữ cho nàng phong ấn có một chút buông lỏng. Giao thừa đi qua sau, vợ 24 tuổi, lợi 25 tuổi, mà Bờ Hẹo cũng cùng chúng nữ tạm biệt tiếp tục đi đường. Cứ như vậy bởi hơn nửa năm đường, Bờ Hẹo cũng coi như là nhìn thấy nơi xa cao vút trong mây ngọn núi. Nhìn thấy cái kia làm cho người rung động sơn mạch về sau, vợ cảm xúc thoáng cái phấn chấn. Cuối cùng nhìn thấy cái này cái gọi là đệ nhất thế giới cao điểm. Phải biết vị con xấu xí hiện tại phi hành độ cao thế nhưng là tiếp cận 20.000 mét. Mà ngọn núi kia xem ra vẫn như cũ rất cao, mà lại liên miên không ngừng, nhìn không thấy cuối. Cũng không biết những người bình thường này là thế nào vượt qua ngọn núi này, bất quá theo hắn biết, có chút đường là từ mặt khác càng bình ổn địa phương lật qua. Bất quá bờ không phải ý định đường vòng. Lần này thời gian đi đường xác thực quá dài, hắn chỉ nghĩ vượt qua ngọn núi này. Thằng đến vị con xấu xí chở bọn hắn tới gần về sau, bờ eo mới phát hiện, chính mình còn là xem thường ngọn núi này. Bọn hắn lúc này phi hành độ cao thế mà chỉ tới giữa sườn núi mà thôi. Bờ không thể không tán thưởng thế giới này chỗ khác thường, mà lại hướng lên bay đối với vị con xấu xí thân thể phụ tải rất lớn. Cho nên bờ quyết định chính mình trèo núi, dù sao tại chỗ ba người đều là cường giả, cái gọi là rét lạnh cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Bất quá không biết hôm nay có thể hay không lật qua. Vì tiết kiệm thời gian, nếu như muộn chúng ta ngay tại trên núi qua đêm. Bờ eo ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây sơn mạch chót đỉnh, sắp trời đã tối, hắn vốn là muốn dùng truyền tống ma pháp trực tiếp xuyên qua ngọn núi này. Lại phát hiện nơi này tựa hồ là có cái gì kết giới, thế mà ảnh hưởng hắn thi triển truyền tống ma pháp. Quả nhiên là một tòa đặc thù ngọn núi. Đem vị con xấu xí đưa về vẽ giới sau, ạ cờ giờ dẫn Bờ Hẹo bay lên trên đi. Blue Zoser nguyên bản liền sẽ bay đi, mà lại loại này băng thiên tuyết địa đối với nàng mà nói tựa như là về nhà một dạng. Nơi này có chút cổ quái, cảm giác năng lực phi hành đều chịu đến áp chế. À cờ giờ đột nhiên nói ra. Xác thực, ta chưa hề ở đâu gặp được loại cảm giác này. Liên Blue Zoser đều như mày. Thế nào? Ảnh hưởng lớn không lớn? Vẫn có chút bận tâm mà hỏi. Còn tốt. Chậm rãi phi hành không bị ảnh hưởng. Bất quá. Ngươi sợ là muốn tới gần ta một chút. À cờ giờ một bên ngủ, một bên để bờ tới gần nàng. Sách, thật sự là ân ái a. Vợ Lu Zoser nhếch miệng. À cờ giờ nghe vậy mặt có chút đỏ, vợ thì cười hì hì ôm lấy cái trước cổ tay, như thế có lẽ còn có thể nhường ngươi càng dùng ít sức một chút. Ừm. À cờ giờ gật gật đầu không có cự tuyệt. Cũng không biết là nguyên nhân gì, không có bất kỳ cái gì một cái đại ma pháp sư biết phi hành ma pháp. Theo bọn hắn nói, chỉ có mất tích vị kia đại ma pháp sư mới sẽ. Đến mức bờ hèo đến bây giờ đều không biết bay đi. Nhưng còn chưa kịp thật tốt hưởng thụ tiếp xúc, bờ hèo đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn quen thuộc sử dụng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái, thế mà ở phía trên cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc. Kia là hắn cùng mỹ nhân ngư cùng một chỗ gặp phải sông băng nữ vương khí tức. Để bờ cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, cái này sông băng nữ vương tại sao lại ở chỗ này? Bất quá hắn lúc này đã không còn là đi qua cái kia tùy ý sông băng nữ vương nắm tiểu học đồ, mà lại lúc này bên cạnh hắn còn có hai cái mạnh mẽ đồng bạn tại, cho nên hắn cũng không nói lời nào. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một tòa đột ngột núi băng đập vào mi mắt. Tại trên núi băng đứng đấy một người có mái tóc tuyết trắng, mang theo băng quan, người mặc màu băng lam váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng nữ tử, tựa như là chuyên ở nơi đó chờ lấy bọn hắn một dạng. Ừm. Blue Zoser híp mắt lại, bởi vì nữ tử trước mắt thực lực thế mà không kém gì các nàng. Nữ nhân này có chút cổ quái đâu. Bờ Hẹo, ta hôm nay không muốn ra tay. Bờ Hẹo nghe vậy cười cười, đương nhiên, cũng không cần đến ngươi xuất thủ. Lúc này, sông băng nữ vương tầm mắt như mũi tên nhọn phóng tới. Dù cho cách khoảng cách xa như vậy, Bờ Hẹo cũng có thể cảm nhận được cái tia trong tầm mắt băng lãnh cùng phẫn nộ. Sâu kiến Bờ Hẹo. Sông băng nữ vương thanh âm rất lạnh, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Sâu kiến. Blue Zoser mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng đột nhiên cảm thấy xưng hô thế này tốt có phong cách. Mà ạ cờ giờ nghe được sông băng nữ vương đối với bờ xưng hô về sau mặt lộ vẻ không vui. Mặc dù nàng cùng bờ hẻo cũng không có phát sinh thân mật quan hệ, nhưng bờ hẻo dù sao cũng là nàng thân cận người. Ạ cờ giờ, giao cho ta đi. Bờ hiển nhiên là phát giác được nàng cảm xúc, đội vàng chân ăn nói. Hắn vừa nói, một bên ra hiệu ạ cờ giờ hạ xuống mặt đất bên trên. Bởi vì trước mắt cái này sông băng nữ vương thế nhưng là cái không phân tốt xấu chủ. Hắn biết rõ sông băng nữ vương nhất định sẽ ra tay với hắn. Bờ hai chân sau khi đứng vững, nhìn phía xa sông băng nữ vương mỉm cười, nữ vương bệ hạ, đã lâu không gặp. Sông băng nữ vương đầu tiên là dò xét một cái ạ cờ giờ cùng Blue Zoser. Chỉ thấy cả hai rất ăn ý lui về phía sau mấy bước, tựa hồ cũng không muốn tham dự vào. Thế là sông băng nữ vương cười lạnh trả lời, sắp được thật lâu. Đầy đủ nhường ngươi quên tự tiện xông vào ta lãnh địa đại giới. Vừa dứt lời, bờ eo dưới chân đột nhiên kết băng, băng tinh như cùng sống vật cấp tốc bò lên trên hai chân của hắn. Đây là sông băng nữ vương dùng để đóng băng choáng váng chị em ma pháp. Nhưng mà chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, những băng tinh đó liền ứng thanh vỡ vụn. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng sông băng nữ vương bệ hạ, loại này hoan nên phương thức không phải làm sao hữu hảo. Sông băng nữ vương ánh mắt có chút trợ to, nàng hiển nhiên không ngờ tới bờ có thể như thế nhẹ nhõm phá giải nàng băng phong ma pháp. Nàng giơ tay lên, càng nhiều băng tinh tại không trung ngưng kết thành sắc bén trường mâu, hướng bờ hẻo gào thét. Bờ không chút hoang mang đánh cái búng tay, đồng dạng băng tinh nháy mắt xuất hiện, đem băng tinh nữ vương băng mâu đều đánh tan. Thấy cảnh này sông băng nữ vương cũng biết, trước mắt cái này nhân loại đã không còn là đi qua sâu kiến, nhưng nàng vẫn là không thể tha thứ bờ thái độ này. Sau đó còn không có đợi nàng có động tác kế tiếp, bờ hẻo đột nhiên tan biến tại nguyên chỗ. Nữ vương bệ hạ. Bờ hẻo đột nhiên xuất hiện tại sông băng nữ vương bên cạnh thân 5 bước bên trong, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Khoảng cách này đối với hai vị cường giả mà nói, cơ hồ đồng đẳng với kề mặt mà đứng. Ngươi. Sông băng nữ vương con ngươi bỗng nhiên co vào, bản năng giơ tay liền muốn phát động công kích. Nhưng bờ hẻo hoạt động càng nhanh, chỉ là giơ tay nhấn một cái, liền đem sông băng nữ vương tay cách không đè xuống. Bệ hạ làm gì khẩn trương như vậy? Bờ thanh âm rất bình tĩnh, ta chỉ là muốn cùng ngươi tốt tốt nói chuyện. Sông băng nữ vương hừ lạnh một tiếng, tự tiện xông vào lãnh địa của ta, còn muốn trò chuyện. Nàng dậm chân một cái, cả tòa núi băng bắt đầu chấn động, vô số sắc bén băng lăng từ mặt đất đâm ra, đem bờ hẻo bao bọc vây quanh. Băng lăng trong lồng giam, bờ hẻo thở dài, xem ra bệ hạ vẫn là như cũ. Bờ ý niệm trong lòng cùng một chỗ, toàn nguyên tố tinh linh liền xuất hiện tại bên cạnh nàng. Sau đó toàn nguyên tố tinh linh vươn tay đụng vào gần nhất băng lăng, cái kia nhìn như không thể phá vỡ hàn băng lại như dưới ánh mặt trời tuyết động cấp tốc hòa tan. Đây không có khả năng. Sông băng nữ vương cuối cùng đổi sắc mặt. Nàng chưa bao giờ thấy qua cái nào cường giả cũng có thể dễ dàng như vậy phá giải ma pháp của nàng. Bờ hẻo mỉm cười nói ra, bệ hạ, ta đã không phải là năm đó cái kia mặc cho ngươi nắm tiểu học đồ. Ngữ khí của hắn y nguyên bình thản, nhưng trong lời nói phân lượng để sông băng nữ vương không thể không một lần nữa dò xét trước mắt nam tử tóc đen này. Sông băng nữ vương tầm mắt tại toàn nguyên tố tinh linh trên thân dừng lại chốc lát sau cười lạnh một tiếng, xem ra những năm này ngươi xác thực tiến bộ không ít. Nhưng ngươi cho rằng như thế liền có thể ở trước mặt ta làm càn. Nơi này thế nhưng là ta sân nhà. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, mấy chục cái băng điêu chiến sĩ phá băng mà ra. Những thứ này chiến sĩ thân cao vượt qua 3m, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tay cầm băng tinh cự kiếm. So với lúc trước những cái kia băng nhân thủ vệ mạnh mẽ không chỉ gấp 10. Ồ, tòa dạng núi này hẳn không phải là lãnh địa của ngươi a? Bờ hẻo nhíu lông mày. Sông băng nữ vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngươi cũng xứng hỏi đến hành tung của ta. Nàng đột nhiên giơ tay, một đường gió rét thấu xương cuốn tới, trong gió xen lẫn vô số nhỏ bé băng tinh, hướng đạn một dạng hướng phía bờ hẻo bắn tới. Bờ hẻo gọi ra hộ thuẫn, những băng tinh đó đụng vào trên hộ thuẫn phát ra dày đặc tỷ âm thanh. Nhưng đối với bờ hộ thuẫn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cùng lúc đó, những cái kia băng điêu chiến sĩ đã cơ cự kiếm lao đến. Xem ra phải đem ngươi đánh phục mới được. Bờ hẻo thở dài, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa nóng bỏng từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, tiếp lấy liền hóa thành một đầu hỏa long. Sông băng nữ vương thấy thế con ngươi co rụt lại, cái này hỏa diễm nhiệt độ lại cao đến để chung quanh băng tinh trực tiếp khí hóa. Hỏa long cùng băng điêu chiến sĩ va chạm mấy mắt, xương trắng bốc hơi mà lên. Đợi xương mù tan đi, những cái kia băng điêu chiến sĩ đã hóa thành từng bãi nước đọng. Sông băng nữ vương sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ tới bờ hỏa diễm ma pháp có thể đạt tới loại trình độ này. Nữ vương bệ hạ, không nói gạt ngươi, ta cho tới nay đối với ngươi đều không phục lắm đâu. Ngươi trước kia nói tới những cái kia phá hư tự nhiên sự tình cũng không phải ta làm gì cần ta đến gánh chịu. Không nên đem tội ác chia đều. A bờ hẻo vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Sông băng nữ vương cảnh giác triệt thoái phía sau một bước, nhưng đã muộn. Bờ hẻo giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nàng, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. Ngươi. Sông băng nữ vương chợt xoay người, giơ tay chính là một đường băng truy đâm thẳng bờ hẻo yết hầu.